Chương 513, kịch bản nát nhừ, hành văn không tệ. Chương 513, kịch bản nát nhừ, hành văn không tệ. Kim Hà Tại là cùng Tào Thắng quan hệ không tệ tác giả một trong. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, Tào Thắng trên cơ bản đều có thể thu đến hắn gửi tới chúc phúc tin nhắn, nhưng bình thường hai người bọn họ thông điện thoại số lần cũng không nhiều. Cho nên, Tào Thắng lúc này trông thấy điện báo biểu hiện là Kim Hà Tại, trong lòng của hắn thật ngoài ý liệu. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Tiền Chân Ngọc, ta nhận cú điện thoại. Tiền Chân Ngọc mỉm cười, ngươi tiếp thôi. Tào Thắng kết nối trò chuyện. Kim Hà Tại, a hôi, ngươi chỗ bình luận chuyện cái kia thiếp mời ngươi nhìn thấy không? Ngươi dự định đáp lại tên kia sao? Tào Thắng nhíu mày, bài viết nào? Kim Hà Tại, ngươi không biết. Chính là cái kia tự xưng mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân gia hỏa. Ngươi mau tới tuyến nhìn một chút đi. Tên kia viết đến chẳng ra sao cả, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng dám nói hắn viết quyển kia sách nát so ngươi gần nhất sách mới còn tốt, vẫn chờ ngươi cho hắn lời bình đâu. Ta đề nghị ngươi đừng để ý đến hắn. Cái gì mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân? Tổng cộng mới viết qua mấy ngàn chữ. Liên dám cùng ngươi dựng lên, ta đều không còn gì để nói. Mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân. Tự xưng so ta sách mới viết tốt. Chờ lấy ta lời bình. Tào Thắng dừng bước lại, buồn cười nói, hắn tại ta chỗ bình luận chuyện gây sự. Kim Hà Tại, ân, đúng. Hắn tự xưng là mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân, kêu cái gì trường sảng, có thể là trước kia sảng đến quá lâu, phiêu rồi. Bất quá hắn cái này tiếp mời hiện tại nhiệt độ rất cao, rất nhiều người đang chờ nhìn ngươi phản ứng đâu, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút đi. Hoặc là trực tiếp đem hắn cái này tiếp mời xóa, hoặc là đem hắn quyển kia sách nát hung hăng phê một cái, để cho hắn đầy bụi đất. Ngươi dự định như thế nào làm? Tào Thắng nhìn dưới bóng đêm đen nhánh nước sông, nghĩ nghĩ, nói, không nổi. Ta bây giờ tại bên ngoài, quay đầu chờ ta nhìn hắn tiếp mời lại nói. Kim Hà Tại, ồ, dạng này a, vậy ngươi nắm chặt đi. Tên kia mặc dù không có tự mình hiểu lấy, nhưng phát như thế một cái thiệp tại ngươi sách mới chỗ bình luận chuyện, thật sự rất làm người buồn nôn, ta nhìn đều cảm thấy ác tâm. Tào Thắng, tốt, ta ơn cáo chi, ta sẽ mau chóng xử lý. Cho chuyện kết thúc. Tào Thắng thu hồi điện thoại, Tiền Chân Ngọc đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tào Thắng nhìn nàng một cái, cười nói, một cái tự xưng mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân gia hỏa, tại ta sách mới chỗ bình luận chuyện cùng ta khiêu chiến, không có việc gì, không cần lo lắng. Tiền Chân Ngọc hơi ngạc nhiên, ồ, mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân, nghe vào rất lợi hại nha. Ngươi cùng hắn có khúc mắc? Tào Thắng bật cười, không có, ta đều chưa nghe nói qua người này. Tiền Chân Ngọc, vậy hắn tại sao muốn cùng ngươi khiêu chiến? Tào Thắng tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, ai biết được, có thể là cùng ta người giả bị đụng đi. Người giả bị đụng, có ý tứ gì? Đầu năm nay, người giả bị đụng khái niệm còn không có rộng vì truyền bá ra. Tào Thắng, ngươi cảm thấy một người mới tác giả thành danh nhanh nhất phương thức là cái gì? Tiền Chân Ngọc nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tào Thắng bên cạnh, nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, viết một quyển đại hóa tác phẩm. Tào Thắng khép cười một tiếng, ngươi nói là một loại phương thức, nhưng khẳng định không phải thành danh nhanh nhất phương thức, bởi vì chúng ta văn học mạng ít nhất phải phát biểu 1-2 tháng mới có thể lại hỏa. Tiền Chân Ngọc hiếu kỳ, vậy ngươi cảm thấy nhanh nhất thành danh phương thức là cái gì? Tào Thắng, chính là ta mới vừa nói người giả bị đụng a. Cái này cái gì giải thi đấu quán quân, công khai tại ta chỗ bình luận chuyện cùng ta khiêu chiến, chỉ cần ta cùng hắn có đi có về mà cãi lộn một phen, hắn liền có khả năng làm việc giới nổi danh, bị rất nhiều đồng hành cùng độc giả nhớ kỹ, liền cùng ngành giải trí những cái kia tiểu minh tinh ưa thích cùng đại minh tinh xào chuyện xấu một dạng, chuyện xấu là thật là giả không trọng yếu, chỉ cần có thể lôi kéo cái nào đó đại minh tinh xào một đoạn thời gian chuyện xấu, tự nhiên là nổi danh. Tiền Chân Ngọc như có điều suy nghĩ, dạng này nha. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi đã đoán được mục đích của người này, cái kia ngươi có phải hay không có ý định để ý đến hắn? Tào Thắng khẽ cười cười, quay lại xem hắn cái kia thiếp mời nội dung rồi nói sau. Tiền Chân Ngọc gật gật đầu, xoay mặt nhìn một chút Tào Thắng, lại hỏi, ai? Ngươi cảm thấy mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân trình độ thế nào? So hành văn lời nói, các ngươi ai lợi hại hơn? Tào Thắng bị chọc cười. Tiền Chân Ngọc không hiểu, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy bọn hắn hành văn cùng ngươi không cách nào so sánh được sao? Tào Thắng, chúng ta viết đều không phải là một loại đồ vật, như thế nào so? Tiểu thuyết dài cần hành văn, cùng mấy trăm chữ hoặc là mấy ngàn chữ viết văn, muốn cầu hành văn, có thể là một cái tiêu chuẩn gõ. Không đợi Tiền Chân Ngọc nói tiếp, Tào Thắng tiếp tục nói, ta lấy một thí dụ, viết thơ cổ cần thiết hành văn, cùng viết văn xuôi cần hành văn, có thể là cùng một cái tiêu chuẩn. Tiền Chân Ngọc bừng tỉnh. Có đạo lý nha. Cái kia, ngươi cảm thấy các ngươi viết tiểu thuyết mạng, hành văn tốt tiêu chuẩn gì? Hỏi, nàng con mắt không nháy mắt nhìn xem Tào Thắng. Nàng là thật hiếu kỳ. Đối với tiểu thuyết mạng, nàng xem qua Tào Thắng viết vài cuốn sách, có hiểu biết, nhưng nàng dù sao không phải viết văn học mạng, cho nên đối một chuyến này như ngắm hoa trong màn sương, không hề lý giải. Tào Thắng mới cười. Bởi vì đây cũng không phải là lần một lần hai bị người hỏi cái vấn đề này. Cái này không có thống nhất tiêu chuẩn, nhưng khẳng định không phải ngắn viết văn, tiểu thuyết loại kia tiêu chuẩn, ngắn đồ vật, viết thời điểm, có thể cân nhắc toàn văn khởi, thừa, chuyển, hợp, có thể tại toàn văn trên kết cấu, làm một chút tinh xảo thiết kế, nhưng trường tiên. Đặc biệt là giống chúng ta viết động một tí 1-200 vạn chữ trường tiên, chơi loại kia tinh xảo kết cấu, liền rất kéo. Vừa đến viết thời điểm, rất khó tại dài như vậy độ dài bên trong, chơi loại này hoa sống. Thứ hai, đại bộ phận độc giả nhưng thật ra là kiên trì không đến xem hết nguyên một quyển sách, đại bộ phận đều là nhìn một chút cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không hứng thú tiếp tục xem, cho nên, chơi dạng này hoa sống, rất nhiều độc giả đều nhìn không thấy, không có ý nghĩa gì. Thứ ba, mạng lưới văn học trên cơ bản đều là một bên viết một bên phát biểu, tác giả có thể trông thấy các độc giả đối mỗi một chương ý kiến, cho nên sau này kịch bản sẽ căn cứ các độc giả phản hồi không ngừng điều chỉnh. Nói như vậy, cơ hồ mỗi quyển sách viết đến trung hậu kỳ thời điểm đều chạy hướng tác giả ngay từ đầu thiết kế. Loại tình huống này coi như mở văn trước đó thiết lập tốt một ít tinh xảo kết cấu cũng bảo trì không nổi nữa. Tiền Chân Ngọc nghe được thỉnh thoảng gật đầu. Nghe được chỗ này, nàng nghĩ một lát, truy vấn: vậy ngươi cho rằng ngươi nhóm một chuyến này hành văn tốt tiêu chuẩn đến cùng là cái gì nha? Tào Thắng: ta mới vừa nói không có thống nhất tiêu chuẩn. Dừng một chút, tiếp tục nói: tỉ như viết tiên hiệp tu chân để tài lời nói, cần viết ra tiên hiệp hương vị. Ngươi hành văn nếu mà không viết ra được tiên hiệp vị, vậy liền không được. Nếu như là viết lịch sử đề tài văn học mạng, ngươi hành văn nếu mà không viết ra được lịch sử nặng nghề, vậy ngươi hành văn lại không được. Nếu mà ngươi viết là cuộc sống đô thị loại tác phẩm, ngươi không viết ra được hiện đại cuộc sống đô thị cảm giác, vậy ngươi hành văn khẳng định cũng không tính được tốt, chỉ đơn giản như vậy. Tóm lại, hành văn vật này là vì tác phẩm phục vụ, tác phẩm cần cái gì dạng hành văn, ngươi có thể viết ra cái loại cảm giác này mới tính được là tốt nhất, nếu không chính là không tốt. Thiên Chân Ngọc rất ngạc nhiên. Nói như vậy, vẫn đúng là không có một cái thống nhất tiêu chuẩn nha. Cái tiêu dạng này mà nói, các ngươi viết tiểu thuyết mạng, không phải chỉ có thể viết một hai cái đề tài tiểu thuyết sao? Đổi một cái loại hình lời nói, liền viết không xong. Tào Thắng gừ một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu. Đại bộ phận tác giả đều chỉ có thể viết xong một hai cái đề tài cố sự, đổi một cái đề tài, viết ra đồ vật hương vị khả năng liền không đúng. Điểm này kỳ thực cùng ngành giải trí diễn viên là không sai biệt lắm, ngươi nghĩ a? Liền xem như vua màn ảnh, hắn liền có thể diễn tốt mỗi loại hình điện ảnh sao? Am hiểu diễn chính kịch diễn viên, liền nhất định có thể diễn tốt hài kịch. Am hiểu diễn kịch lịch sử, liền nhất định có thể diễn tốt hiện đại đô thị kịch. Am hiểu diễn tiểu nhân vật, nhất định có thể diễn hảo đại nhân vật. Nhưng ngươi có thể bởi vậy nói bọn hắn nhóm không có diễn kỹ sao? Thiên Chân Ngọc gật đầu, cười nói, minh bạch. Ngươi mấy cái này ví dụ nâng rất khá, ta thật sự nghe rõ. Bồi Thiên Chân Ngọc dọc theo Tân Giang đường tản bộ hơn một giờ, Tào Thắng đưa nàng về khách sạn. Lần này hắn không có đưa nàng lên lầu. Đi ngủ sớm một chút, ta còn có việc, ngày mai trở lại thăm ngươi. Thiên Chân Ngọc trước khi xuống xe, Tào Thắng nắm nàng một cái tay, nói như vậy. Thiên Chân Ngọc gật gật đầu, ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đưa mắt nhìn nàng xuống xe đi vào cửa chính quán rượu, Tào Thắng phân phó Khúc Hải lái xe trở về. Trở lại biệt thự, Tào Thắng rót một chén trà, đi tới lầu 3 thư phòng. Bật máy tính lên. Quả nhiên tại ký đi ẩn tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện, trông thấy cái kia tự xưng mới khái niệm biết văn giải thi đấu quán quân Trương Sáng phát thiệp mời. Tào Thắng chú ý tới cái này thiệp mời xem nhân số đã có hơn 1700, hồi thiệp nhân số cũng có hơn 400. Đã trở thành quyển sách này chỗ bình luận chuyện nhiệt độ cao nhất một cái thiệp. Trương Sáng, mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tào Thắng tìm tới Trương Sảng viết quyển kia tiên khí mở mịt nhẫn mại tính tình đem chương thứ nhất nội dung xem hết, không nhịn được mà cười. Hắn tại cái này chương thứ nhất nội dung bên trong, thấy được rất nhiều vấn đề. Tỷ như, phân đoạn hoàn toàn tuân theo sơ trung ngữ văn dạy phân đoạn nguyên tắc. Cái này không thể nói là sai. Nhưng dùng tại văn học mạng bên trong, lại đối các độc giả rất không hữu hảo. Hơi một tí một đoạn lớn mấy trăm chữ, có thể đem đại bộ phận độc giả thấy rất mệt mỏi, hơi nháy một cái con mắt, liền không phân rõ vừa rồi xem đến chỗ nào rồi. Tỷ như, cảnh sát cùng nhân vật tâm lý miêu tả quá nhiều. Cái này vốn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng dạng này miêu tả lớn đoạn xuất hiện tại tác phẩm chương thứ nhất bên trong, liền rất khảo nghiệm các độc giả kiên nhẫn, có mấy cái độc giả muốn nhìn những cái này miêu tả. Vân vân. Lấy Tào Thắng ánh mắt đến xem cái này chương thứ nhất nội dung, phát hiện vấn đề một đống. Mà Tào Thắng phát hiện vấn đề lớn nhất là, huyết kỹ hương vị quá nặng. Huyết kỹ, bản thân cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề là cái này chương sảng huyễn chính là hành văn phương diện này kỹ xảo. Nếu mà hắn huyễn chính là sáo lộ văn kỹ xảo, Tào Thắng cũng không phải chưa thấy qua viết đặc biệt như bức sáo lộ văn, cũng có thể thưởng thức. Nhưng cái này Trương Sảng miễn chính là hành văn. Khả năng Trương Sảng cảm thấy mình là mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân, ưu thế lớn nhất chính là hành văn, cho nên vô ý thức tại bản này sách mới mở đầu viễn hắn hành văn. Hành văn là miễn đi ra, lại không thể tránh khỏi không để ý đến trọng yếu nhất kịch bản. Văn học mạng các độc giả đọc sách chủ yếu thấy là kịch bản, ai có kiên nhẫn ở chỗ này nhìn ngươi miễn hành văn. Kịch bản tốt, thăng thêm giỏi văn bút, đó là tốt nhất tác phẩm. Kịch bản tốt, hành văn một dạng, đó là không tệ tác phẩm. Kịch bản nát nhừ, hành văn không tệ, đó là cái gì? Bản này tiên khí mở mịt mở đầu, cho Tào Thắng chính là loại cảm giác này, kịch bản nát nhừ, hành văn không tệ. Chỉ thế thôi. Chương 514, chủ nhóm mời chương 514, chủ nhóm mời xem hết tiên khí mở mịt chương thứ nhất, Tào Thắng cười cười, liền nhốt trình duyệt, vừa không có hứng thú như Trương Sảng mong muốn, lợi bình bản này tác phẩm, cũng không hứng thú đi chính mình sách mới chỗ bình luận chuyện xóa bỏ Trương Sảng phát cái kia thiết mời. Bởi vì Tào Thắng kết luận tiên khí mở mịt quyển sách này sẽ bị vùi dập giữa chợ, bổ nhào vào sừng mặt sừng mũi loại kia. Căn bản cũng không cần hắn Tào Thắng làm cái gì, cái này Trương Sảng chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành trong vòng trò cười. Mặc dù hắn chính là nhìn quyển sách này chương thứ nhất, có lẽ sau này nội dung Trương Sảng sẽ cải biến cách viết, kịch bản cũng có thể dần dần trở nên không có như vậy nát nhừ, chất lượng khả năng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng Tào Thắng vẫn là kết luận quyển sách này đã dự định một cái bị vùi dập giữa chợ danh lệch, muốn dựa vào tác phẩm trung hậu kỳ phát lực, cải biến danh tiếng cùng thành tích. Có lẽ danh tiếng có thể dần dần thay đổi một chút, nhưng thành tích tuyệt đối thay đổi không được. Nguyên nhân rất đơn giản, chương thứ nhất viết quá không hợp đại bộ phận văn học mạng độc giả khẩu vị, liền một chương này là có thể đem đại bộ phận độc giả khuyên lui. Dùng Tào Thắng trước khi trùng sinh văn học mạng vòng ngôn ngữ trong nghề tới nói, quyển sách này độc giả tồn tại tỷ lệ quá thấp. bị quyển sách này tên sách giới thiệu vắn tắt hấp dẫn tới độc giả, xem hết thậm chí chưa xem xong chương thứ nhất liền sẽ sói mòn hơn phân nửa, thử hỏi dạng này sách như thế nào ra thành tích, một quyển văn học mạng có thể hay không ra thành tích. Tào Thắng gõ chữ nhiều năm, sớm đã có tâm đắc của mình. Bên trong một cái tâm đắc chính là mở đầu chương thứ nhất phi thường trọng yếu, thường thường có thể quyết định một quyển sách sinh tử, cực ít có ngoại lệ. Đương nhiên, nếu mà chương sảng phản ứng rất nhanh, có thể mau chóng viết lại chương thứ nhất, quyển sách này nói không chừng còn có thể cứu. Nhưng Tào Thắng từ đây người tại chính mình sách mới tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện phát như thế một cái tiệm, liền biết cái này chương sảng còn chưa ý thức được chính mình sách mới mở đầu có vấn đề thật lớn. Không chỉ không có ý thức được vấn đề, chương sảng thậm chí còn đối mở đầu như vậy rất hài lòng, rất có lòng tin. Bằng không, hắn có thể tại tiếp mời thảo luận quyển sách này chất lượng so tu chân Liêu Thiên quần tốt hơn. Một cái tự tin như vậy người, tại không có bị hiện thực giáo dục trước đó, là sẽ không tỉnh lại. Tào Thắng không nhận ra hắn, dĩ vãng cũng không giao tình, tự nhiên không hứng thú đi điểm tỉnh ra hòa này. Ngươi không phải tràn đầy tự tin sao? Ta chờ nhìn ngươi bản này sách mới có thể ra thành tích như thế nào. Đây là Tào Thắng ý nghĩ. Tào Thắng không xóa chương sảng phát cái kia thiết mời, chính là muốn nhìn một chút ra hỏa này lúc nào sẽ nhịn không được chính mình xóa cái kia thiết mời. Ma đô, chương sảng ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng đổi mới tu chân Liêu Thiên quần trang sách, nghĩ trước tiên trông thấy Trung Nguyên nhất điểm hôi đáp lại. Hắn rất chờ mong Trung Nguyên nhất điểm hôi đáp lại. Vô luận là chế giễu lại, vẫn là phê bình chính mình tiên khí mở mịt lại, hoặc là xóa bỏ chính mình thiết mời, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hắn thậm chí đã phục chế tốt chính mình thiếp mời nội dung, chỉ chờ Trung Nguyên nhất điểm hôi xóa bỏ chính mình cái kia thiếp mời, hắn liền chuẩn bị đem thiếp mời nội dung lại phát một lần, để cho càng nhiều người xem gặp thiếp mời nội dung. Chính là, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, thời gian một chút xíu sói mòn, chính mình phát cái kia thiếp mời nhiệt độ càng ngày càng cao, liên đối chính mình tiên khí mở mịt nhân khí cũng càng ngày càng cao, nhưng thủy chung không thấy Trung Nguyên nhất điểm hôi có bất kỳ đáp lại nào. Vừa không có chính mình thiếp mời bên trong đáp lại, cũng không có tác phẩm bên trong phát một chương đáp lại, càng không thông qua trang web biên tập hướng mình truyền lời, liền ngay cả cái kia nhiệt độ càng ngày càng cao thiết mời cũng một mực hảo hảo mà biểu hiện tại tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện. Hắn sẽ không còn không có trông thấy ta cái này thiết mời a? Chương sảng nhíu mày tự nói, trăm mối vẫn không có cách giải. Huy Châu, Tào Thắng đã tại gõ chữ, ngay tại gõ quốc thuật diễn nghĩa chương thiết mới. Đêm nay cùng Tiền Chân Ngọc sau khi ăn xong đi Tân Giang đường tản bước, ban đêm gió mát thổi đến đầu óc hắn rất thanh tỉnh, liên đối hắn đêm nay gõ chữ trạng thái cũng không tệ. Tiến vào gõ chữ trạng thái hắn đã sớm đem cái gì mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân ném đến sau đầu, liền ngay cả Tiền Chân Ngọc cũng bị hắn bài xuất náo hải. Lúc này trong đầu hắn chỉ có cố sự nhân vật chính Vương Siêu cùng nhân vật nữ chính Đường Tử Trần. Một chương này viết đến Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn là Long Xà diễn nghĩa bên trong một đại sát chiêu, sau khi luyện thành thi triển lúc toàn thân xương cốt khoảng cách đều bị kéo dài, cả người nhìn qua đột nhiên vô căn cứ dài cao hơn nửa thước, hai cánh tay giơ lên cao cao, hai tay kết ấn bất thình lình từ trên xuống dưới nện xuống, tựa như trong truyền thuyết thần thoại Phiên Thiên Ấn từ trên trời giáng xuống, có thể một chiêu đem người đầu sinh sinh đánh vào lồng ngực, có thể nói tàn bạo không gì sánh được, liền cùng đánh chuột đất trò chơi một dạng, đánh tới cái nào cái đầu liền sẽ bị nện xuống dưới. Nguyên thời không, Tào Thắng năm đó nhìn Long Xà diễn nghĩa xem đến một chiêu này thời điểm, bị hung hăng kinh diễm một cái, không phải là bị chiêu này uy lực kinh diễm đến, mà là tác giả vậy mà có thể đem một chiêu này nguyên lý nói rõ ràng, chí ít tại trên nguyên lý có thể nói tới thông. Một chiêu này Phiên Thiên Ấn uy lực lớn, cùng với thi triển lúc thân thể vô căn cứ cất cao hơn nửa thước, như thế phảng phất thần thoại đi vào hiện thực một màn, tác giả vậy mà có thể đem nguyên lý nói thông được. Đây là những tác giả khác chưa từng làm đến qua. Mà các tác phẩm bên trong, uy lực so một chiêu này lớn, chỗ nào cũng có. Nhưng có cái nào một chiêu nguyên lý ngay bảo có thể như vậy khoa học? Đúng, khoa học. Thần Cơ Long Xà diễn nghĩa bên trong rất nhiều chiêu thức, nhìn qua tựa hồ cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Phiên Thiên Ấn nguyên lý, dùng khoa học giải thích chính là, nhân thể xương cốt cùng xương cốt ở giữa tồn tại khoảng cách, đồng thời cái này khoảng cách có thể biến lớn cũng có thể thu nhỏ, điển hình nhất ví dụ chính là mỗi người tuổi tác cao về sau, thân cao liền sẽ phổ biến rút lại, so với tuổi trẻ lúc lại thấp không thiếu. Nguyên nhân chính là tuổi tác cao, xương cốt ở giữa khoảng cách nhỏ đi. Tương phản ví dụ là, mỗi cái cánh tay của người cùng đùi đều có thể bị người vì kéo dài một chút, cũng là bởi vì cánh tay hoặc là đùi bị kéo túm thời điểm, khớp xương ở giữa khoảng cách sẽ bị kéo dài, cho nên xuất hiện bị kéo dài hiện tượng. Mà Long Xà diễn nghĩa bên trong nhân vật nam chính, với tư cách tu luyện có thành tựu quốc thuật cao thủ, thông qua đặc thù luyện tập, hắn đã có thể tự chủ kéo dài toàn thân khớp xương ở giữa khoảng cách. Làm Phiên Thiên Ấn bất thình lình hạ xuống xong, mới vừa bị kéo dài khớp xương khoảng cách, đột nhiên thu nhỏ, tựa như bị kéo dài lò xo bất thình lình rút về, tiến tới sinh ra cực lớn đập xuống chi lực. Tào Thắng biết dạng này thì bản, nội tâm là rất thoải mái. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại cố sự bên trong. Cùng lúc đó, văn học mạng vòng lại có hàng ngàn hàng vạn độc giả, tác giả, biên tập bị hắn sách mới tu chân Liêu Thiên quần kinh đến. Như Thông Châu Hướng Nghiêm, hắn ở quán internet trên máy vi tính, vừa mới xem hết tu chân Liêu Thiên quần hôm nay đổi mới hai trường, tạm thời không biết nhìn cái gì sách hắn, tiện tay leo lên chính mình cờ cờ. Kết quả, cờ cờ mới vừa leo lên, hắn chỉ nghe thấy đích đích thanh âm nhắc nhở, cũng trông thấy cờ cờ ảnh chân dung tại không ngừng chớp động, có người cho ta phát tin tức. Hắn điều khiển con chuột ấn mở chớp động cờ cờ ảnh chân dung, con chuột phải khóa điểm liên tiếp mấy cái, trông thấy một cái khung chặt cùng một cái nhắc nhở khung xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Nhắc nhở khung nhắc nhở hắn, ngài bị chủ nhóm quả ớt nhỏ mời gia nhập chặt gờ giúp tổ lớp 12-3 ban gờ giúp bạn học. Trông thấy nhắc nhở khung bên trong văn tự, Hứa Nghiêm sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, lại nhắm lại mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình có phải hay không đang nằm mơ, có phải hay không mơ tới cùng tu chân Liêu Thiên quần nhân vật nam chính một dạng kỳ ngộ. Tu chân Liêu Thiên quần nhân vật nam chính bị một cái tu chân Liêu Thiên quần chủ nhóm lầm kéo vào nhóm, mình bị quả ớt nhỏ kéo vào lớp 12-3 ban gỡ giúp bạn học. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt quan bế cái này nhắc nhở khung. Trông thấy trên màn hình khung chặt là lớp 12-3 ban gỡ giúp bạn học nhóm trò chuyện giới diện. Trong đám đã có không ít nói chuyện phiếm ghi chép. Chủ nhóm quả ớt nhỏ, các vị đồng học, ta là lớp trưởng Latin, mời các vị sửa chữa một cái chính mình nhóm danh thiếp, đều dùng tên thật của chính mình, tạ ơn các vị. Phương Phương, Latin. Nhóm danh thiếp như thế nào sửa chữa nha? Ta sẽ không làm nha. Đa ngu, các vị đồng học, đã lâu không gặp. Ta muốn chết mọi người. Triệu Ân Vân, tạ ơn La Đại Mỹ Nữ mời ta nhập nhóm, ta rốt cuộc tìm được tổ chức. Trước máy vi tính. Hứa Nghiêm khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nghĩ thầm, đây không phải Trung Nguyên nhất điểm hôi tại sách mới tu chân Liêu Thiên quần Trung Nguyên sáng tạo nói chuyện phiếm công năng sao? GG nhanh như vậy liền đem chức năng này làm ra tới. GG cho Trung Nguyên nhất điểm hôi giao bản quyền sử dụng phí không có. Cùng một ngày ban đêm, cả nước các nơi, vô số đăng ký GG dân mạng đều phát hiện chính mình bị người kéo vào cái nào đó GG trong đám. GG nhóm, ở thời điểm này lần thứ nhất tiến vào vô số dân mạng trong mắt. Đối những cái kia nhìn qua tu chân Liêu Thiên quần mở đầu độc giả mà nói, ngạc nhiên càng hơn. Trung Nguyên nhất điểm hôi sách mới mở đầu xuất hiện GG chat GG rút, vậy mà thật sự bị GG thực hiện. Thông minh, đã đoán được đây là Trung Nguyên nhất điểm hôi nhập cổ phần đẳng tấn sau đó, cùng đẳng tấn lần thứ nhất liên động tuyên truyền GG cái nào đó công năng. Nhưng đại bộ phận người thông minh cũng đều cho rằng là GG trước khai phát chức năng này, sau đó mời Tào Thắng tại sách mới bên trong tuyên truyền cái này chat GG giúp công năng. Cơ hồ không có người đoán được chức năng này, nhưng thật ra là Tào Thắng hướng GG đề nghị. Nhưng dù vậy, tu chân Liêu Thiên quần cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi, tại rất nhiều độc giả trong mắt, vẫn là nhiều một tầng quan hoàn. Đều cho rằng Trung Nguyên nhất điểm hôi tại tác phẩm bên trong, vì GG làm dạng này tuyên truyền, khẳng định lấy được không ít tuyên truyền phí. Thanh âm như vậy, rất nhanh liền xuất hiện tại tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện. Kỳ đi ẩn bên này, tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện. Như bức a hôi, GG vậy mà thật sự đẩy ra chat GG giúp công năng, tuyên truyền phí cầm không thiếu a. Mấy chục bạn, vẫn là mấy trăm bạn a. Sách mới vừa mới bắt đầu liền đã kiếm được buồn mãn bắt giật đúng không? Thảo, hâm mộ chết ta. Chậc chậc, GG vậy mà đạo văn quyển sách này sáng ý. Ta mới vừa đăng ký cờ cờ thời điểm, còn tưởng rằng ta cũng nhận được cùng quyển sách này nhân vật nam chính một dạng kỳ ngộ nữa nha. Vậy mà cũng có một cái chat gờ giúp mời ta gia nhập. A Hôi là đẳng tấn người phát ngôn đúng không? Ta nguyên lai tưởng rằng A Hôi chính là hỗ trợ chụp mấy bức đại ngôn quảng cáo, không nghĩ tới còn có thể tại trong sách tuyên truyền cờ cờ chức năng mới. Ta tính minh bạch đẳng tấn vì cái gì không chọn Minh Tinh, mà lựa chọn A Hôi làm người phát ngôn, cái này đời nói phương thức của ta. Tác giả đây là vì văn học mạng viết lách nhóm lại mở ra một loại mới lợi nhuận phương thức sao? Tác giả có thể tiết lộ một chút đẳng tấn lần này cho ngươi bao nhiêu tiền sao? Ta bỗng nhiên có dự cảm không tốt, quyển sách này không phải là vì tuyên truyền cờ cờ chức năng mới mà Vita. Nếu thật là dạng này, quyển sách này phía sau chất lượng đáng lo a. Những cái này thiết mời, rất nhanh liền bị nghiệp nội rất nhiều tác giả trông thấy. Mado, Quách Tiểu Tứ nhìn xem những cái này thiết mời nội dung, như có điều suy nghĩ, không nhịn được nghĩ, ta có phải hay không cũng có thể dùng loại phương thức này kiếm tiền quảng cáo. Hàn Nhị trông thấy những cái này thiết mời, cũng sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Kinh Thành, Tam Thiếu cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Buổi tối đó, cả nước các nơi, rất nhiều tác giả đều sinh ra một dạng suy nghĩ. Có dạng này phương pháp kiếm tiền tử, ai không muốn bắt trước đâu. Chương 515, tu chân Liêu Thiên quần khoa huyễn nguyên tố chương 515, tu chân Liêu Thiên quần khoa huyễn nguyên tố tối hôm đó. Tào Thắng gõ xong chữ, thấy thời gian vẫn chưa tới 11 giờ rưỡi, liền leo lên GG, muốn nhìn một chút mấy ngày nay có người hay không cho mình gửi tin tức. Hắn phỏng đoán sẽ có không thiếu, mà sự thật cũng xác thực như thế. Hắn GG mới vừa đăng ký thành công, đích đích thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng. Theo hắn dùng con chuột mũi tên không điểm đứt kích chớp động không ngừng mà GG ảnh chân dung, từng cái khung chat, nhắc nhở không ngừng nhảy ra. Trung điệp tại hắn trên màn ảnh máy vi tính, một mực nhảy ra mấy cái, hắn GG ảnh chân dung mới rốt cục yên tĩnh, lại không chớp động, đích đích thanh âm nhắc nhở cũng cuối cùng không còn. Nhìn trên màn ảnh chồng đặt chung một chỗ những cái kia không chắc, nhắc nhở khung, hắn không nhịn được bật cười. Không nhanh không chậm hồi phục từng đầu PM. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, một chút nhắc nhở khung là có mới độc giả thêm hắn hảo hữu, nhưng còn có một chút nhắc nhở khung là nhắc nhở hắn bị mộ mộ chủ nhóm mời gia nhập mộ mộ chat GG giúp. Có ký đi ẩn tác giả chat GG giúp nhân khí tác giả chat GG giúp tinh phẩm tác giả chat GG giúp đỉnh phong chat GG giúp chờ một chút. Hắn lúc này tâm tình không tệ, liền ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ cái gì nhóm mời hắn gia nhập, hắn đều lựa chọn đồng ý, nhưng lại tại nhập nhóm sau đó, thiết trí nhóm tin tức chỉ biểu hiện số lượng không nhắc nhở. Trong đám có người hê tô hắn, tìm hắn đáp lời, hắn cũng không hồi phục. Chỉ liếc vài lần mấy cái này trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, nhìn xem đại gia đang nói chuyện gì. Chờ hắn xử lý xong cờ cờ bên trên PM tin tức cùng nhập nhóm mời, thời gian đã 12 giờ nhiều, hắn lúc này mới tắt máy vi tính, xuống lầu rửa mặt, nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lầu 2 phòng ăn, Tào Thắng cùng Vương Tịnh cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc. Tào Thắng nhớ tới tối hôm qua cờ cờ bên trên nhận được những cái kia nhập nhóm mời, tâm niệm vừa động, liền đối Vương Tịnh nói: "Tịnh tỷ, ngươi bây giờ tinh lực chủ yếu tại Phương Đông Húc Nhật khách sạn chỗ ấy, cho ta lần nữa chiêu người phụ tá đi. Tại trợ lý chiêu đến trước đó, ngươi vất vả một điểm, rút sạch giúp ta xây mấy cái sách mê nhóm, có thời gian rảnh, giúp ta quản lý một cái." Vương Tịnh nhìn xem Tào Thắng, chờ Tào Thắng nói xong, nàng mỉm cười gật đầu: "Đi, không có vấn đề, dù sao cũng là ngươi giao tiền lương, ngươi muốn bao nhiêu trợ lý đều được, bất quá ngươi nói chặt gỡ giúp là cái gì nha? Tao thắng, là cờ cờ gần nhất mới đẩy ra một cái công năng, tối hôm qua ta đã tăng thêm mấy cái cờ cờ nhóm, ngươi có thời gian rảnh nghiên cứu một chút như thế nào sáng tạo mới nhóm, liền biết làm sao làm, rất đơn giản, không khó. Vương Tịnh nga một tiếng. Trước mắt cờ cờ mới vừa đẩy ra chặt gỡ giúp, nghiệp giới nên còn không có sách gì mê nhóm. Tao thắng nghĩ sớm một chút đem sách mê nhóm làm, cho các độc giả cung cấp một cái có thể trao đổi lẫn nhau địa phương. Chỉ là chính hắn bình thường không có bao nhiêu thời gian quản lý sách mê nhóm, cho nên cần một trợ lý hỗ trợ quản lý. Ăn điểm tâm xong, Vương Tịnh lái xe tới đến Phương Đông Húc Nhật tổng giám đốc văn phòng. Nàng hiện tại là quán rượu này tổng giám đốc, có thư ký của mình. Đi vào văn phòng, trông thấy thư ký Ngô Duyệt chồng mông lên chính đang giúp mình lau bàn công tác, Vương Tịnh lộ ra nụ cười, "Chào buổi sáng, Tiểu Duyệt." Ngô Duyệt giật mình quay đầu, vội vàng lộ ra nụ cười, "Chào buổi sáng, Vương tổng." Vương Tịnh thả xuống bao da, buông ra Âu phục quốc áo, tại phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Nghĩ đến Tào Thắng bữa sáng lúc nâng lên cờ cờ chặt gỡ rút, nàng liền hỏi, ai? Đúng, Tiểu Duyệt, ngươi biết cờ cờ ra một cái chặt gỡ rút chức năng mới sao? Nô Duyệt kinh ngạc, a, cờ cờ mới vừa đẩy ra chức năng này, Vương tổng ngài liền biết. Ngài tin tức thật linh thông nha. Vương Tịnh trừng mắt nhìn, nói như vậy, ngươi biết cái này chặt gỡ rút? Nô Duyệt mỉm cười, ân, đúng. Hai ngày này ta bị kéo vào hai cái gỡ rút bạn học, một cái là cao trung gỡ rút bạn học, một cái là bạn học thời đại học nhóm. Đừng nói, cái này chặt gỡ giúp thật sự rất tốt, để cho ta cùng rất nhiều đã sớm mất đi liên hệ đồng học, lại có phương thức liên lạc. Vương Tịnh nhìn xem nàng, suy tư một lát, cười nói, vậy ngươi tại ta trên máy vi tính, đăng ký ngươi QR, để cho ta nhìn một chút chặt gỡ giúp đến cùng là thứ lộ gì. Nô Duyệt ứng tiếng, cười mỉm mà vòng qua bàn công tác, đi tới Vương Tịnh bên cạnh, dùng Vương Tịnh máy vi tính làm việc leo lên chính mình QR, thấp giọng cho Vương Tịnh giới thiệu QR chặt gỡ giúp. Vương Tịnh nghe được rất chân thành, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng xem như minh bạch Tào Thắng để cho nàng làm sách mê nhóm là cái thứ gì. Ngày này buổi sáng, biết Tào Thắng ban ngày không có thời gian đến buổi tiền của mình thật sự ngọc, ăn sáng xong sau đó, liền xuống lầu đi tản bộ. Đi tới liền đi ra khách sạn phạm vi. Dọc theo bên đường lối đi bộ đi về phía trước mấy con phố, mắt thấy ngày dần dần cao, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, nàng liền xoay người đi trở về. Đi không bao lâu, đông nhiên thoáng nhìn bên đường có một nhà trang trí thật mới có nét, danh tự thật đặc biệt, Vui Thông có nét. Nàng không biết cái lưới này a cũng là Tào Thắng danh hạ sản nghiệp. Nàng chính là tại nhìn thấy nhà này quán nét thời điểm, đột nhiên muốn đi vào đổi một cái bên trên buổi trưa. Dù sao nàng bây giờ trở lại khách sạn cũng không có việc gì làm. Có chút do dự, nàng liền đi vào nhà này có nét, mở một đài máy móc. Ngồi trước máy vi tính, nàng đầu tiên là tìm cái âm nhạc máy chiếu phim, tìm tới Vương Phỉ Đậu Đỏ tuần hoàn phát ra. Đây là Vương Phỉ mấy năm trước phát hành ca khúc, rất được hoan nghênh. Tiền Chân Ngọc rất ưa thích bài hát này. Nghe trong thai nghe tiếng ca, nàng đống nhiên nhớ lại Tào Thắng gần nhất nói mới mở một quyển tiểu thuyết, hắn hai ngày này ban ngày không có thời gian đến buổi chính mình, cũng là bởi vì hắn hiện tại đồng thời đăng nhiều kỳ hai quyển tác phẩm, mỗi ngày đều cần lượng lớn thời gian gõ chữ. Cái kia hắn gần nhất phát biểu sách mới kêu cái gì, viết là một cái dạng gì cố sự. Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, nàng liền rất muốn đem quyển sách này tìm tới, nhìn xem quyển sách này nội dung. Với tư cách phục đán tốt nghiệp cao tài sinh, nàng học mặc dù không phải máy tính chuyên nghiệp, lên mạng năng lực lại so đại bộ phận người trẻ tuổi đều mạnh. Không phải sao, nàng rất nhanh liền tìm tới Kỳ Đi Ẩn tiểu thuyết, tìm tới Tu Chân Liêu Thiên Quần quyển sách này. Tên sách để cho nàng rất nghi hoặc, không biết Tu Chân Liêu Thiên Quần là cái thứ đồ gì. Cái này cùng trình độ học vấn của nàng không quan hệ, cùng cờ chặt gỡ giúp đẩy ra hai ngày này, nàng một mực không có lên mạng có quan hệ. Bất quá, theo nàng xem hết tác phẩm giới thiệu văn tắt, chương thứ nhất chính văn, nàng liền minh bạch Tu Chân Liêu Thiên Quần là cái gì. Xem hết chương thứ nhất, nàng không có vội vã nhìn chương thứ hai, mà là nhìn xem chương thứ nhất bên trong, nhân vật nam chính cầm trong tay smartphone, suy nghĩ xuất thần. Cái này chương thứ nhất bên trong, nhân vật nam chính dùng chạm đến bình phong smartphone lên mạng, xem xét cờ cờ tin tức, cái này nhìn như sơ lược một câu, để cho Tiền Chân Ngọc rất ngạc nhiên. Nàng đương nhiên chưa nghe nói qua smartphone, cũng chưa nghe nói qua chạm đến bình phong điện thoại loại này khái niệm. Cho nên nàng cảm thấy đây là Tào Thắng tưởng tượng ra được một loại tương lai điện thoại, giống phim khoa học viễn tưởng bên trong kiếm laser một dạng đồ vật. Mặt khác, dùng di động đăng ký cờ cờ lên mạng, loại này thiết lập dưới cái nhìn của nàng cũng rất ý nghĩa hao huyền. Điện thoại làm sao có thể trực tiếp lên lưới? Bởi vậy có thể thấy được, Tào Thắng đối thủ máy thông tin kỹ thuật thật sự nhất khiếu bất thông a. Trên điện thoại di động không có ấn phím, toàn bộ nhờ ngón tay tại pha lê trên màn hình điểm sở, hoạt động liền có thể điều khiển điện thoại. Đồng thời dùng di động lên mạng, màn ảnh máy vi tính đều không có loại này cảm ứng công năng, điện thoại làm sao có thể có loại công năng này? Lại nói, điện thoại pha lê màn hình làm sao có thể có cảm ứng điều khiển công năng đâu? Dạng gì pha lê thần ký như vậy? Còn có, lên mạng là máy tính mới có công năng. Nho nhỏ một cái điện thoại di động, nhỏ như vậy, tổng cộng mới có thể cài đặt bao nhiêu nguyên linh kiện chủ chốt? Làm sao có thể thực hiện lên mạng công năng? Nhìn tới, hắn không có thi đậu bản khoa, bên trên trường đại học, quả thật làm cho hắn đối kiến thức khoa học kỹ thuật bẩn cùng đến kịch liệt. Sức tưởng tượng ngược lại là rất không tệ. Vậy mà có thể tưởng tượng ra thần kỳ như vậy smartphone. Chỉ tiếc, hắn tưởng tượng lực quá phong phú. Cái này smartphone công năng không chỉ có thể so với máy tính, cái kia chạm đến bình phong công năng đều siêu việt máy vi tính. Nàng cười cười, ấn mở chương thứ nhì. Một chương này nội dung lại có địa phương để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhân vật nam chính vậy mà dùng cái kia smartphone đăng ký trường học cộng phỉ CEO website, xem xét cùng ngày chương trình học căn bài. Cái gì đều có thể dùng di động mạng lưới liên lạc xem xét đúng không? Ngươi thật là dám muốn. Tiền Chân Ngọc bật cười tự nói. Sau đó nàng liền đem quyển sách này coi như Tào Thắng tưởng tượng ra được khoa huyễn cố sự đến xem. Ở trong lòng đối chính mình nói, nhìn những cái này khoa học kỹ thuật thiết lập thời điểm, không muốn mang đầu óc, coi như những cái này khoa học kỹ thuật trong tương lai xã hội thật có thể thực hiện đi. Sau đó, chương thứ 3, nàng lại trông thấy một cái mới lạ thiết lập, nhân vật nam chính lười nhác ra cửa, lại muốn ăn nấu thử cơm, liền lấy ra smartphone trên điện thoại di động ấn mở một cái gọi xấu đoàn thức ăn ngoài phần mềm, tại cái này phần mềm bên trong, tìm một nhà nấu thử tiệm cơm, điểm một phần nấu thử cơm. Điểm tốt sau đó, không gian nửa giờ, liền có một cái thức ăn ngoài tiểu ca đưa bữa ăn đến nhân vật nam chính cửa túc xá, đem đóng gói tốt nấu thử cơm đưa tới nhân vật nam chính trong tay. Xem đến chỗ này, Tiền Chân Ngọc nhịn không được cười lên. Trong lòng thật bội phục Tào Thắng sức tưởng tượng. Lần này nàng đã lười nhác chửi bậy cái này smartphone quá cường đại chức năng. Nàng cảm thấy Tào Thắng tại viết đoạn này kịch bản thời điểm, chính hắn đại khái cũng đang cười, bằng không cũng sẽ không cho cái giờ này bữa ăn phần mềm lấy tên xấu đoàn như vậy không thể nói lý danh tự. Nàng nghĩ đến, tương lai xã hội coi như thật sự xuất hiện loại này chọn món ăn phần mềm lao bản cũng tuyệt không có khả năng để cho phần mềm này tên là xấu đoàn. Cái này phần mềm cũng không phải nông thôn ra đời hải tử, vì dễ nuôi, cố ý lấy một cái tiện danh. Chương thứ 4. Nhân vật nam chính ra ngoài, ra cửa trước đó, dùng smartphone mở ra một cái gọi đệ đệ đón xe phần mềm, sớm cho mình kêu một cỗ xe taxi. Đệ đệ đón xe. Loại xe này muội muội không thể đánh sao? Tiền Chân Ngọc bị phần mềm này danh tự lần nữa cho cười. Lần này nàng liền chửi bậy cái này smartphone suy nghĩ đều chẳng muốn hiện lên. Công năng cường đại như vậy điện thoại, nàng cảm thấy liền xem như 1000 năm về sau, xã hội loài người cũng sẽ không xuất hiện. Quá không khoa học. Kỳ thực, rất nhiều độc giả tại nhìn quyển sách này thời điểm, đều cùng Tiền Chân Ngọc có không sai biệt lắm cảm giác. Đều cảm thấy Tào Thắng viết bản này sách mới, mặc dù nhìn như là đô thị bối cảnh hiện đại tu chân văn, nhưng trên thực tế viết cũng là tương lai thế giới khoa huyễn cố sự. Xem như đem khoa huyễn cùng tu chân đem kết hợp. Không có người tin tưởng trong sách xuất hiện smartphone, chọn món ăn phần mềm, đón xe phần mềm chờ một chút, đều là trong thế giới hiện thực, đại khái 10 năm sau, liền sẽ lần lượt xuất hiện đồ vật. Tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện, đối với cái này cũng có âm thanh. Như, đây không phải đô thị tu chân, mà là khoa huyễn tu chân. Có hay không đại lão giới thiệu một chút, trong sách smartphone, có khả năng tại trong hiện thực nghiên cứu ra tới sao? Cảm ứng khống chế điện thoại, quá giật a. Ta như vậy người lười, cũng muốn một cái xấu đoàn chọn món ăn phần mềm, đáng tiếc, lý trí nói cho ta dạng này phần mềm là không thể nào thực hiện, bởi vì trong hiện thực không có khả năng xuất hiện trong sách như thế smartphone. Nếu mà quyển sách này chủ yếu bán điểm là khoa huyễn. Cái kia, Tào Thắng như vậy biết, chỉ sợ cũng phải tao ngộ vạ tờ lù. Bị vùi dập giữa chợ Phúc Định. Cũng may quyển sách này chủ yếu bán điểm không phải khoa huyễn, mà là tu chân thường ngày khôi hài. Đại bộ phận độc giả tại nhìn quyển sách này thời điểm, lực chú ý chủ yếu đều tại khôi hài cùng tu chân kết hợp đi ra trò cười. Bởi vậy, quyển sách này nhân khí cùng danh tiếng, trước mắt đều rất tốt. Đại gia chỉ coi trong sách smartphone là tác giả thiết lập một cái tương lai thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không có mấy cái độc giả sẽ truy đến cùng dạng này điện thoại, hợp lý hay không, khoa không khoa học. Huy Châu, Tiền Chân Ngọc đi ra quán net, đi bộ về phương Đông Húc Nhật khách sạn trên đường, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Tào Thắng sách mới bên trong smartphone. Trong lòng rất cảm khái, có lẽ chính là bởi vì Tào Thắng không hiểu điện thoại phương diện kỹ thuật, cho nên mới có thể huyễn tưởng ra trong sách như thế smartphone, nếu mà hắn hiểu điện thoại phương diện kỹ thuật, chỉ sợ cũng không biết ra được buồn cười như vậy tiểu thuyết. Nàng thậm chí vì vậy mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ liên Tào Thắng loại này không hiểu kỹ thuật người, mới thích hợp viết tiểu thuyết, hắn trình độ văn hóa nếu mà cao một chút, khả năng liền không thích hợp viết tiểu thuyết. Nàng ngợi vậy lại một lần xác định chính mình không thích hợp viết tiểu thuyết. Cùng một ngày buổi sáng, Bàng Thành, Đàng Tấn tổng bộ, Ma Hoa Đằng chính trong phòng làm việc hỏi bộ phận kỹ thuật người phụ trách. Ngươi nói cho ta, tu chân Liêu Thiên quần trong quyển sách này xuất hiện chạm đến bình phong smartphone, tại kỹ thuật bên trên có khả năng thực hiện sao? Bộ phận kỹ thuật người phụ trách hôm qua trước khi tan việc bị Ma Hoa Đằng điện thoại thông chi, sau khi tan việc xem hết tu chân Liêu Thiên quần trước 4 chương. Quyển sách này bởi vì là Đằng Tấn tập đoàn định chế tác phẩm, kỳ thực từ khi nó phát biểu đến nay, Đằng Tấn nội bộ rất nhiều người xuất phát từ hiếu kỳ đều trước tiên đi xem mở đầu. Nhưng bộ phận kỹ thuật người phụ trách bình thường công việc bệ bộn nhiều việc, trong đầu cũng chỉ có vấn đề kỹ thuật, cho nên hôm qua trước khi tan sở, hắn đồng thời không có nhìn qua tu chân Liêu Thiên quần chính văn. Bất quá đã Ma Hoa Đằng gọi điện thoại yêu cầu hắn nhìn, tối hôm qua hắn sau khi tan việc liền rút sạch nhìn một chút quyển sách này trước 4 chương. Lúc này nghe được Ma Hoa Đằng hỏi thăm, hắn gãi gãi đầu, cười khẽ gật đầu. Ma tổng, chạm đến bình phong smartphone kỳ thực trong hiện thực đã sớm xuất hiện qua, chính là một mực không có phổ cập ra, cho nên phần lớn người đều chưa nghe nói qua. Ma Hoa Đằng rất ngạc nhiên. Có đúng không? Nhà ai công ty khai phát ra như vậy điện thoại? Như vậy điện thoại, làm sao lại không có phổ cập mở đâu? Bộ phận kỹ thuật người phụ trách mỉm cười giải thích, ta tối hôm qua tra xét một cái, năm 1992, IBM công ty đẩy ra một cái Simon điện thoại, nghe nói chính là chạm đến bình phong điện thoại, chính là công năng bên trên, hoàn toàn không có cách nào cùng tu chân Liêu Thiên quần bên trong smartphone so sánh mà thôi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đến nỗi cái này điện thoại vì cái gì không thể phổ cập ra? Ta đoán chừng là chi phí vấn đề đi. Năm 1992, ấn phím điện thoại cũng còn không có phổ cập ra. Giá cả động một tí chính là mấy ngàn, hơn bạc khối, Hai năm này ấn phím điện thoại di động giá cả mặc dù tại từng năm hạ xuống, nhưng chúng ta trong nước cũng còn không có hoàn toàn phổ cập, cho nên ngài nói sản xuất chi phí cao hơn chạm đến bình phong điện thoại, có khả năng phổ cập ra sao? Chương 516, khoa huyễn nguyên tố gợi mở giấc ma. Chương 516, khoa huyễn nguyên tố gợi mở giấc ma. Ma Hoa đằng như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một cỗ xúc động, muốn đem IBM chạm đến bình phong điện thoại kỹ thuật mua lại, làm ra quốc sản chạm đến bình phong điện thoại. Giống đào tháng bản này tu chân Liêu Thiên Quân bên trong một dạng công năng cường đại smartphone. Đang tấn nếu mà có thể sản xuất ra dạng này điện thoại, đồng thời phát triển ra đến, sẽ là tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tu chân Liêu Thiên Quân bên trong smartphone, rõ ràng đã cải biến toàn bộ thế giới. Nhân vật nam chính muốn ăn thức ăn ngoài, dùng di động bên trong chọn món ăn phần mềm, rất nhanh liền có thể để cho món ăn đồ vật đưa đến chính mình cửa ra vào. Muốn đón xe, ấn mở trong điện thoại di động đón xe phần mềm, chẳng mấy chốc sẽ có xe taxi tới đón hắn lên xe. Muốn lên lưới nói chuyện phiếm, đều không cần tìm kiếm máy tính, trực tiếp dùng di động đăng ký QR, liền có thể cùng cả nước các nơi dân mạng nói chuyện phiếm. Vân vân. Dạng này điện thoại, so trước mắt trên thị trường thường gặp ấn phím điện thoại, công năng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đang tấn nếu mà có thể đem dạng này điện thoại mở rộng đến toàn thế giới, đang tấn sẽ trở thành thế giới top 500 xí nghiệp sao? Không, rất có thể sẽ trở thành đệ nhất thế giới công ty đa quốc gia. Nghĩ đi nghĩ lại, Ma Hoa đằng liền cảm xúc bành trướng, rất muốn đem ý nghĩ này biến thành hành động. Nhưng bộ phận kỹ thuật người phụ trách vừa mới nói cái kia lời nói, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn, để cho hắn đầu não thanh tỉnh không thiếu. IBM công ty tại năm 1992 liền nghiên cứu ra chạm đến bình phong điện thoại di động, vì cái gì đến nay không có phổ cập loại này điện thoại? Chi phí. Hiện tại ấn phím điện thoại cũng còn không có trong nước cùng rất nhiều quốc gia phổ cập ra, giá bán cũng còn cao như vậy, tân tiến hơn chạm đến bình phong điện thoại chi phí cao hơn tới trình độ nào? Trước mắt lại có bao nhiêu người có thể mua được đâu? Thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới a. Ma Hoa đằng tiếc nuối tự nói. Bộ phận kỹ thuật người phụ trách không nghe rõ, hiếu kỳ hỏi, Ma Tổng, ngươi nói cái gì? Ai không tới? Ma Hoa đằng lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, à, ta nói Lý Tổng còn chưa tới, đi, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Được rồi, Ma Tổng. Tào Thắng bản này tu chân Liêu Thiên Quân dính đến khoa huyễn nguyên tố còn tại theo kịch bản một chút xíu triển khai, mà không ngừng hiện ra tại độc giả trước mắt. Chỉ bất quá, Tào Thắng vì để tránh cho tác phẩm giai đoạn trước, để cho các độc giả lực chú ý quá độ đặt ở những cái này khoa huyễn nguyên tố bên trên, cho nên tác phẩm phía trước mấy bản chữ xuất hiện khoa huyễn nguyên tố đồng thời không có quá nhiều. Hắn một mực tại chú ý hiện ra những nguyên tố này tần suất. Phía trước mấy bản chữ chủ yếu viết là nhân vật nam chính ngộ nhập tu chân Liêu Thiên Quân sau đó, trong đám một chút thành viên thú vị đối thoại, cùng với cái nào đó nhóm thành viên nâng lên một tràng thiên kiếp. Một vị nào đó nhóm thành viên nhà một cái văn bối, sắp độ thiên kiếp. Đồng thời, độ kiếp địa điểm rất trùng hợp, ngay tại nhân vật nam chính chỗ thành thị sát vách thành phố. Tin tức này bị nhân vật nam chính ghi ở trong lòng, hắn muốn nhìn một chút đến lúc đó sát vách thành phố là có hay không có người độ thiên kiếp. Dùng cái này tới xác định cái này tu chân Liêu Thiên Quân bên trong các thành viên chỗ nói chuyện tu chân chủ đề là thật là giả. Cái này trong đám các thành viên có phải hay không đều là một chút bệnh tâm thần người bệnh. Theo từng ngày đi qua, ngay tại nhân vật nam chính đem thiên kiếp một chuyện quên bén thời điểm, một tràng mưa rào tầm tã đột nhiên giáng lâm. Sát vách chợ trên không mây đen hội tụ, từng đạo quỷ dị tia chớp toàn bộ bổ về phía một cái phương vị. Nhân vật chính chú ý tới bên cạnh tất cả mọi người đối sát vách chợ trên không tia chớp, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đều nói chưa từng thấy tia chớp như vậy. Những lời này câu lên nhân vật nam chính ký ức, để cho hắn nhớ tới tu chân Liêu Thiên Quân bên trong đề cập thiên kiếp. Hắn tranh thủ thời gian leo lên QR, ấn mở tu chân Liêu Thiên Quân. Phát hiện trong đám rất nhiều người đang thảo luận trận kia thiên kiếp, đều đang hỏi trong đám một cái thành viên, hắn cái kia vãn bối độ kiếp thành công rồi sao? Bị đám người truy vấn nhóm thành viên thời gian rất lâu chưa hồi phục, lúc đêm khuya mới lên tuyến trả lời một câu, thất bại. Độ kiếp kỳ ở giữa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nhưng vấn đề không lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian, có thể lần nữa nếm thử độ kiếp. Xem đến dạng này nhóm trò chuyện nội dung, nhân vật nam chính kinh ngạc không thôi, nửa tin nửa ngờ. Không biết hôm nay sát vách thành phố quỷ dị tia chớp, cùng trong đám chỗ nói chuyện độ kiếp, đến cùng phải hay không trùng hợp. Mà ở thời điểm này, trong đám một cái khác thành viên, công bố một cái phiên bản đơn giản hóa trúc cơ dược tể cách điều chế. Chương này dược tể cách điều chế, khơi gợi lên nhân vật nam chính lòng hiếu kỳ. Hắn tựa hồ xem đến tu chân cơ hội đặt tới trước mặt mình. Hắn do dự nửa đêm, ngày thứ hai cuối cùng quyết định thử một cái. Dược tề cách điều chế bên trong đủ loại thuốc đông y liệt, hắn tìm trong hiện thực mấy nhà tiệm thuốc đều không có gom góp, cuối cùng leo lên điện thoại mua sắm phần mềm, Ali kỳ hạng lịch bảo. Tại lịch bảo bên trên, rất thuận lợi mà liền mua đủ thiếu hụt mấy vị thuốc đông y lý thuận tay còn tại lịch bảo bên trên, mua một cái lọ V3 cùng nồi lẩu bùn. Lại sau đó cái bản, chính là nhân vật nam chính khai sáng tính dùng lọ V3 cùng nồi lẩu bùn luyện chế trúc cơ dược tề. Không hợp thói thường chính là, hắn tại luyện chế dược tề thời điểm đã thức tỉnh kinh người luyện đan thiên phú, trực giác, luyện tới trình độ nào, cần giảm xuống lò V3 hỏa lực, hắn có trực giác mãnh liệt, dung hợp nhiều loại dược liệu thời điểm, lúc nào cần thêm nước, hắn cũng có trực giác mãnh liệt. Cứ như vậy, hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ dược tề, dùng lò V3 cùng nồi lẩu bùn tới luyện, vậy mà luyện chế thành công. Đồng thời, hắn tại thấp thỏm tâm tình bất an dưới, dũng cảm nếm thử luyện chế ra tới dược tề sau đó, vậy mà thật sự xuất hiện trúc cơ hiệu quả, khí lực lớn trướng, cơ bắp hình dáng hiện ra, làn da biến trắng biến nhỏ ngắn, thị lực tăng cường N lần, vóc dáng thậm chí đều cất cao 2 cm. Hắn cứ như vậy bước lên con đường tu chân. Hơn một tuần lễ thời gian, Tu chân Liêu Thiên quần đăng nhiều kỳ đều là đoạn này kịch bản, thấy các độc giả vừa mừng vừa sợ. Kinh tại kịch bản ý nghĩ hao huyền, nhân vật nam chính vậy mà dùng lò vi ba cùng nồi lẩu buồn luyện chế trúc cơ dược thể, đồng thời còn thành công. Vui tại trong quyển sách này cười quả không ngừng. Tu chân Liêu Thiên quần bên trong các thành viên tính cách khác nhau, đặc thù khác nhau, có miệng thiếu, có mặt ngoài độ lượng, trả thù tâm lý lại vô cùng nghiêm trọng tu chân giới tiền bối, còn có xem bói xưa nay không chuẩn, sẽ chỉ tính ra tương phản quẻ tượng đồng quẻ tiên sư chờ một chút. Lớn nhất cười quả, tự nhiên là nhân vật nam chính dùng lò vi ba nồi lẩu buồn, thật sự đem trúc cơ dược thể cho luyện chế ra tới. Làm nhân vật nam chính đem tin tức này chia sẻ cho trong đám thành viên sau đó, nổ ra rất nhiều quanh năm lặn xuống nước nhóm thành viên. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Không ai dám tin tưởng dùng lò vi ba cùng nồi lẩu buồn có thể luyện chế thành công trúc cơ dược thể. Nhân vật nam chính nhảy lên trở thành trong đám nhân khí chi vương. Cũng gây nên trước đó công bố tấm kia phiên bản đơn giản hóa trúc cơ dược thể cách điều chế dược sư chú ý vị dược sư này tiền bối rất hiển nhiên là một cái si mê với luyện đan. Lập tức ngay tại trong đám hỏi nhân vật nam chính địa chỉ, nói muốn tới tận mắt xem xét nhân vật nam chính là thế nào luyện chế thành công dược thể. Nhân vật nam chính nói chính mình đã không có tiền mua sắm luyện chế dược tề dược liệu, dược sư tiền bối nói, không sao. Dược liệu ta bỏ ra. Nhân vật nam chính nói ta còn tại học đại học, bình thường ở ký túc xá, không có địa phương chiêu đãi tiền bối, dược sư tiền bối nói, không sao. Ta không cần người chiêu đãi. Dược sư tiền bối rất nhanh liền đi tới nhân vật chính chỗ thành thị, tìm tới nhân vật chính. Tại nhân vật chính trong túc xá, tận mắt một lần nhân vật nam chính dùng lò vi ba cùng nồi lẩu buồn luyện chế ra một nồi dược tề toàn bộ quá trình. Không chỉ chưa có khắp đủ, còn bị khơi gợi lên càng lớn hứng thú. Vì thế, dược sư tiền bối tại nhân vật nam chính đại học bên cạnh mua một bộ biệt thự, đồng thời tiện tay đem biệt thự treo ở nhân vật nam chính danh nghĩa. Trong đám các thành viên nghe nói việc này, nhao nhao định đoạt vị dược sư này tiền bối. Dù sao, đại gia bình thường tu luyện đều cần tốt nhất đan dược, đặc biệt là mỗi lần đột phá mấu chốt kỳ thì càng cần rất khó mua được mấu chốt đan dược. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ nắm lấy cơ hội định đoạt dược sư tiền bối. Đủ loại dược liệu không cần tiền một dạng, chủ động đưa cho dược sư tiền bối. Nhân vật chính bởi vậy có đại lượng luyện chế trúc cơ dược tề dược liệu. Huy Châu, Tiền Chân Ngọc đã sớm về Ma Đô. Tào Thắng sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, trở nên rất quy luật. Mỗi ngày buổi sáng gõ tu chân Liêu Thiên quần, buổi chiều gõ quốc thuật diễn nghĩa, ban đêm nhìn tâm tình gõ quyển sách nào. Bình tĩnh mà quy luật sinh hoạt trạng thái dưới, hắn gõ chữ trạng thái cũng đã rất ổn định. Đây là một loại rất nhiều người đều không thể nào hiểu được trạng thái. Tỷ như, hắn trước khi trùng sinh, cha mẹ của hắn, thân thích, bạn gái các loại, liền rất không hiểu hắn loại trạng thái này. Phụ mẫu có đôi khi sẽ đánh điện thoại đột nhiên gọi hắn về nhà làm chuyện gì, hoặc là đột nhiên gọi điện thoại đi ăn nào đó thân thích nhà rượu mừng. Mà thường thường Tào Thắng đã liên tục hơn một tháng đám chìm tại gõ chữ trong trạng thái, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, đột nhiên tiếp vào phụ mẫu dạng này điện thoại, liền sẽ rất khó khăn. Lý trí nói cho hắn biết, đáp ứng cha mẹ mà nói, chính mình trong khoảng thời gian này gõ chữ trạng thái liền sẽ bị đánh phá, quay đầu rất có thể liền rốt cuộc tìm không trở về dạng này gõ chữ trạng thái. Nhưng hắn lại không tiện cự tuyệt, bởi vậy hắn bình thường đều sẽ nghe phụ mẫu an bài. Nhưng sau đó, lại thật sự rất khó lại về trước đó gõ chữ trạng thái. Có đôi khi, hắn tác phẩm mới vừa lên gác không lâu, chính là cần cố gắng bảo trì tác phẩm chất lượng, trùng kích tốt hơn thành tích thời kỳ mấu chốt, hắn liền sẽ cùng phụ mẫu giải thích, chính mình gần nhất bề bộn nhiều việc, bận quá không có thời gian. Vào lúc này, cha mẹ của hắn liền rất không hiểu. Thường thường sẽ hỏi, ngươi viết tiểu thuyết, cũng không phải một ngày viết đến muộn, ngươi bình thường không phải cũng thường xuyên ra ngoài câu cá sao? Như thế nào hôm nay có việc gọi ngươi, ngươi liền ngay cả nửa ngày thời gian đều rút ra không được? Có đôi khi, bằng hữu sẽ tại nửa đêm gọi điện thoại gọi hắn ra ngoài uống rượu. Tào Thắng nói mình không có thời gian, bằng hữu cũng sẽ không hiểu, cho là hắn thuần túy là không nể mặt mũi, viết tiểu thuyết thời gian như vậy tự do, làm sao có thể không có thời gian? Trước kia, Tào Thắng mỗi lần bởi vì chuyện như vậy mà phiền não. Vài ngày trước, Tiền Chân Ngọc đột nhiên tới Huy Châu tìm hắn thời điểm, hắn cũng vì vậy mà tâm phiền. Nhưng gần nhất hơn một tuần lễ, hắn sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, gõ chữ trạng thái liền bảo trì rất khá, viết rất thư thái. Viết ra tác phẩm, phát biểu sau khi rời khỏi đây danh tiếng cũng đều rất không tệ. Cái này không, ngay nọ buổi chiều, hắn gõ xong một chương quốc thuật diễn nghĩa sau đó, thừa dịp ngắn ngủi nghỉ ngơi công phu, đăng ký kỳ địa ẩn, tìm tới chính mình tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện tiếp mời. Nhìn một cái, cơ hồ tất cả đều là khen ngợi. Như, thật sự không thể tin được quyển sách này là A Hôi viết, tiết tấu chậm như vậy, kịch bản làm như vậy cười, cùng sát vách quốc thuật diễn nghĩa hoàn toàn là hai loại phong cách, hắn vậy mà lại có thể viết, còn có thể đồng thời viết, ngưu bức. Dùng lò vi ba cùng nồi lẩu buồn luyện đan, lại còn thành công, thật sự là không hợp tối thường mụ mụ cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Mấu chốt là tác giả viết vậy mà thật hợp lý, để cho ta cảm thấy nhân vật nam chính làm như vậy, thật có thể thành công. Trong sách Ali so trong hiện thực, như bức quá nhiều a. Lại còn có một cái công năng như vậy đầy đủ hết nghịch bảo trang ép. A Hôi, ta biết ngươi thu Ali đại ngôn phí, cũng nhập cổ này nhà công ty, nhưng ngươi như vậy thổi Ali dưới cờ không có công ty, có phải hay không có điểm quá phận? Tào Thắng không biết là, hắn tại tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện nhìn những sách này bình, xem đến tiếp mọi bên trong đề cập Ali, nghịch bảo thời điểm. Hàng Châu, Ali bảy bạ tổng bộ. Một trang hội nghị cấp cao, ngay tại tổ chức. Trưởng môn nhân Giác Ma ngồi tại phòng họp chủ vị, biểu lộ nghiêm túc cho tất cả tham dự hội nghị người tẩy não. Nguyên thời không, theo Ali tại nước Mỹ đưa ra thị trường thành công, Giác Ma nhảy lên trở thành trong nước nhà giàu nhất sau đó, trong ngoài nước tất cả lớn nhỏ tin tức nhau nhau đưa tin hắn. Trong nước đại chúng lần thứ nhất tại tin tức bên trên xem đến hắn thời điểm, đều bị sợ ngây người. Mỗi người đều không thể tin được mới nhà giàu nhất vậy mà trưởng thành dạng này. Rất nhiều người bởi vậy không nghĩ ra hắn là như thế nào thành công. Thẳng đến theo thời gian chuyển rời, đại gia tại đủ loại tin tức bên trên xem đến hắn nói chuyện video càng ngày càng nhiều, đại gia mới dần dần minh bạch hắn chỗ hơn người ở nơi nào. Khẩu tài. Gia hỏa này quả thực là đỉnh cấp diễn thuyết gia. Miệng lưỡi lưu loát, chỉ đến đại khái chính là hắn loại người này. Bất cứ chuyện gì đến trong miệng hắn, hắn đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng, nghe vào giống như đều rất có đạo lý. Mà trên thực tế đâu? Hắn hiện tại khẩu tài liền đã rất khá. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn xem hắn, nghiêm túc nghe hắn tẩy não. Giác ma, các vị đang ngồi nên đều đã xem hết tu chân liều thiên quần trước mắt tất cả nội dung a. Đại gia có thấy hay không trong quyển sách này xuất hiện lịch bảo trang ép? Tại trong quyển sách này, các ngươi tạo đồng, cũng chính là quyển sách này tác giả trung nguyên nhất điểm hồi, rất cho công ty của chúng ta mặt mũi, không chỉ tuyên truyền chúng ta Ali, còn cho chúng ta Ali biết một lá cờ thả lưới đứng lịch bảo lưới. Các vị biết ta nhìn thấy trang ép này thời điểm, là cái gì cảm giác sao? Ngạc nhiên. Hổ thẹn. Còn có. Kinh hỉ. Ta nghĩ ta vì cái gì ngạc nhiên, đại gia nên đều có thể lý giải. Ta tin tưởng các ngươi tại nhìn quyển sách này cái này kịch bản thời điểm, cũng đều rất ngạc nhiên, đúng không? Tham dự hội nghị đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Giáp ma cười dưới, tiếp tục nói, lại nói hổ thẹn, ta hổ thẹn chính là tạo động cho chúng ta trên mặt giáp vàng, chúng ta đồng thời không có tạo dựng trong quyển sách này nâng lên lịch bảo lưới, công năng cường đại như vậy, vật phẩm như vậy đầy đủ, hậu cần như vậy thuận tiện, mau lẹ, thanh toán cũng như vậy tiện lợi mua sắm trang ép. Mà kinh hỉ đâu? Các vị có người hay không đoán được ta vì sao lại kinh hỉ? Có sao? Có người đoán được sao? Hắn sáng ngời có thần ánh mắt quét tới quét lui, đem tham dự hội nghị đám người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Có một cái nữ cao quản nhấc tay, cười nói, Mã tổng, ngài là không phải nghĩ tạo dựng trong sách lịch bảo lưới nha. Cái đề tài này rõ ràng gây nên tất cả mọi người hứng thú, mỗi người đều nhìn chằm chằm Giáp Ma. Giáp Ma cười, mỉm cười gật đầu, đúng, không sai. Ta sở dĩ kinh hỉ cũng là bởi vì đào bảo lưới sáng ý, công năng, tiện lợi, để cho ta thấy được chúng ta ạ lì bảy bạ phương hướng đi tới. Đại gia mời thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta làm ra trong quyển sách này miêu tả cái kiêm lịch bảo lưới, công ty của chúng ta sẽ như thế nào? Các vị đang ngồi lại sẽ có được như thế nào tương lai? Các vị cảm tưởng sao? Ân. Chương 517, gợi mở hoa vi kỹ thuật cốt cán. Chương 517, gợi mở hoa vi kỹ thuật cốt cán. Tào Thắng trước mắt đến cùng có bao nhiêu sách mê? Vấn đề này, đại khái không có người có thể đưa ra chuẩn xác con số, liền xem như Tào Thắng chính mình, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đã góp nhặt bao nhiêu sách mê. Hắn sách mê phân bố phạm vi rất rộng. Loan Loan, Hương Giang bên kia có, Đông Nam Á nhiều cái quốc gia đều có hắn sách mê. Nội địa sách mê thì càng đến không hết. Có người mua qua hắn thực thể sách, có người tại trên mạng miễn phí nhìn qua tác phẩm của hắn, có người tại thuê sách cửa hàng thuê qua đổ lậu thực thể sách, vân vân. Cho nên, hắn sách mê tổng số, căn bản là không có cách nào thống kê. Nhưng căn cứ hắn thực thể sách cao nhất đơn sách tiêu thụ ghi chép, có thể kết luận hắn sách mê người số đã sớm vượt qua 100 vạn. Bởi vì hắn đơn sách thực thể sách tại nội địa phá 100 vạn lượng tiêu thụ ghi chép, có rất nhiều. Tiền Phúc Tường chính là Tào Thắng sách mê một trong. Nơi này sở dĩ muốn sách hắn, là bởi vì Tiền Phúc Tường tại trong hiện thực thân phận là Hoa Vi công ty bộ phận kỹ thuật một cái kỹ thuật cốt cán. Năm nay đã 32 tuổi hắn, ngày bình thường công việc bề bộn nhiều việc, chỉ có mỗi ngày tan sở sau thời gian mới có thể rảnh rỗi. Đã 32 tuổi hắn, nghiệp dư sinh hoạt rất đơn nhất. Liên là thích lưới xem điểm tiểu thuyết, đuổi một ít thời gian. Đến nỗi tìm đối tượng. Từ khi 5 năm trước, sắp cùng hắn đi vào hôn nhân điện đường nữ nhân, đột nhiên đề xuất với hắn sau khi chia tay, hắn liền nói chuyện yêu đương có bóng ma tâm lý. Mỗi lần xem đến phù hợp chính mình thẩm mỹ nữ nhân trẻ tuổi, hắn liền sẽ nhớ tới cái kia đoạn khắc cốt minh tâm, cũng đau nhức thấu xương vị tình cảm. Hắn vĩnh viễn không thể quên được nữ nhân kia đề cập với hắn chia tay lúc nói mấy câu. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Ngươi biết ta cùng ngươi chụp ảnh chụp cô dâu thời điểm, trong lòng ta là cái gì cảm giác sao? Ta mặc áo cưới ngồi tại bên cạnh ngươi, nhìn xem ống kính máy chụp hình, ta đột nhiên rất sợ, vừa nghĩ tới về sau quãng đời còn lại nhìn, ta đều muốn cùng ngươi ăn cùng một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, ta đã cảm thấy quãng đời còn lại đều không có ý nghĩa. Hắn biết nàng vì sao lại nói như vậy. Khẳng định là bởi vì hắn tính cách quá nặng nề, quá không thú vị. Nhưng hắn từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, tính cách đã sớm định hình, đã không đổi được. Thời còn học sinh mỗi ngày cố gắng đọc sách, làm bài tập, sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày gặp đủ loại kỹ thuật sách, cùng đủ loại máy móc giao thiệp, căn bản cũng không cần hắn nói cái gì lời nói, liền nụ cười. Hắn đều muốn chủ động khống chế bắp thịt trên mặt, mới có thể gạt ra một điểm không được tự nhiên nụ cười. Nàng rất sợ cùng hắn cùng một chỗ qua hết quãng đời còn lại. Hắn cẩn thận suy nghĩ thật lâu, phỏng đoán đại bộ phận nữ nhân chỉ sợ đều không muốn cùng chính mình quá độ quãng đời còn lại. Các nàng chịu không được hắn dạng này tính cách, cho nên hắn đối tìm đối tượng rất kháng cự. Vô luận trong nhà gọi điện thoại tới như thế nào thúc hắn tranh thủ thời gian tìm đối tượng, hắn cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng, quay đầu vẫn là chủ động rời xa tất cả độc thân nữ nhân trẻ tuổi. 5 năm trước, hắn quyết định sẽ không tìm đối tượng thời điểm, thật lo lắng cuộc sống sau này sẽ rất không thú vị, cô độc. Nhưng 4 năm trước, hắn tại trên mạng xem đến trung nguyên nhất điểm hôi tác phẩm, sau đó trông thấy vô số văn học mạng như măng mọc sau mưa một dạng, không ngừng xuất hiện tại internet bên trên. Để cho hắn không nhìn xong, căn bản là không nhìn xong. Từ đây hắn không còn có cảm thấy nhảm chán qua. Hắn nhìn qua rất nhiều tác giả tác phẩm, nhưng thích nhất vẫn là trung nguyên nhất điểm hôi. Trung nguyên nhất điểm hôi tác phẩm, lúc nào cũng rất sáng tạo. Hành văn cũng so những tác giả khác lao luyện không thiếu. Gần nhất Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi lại phát biểu một quyển sách mới, Tu Chân Liêu Thiên Quần. Tiền Phúc Tường không có vội vã nhìn bản này sách mới, bởi vì hắn biết truy một quyển sách mới thống khổ, cho nên hắn đem quyển sách này thêm vào kho chuyện sau đó, vẫn tại nuôi. Mỗi ngày đọc sách sau đó, tiện tay cho bản này sách mới ném mấy tấm phiếu đề cử, hy vọng quyển sách này số lượng từ có thể nhiều một chút, lại nhiều một điểm. Hắn nuôi không sai biệt lắm 10 ngày. Cuối cùng nhịn không được, nhìn xem bản này sách mới tổng số từ đã có hơn 6 vạn chữ, tối hôm đó, hắn xem hết Quốc Thuật Diễn Nghĩa chương mới nhất sau đó, cuối cùng nhịn không được, mở làm thịt tu chân Liêu Thiên Quân. Quyển sách này sáng ý, giống như trung nguyên nhất điểm hôi trước kia tác phẩm, để cho hắn cảm thấy kinh diễm. Xã hội hiện đại tu chân cố sự. Nhân vật nam chính ngộ nhập cờ cờ bên trên một cái tu chân Liêu Thiên Quân. Từ đây cùng tu chân kết duyên. Nhân vật nam chính lớn học sinh thân phận, để cho hắn rất có đại nhập cảm. Thường ngày lưu cách viết, để cho hắn thấy rất nhẹ nhàng, mặc dù ngẫu nhiên cũng cảm thấy quyển sách này kịch bản đẩy tới quá chậm, viết có chút quá nhỏ. Nhưng trên tổng thể, vẫn là để hắn nhìn rất thoáng tâm. Mỗi một chương đều có thiết kế tỉ mỉ cho cười. Nhưng nhất làm cho hắn kinh ngạc, cũng là trong quyển sách này xuất hiện smartphone. Mặc dù trong sách smartphone, lúc nào cũng sơ lược, nhưng nhân vật nam chính cái kia smartphone ra sân tần suất quá cao. Mỗi lần ra sân, cơ hồ đều sẽ hiện ra một loại mới công năng. Như, lên mạng đăng ký QR, sử dụng thức ăn ngoài phần mềm, đón xe phần mềm, mua sắm phần mềm chờ một chút. Tiền Phúc Tường mỗi lần xem đến trong sách xuất hiện smartphone những công năng này thời điểm, đều cảm thấy rất ngạc nhiên, trung nguyên nhất điểm hôi vì biết quyển tiểu thuyết này, đến cùng làm bao nhiêu chuẩn bị. Quyển sách này thiên về điểm không tại smartphone lên đi. Có thể trong quyển sách này smartphone, trung nguyên nhất điểm hôi vì nó thiết lập ra công năng, cũng quá là nhiều. Trong sách nói, nhân vật nam chính cái này smartphone bên trong có mấy chủ khoản phần mềm áp. QR, thức ăn ngoài phần mềm xấu đoạn, đón xe phần mềm đệ đón xe, mua sắm phần mềm đi bảo. Cũng chỉ là cái này smartphone bên trong mấy cái app mà thôi. Tiền Phúc Tường rất hiếu kỳ cái khác mấy chục khoản app đều là cái gì phần mềm, đều có cái gì công năng. Hắn kinh ngạc nhất là, trung nguyên nhất điểm hôi rõ ràng vì quyển sách này, thiết lập ra dạng này một cái khoa huyễn cảm giác tràn đầy smartphone, nhưng hắn trong sách viết đi ra lúc, lại đem cái này smartphone coi như người bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong một cái tiểu công cụ, mỗi người đều có. Trung nguyên nhất điểm hôi cũng không có đối cái này smartphone miêu tả quá nhiều, mỗi lần đều là sơ lược. Rõ ràng có thể đem quyển sách này viết thành tiểu thuyết khoa huyễn, lại bởi vì mỗi lần đều là sơ lược, mà đột xuất hiện đại tu chân đặc điểm. 6 bạn tới chữ độ dài, Tiền Phúc Tường bỏ ra đại khái 2 giờ, liền xem hết. Sau khi xem xong, hắn ngồi trước máy vi tính, suy tư thật lâu, đột nhiên bắt đầu ở trên mạng lục soát chạm đến bình phong kỹ thuật. Đêm nay hắn tại nhìn tu chân Liêu Thiên Quân thời điểm, liền chú ý tới trong sách smartphone, kỹ thuật mấu chốt là chạm đến bình phong kỹ thuật. Chỉ có đủ có loại kỹ thuật này mới có thể thay thế truyền thống ấn phím điện thoại kỹ thuật. Tại hắn rất phiền phức lục soát tra duyệt một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện chạm đến bình phong kỹ thuật, tại trong thế giới hiện thực, kỳ thực đã sớm xuất thế. Hắn tra được năm 1960, nước Mỹ liền bắt đầu nghiên cứu phát minh chạm đến bình phong kỹ thuật. 1965 năm, Anh nước công trình sư E.A. Johnson phát biểu thủ phần liên quan tới điện dung thức chạm đến bình phong kỹ thuật báo cáo. 1971 năm, nước Mỹ kẻ đủ kỳ châu đại học Samuel Huss phát minh điện trở thức chạm đến bình phong. 1974 năm, Huss lại khai phát ra khối thứ nhất thương nghiệp hóa chạm đến bình phong. Năm 1992, IBM đẩy ra đệ nhất khoản chạm đến bình phong điện thoại, Simon. Trước máy vi tính. Theo Tiền Phúc Tường tìm đọc đến tư liệu tin tức càng ngày càng nhiều. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi tu chân Liêu Thiên Quân bên trong smartphone, cũng không phải trung nguyên nhất điểm hôi chính mình thiết lập đi ra huyễn tưởng vật phẩm, mà là trung nguyên nhất điểm hôi có phải hay không đã sớm sử dụng tới chạm đến bình phong điện thoại, cho nên mới có thể căn cứ trong hiện thực chạm đến bình phong điện thoại, viết ra dạng này smartphone. Bất quá, trong hiện thực chạm đến bình phong điện thoại kỹ thuật đã giống trong sách như vậy thành thục sao? Khả năng sao? Tiền Phúc Tường tự lẩm bẩm, thần sắc biến ảo không chắc. Hắn không xác định chân tướng đến cùng là như thế nào. Nếu mà trong sách smartphone là trung nguyên nhất điểm hôi phát huy sức tưởng tượng chính mình thiết lập đi ra, cái kia nói rõ trung nguyên nhất điểm hôi thật là một cái thiên tài, sức tưởng tượng quá ngưỡng bức. Nếu mà trong sách smartphone là trung nguyên nhất điểm hôi bởi vì sử dụng tới chạm đến bình phong điện thoại, chính là sắp hiện ra thực bên trong chạm đến bình phong điện thoại viết đến trong sách, cái kia liền không có gì đáng nói. Nhưng Tiền Phúc Tường thật không dám tin tưởng trong hiện thực chạm đến bình phong kỹ thuật đã thành thục đến nước này, còn có trong sách cái kia smartphone bên trong mấy chục khối áp phần mềm đâu? Nước Mỹ hiện tại có nhiều như vậy công năng khác nhau điện thoại phần mềm công ty sao? Cái này không chỉ có riêng là phần mềm công ty, muốn thực hiện trong sách những cái kia phần mềm công năng, như mua sắm, đón xe, điểm thức ăn ngoài các loại, cũng phải cần trong hiện thực có trải rộng cả nước công ty nhân viên vì phục vụ đại chúng. Nước Mỹ thật có những công ty này sao? Tiền Phúc Tường không có đi qua nước Mỹ, không rõ lắm. Nhưng hắn trong tiềm thức cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì Hoa Vi trước mắt ngoại tịch nhân viên không thiếu, trong đó không thiếu đến từ nước Mỹ, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghe những cái này ngoại tịch nhân viên nói qua những công ty này, liền những cái này phần mềm đều chưa nghe nói qua. Cho nên, chân tướng đến cùng là cái gì? Tối hôm đó, Tiền Phúc Tường trong đầu một mực đang nghĩ vấn đề này, thỉnh thoảng lên mạng lục soát một chút tin tức. Tại trên mạng, hắn lục soát những cái này phần mềm tin tức, tất cả đều là tu chân Liêu Thiên Quân nội dung trong sách đoạn tích, cùng với một chút độc giả đối trong quyển sách này những cái này phần mềm thảo luận. Tối hôm đó, hắn mất ngủ, một đêm đều không có ngủ. Làm một cái kỹ thuật của nhân, hắn đối đủ loại tuyến đầu kỹ thuật đều rất si mê. Tối hôm qua hắn muốn là muốn nhìn tu chân Liêu Thiên Quân thư giãn một tí, lại không nghĩ rằng vậy mà bởi vì quyển sách này, lại nghĩ tới một cái tuyến đầu kỹ thuật, chạm đến bình phong kỹ thuật. Cùng với tương lai khả năng sẽ trở thành thế giới chủ lưu điện thoại di động, smartphone. Sáng sớm hôm sau, hắn đỉnh lấy hai cái mắt của thâm, đầu nặng chân nhẹ mà đi tới công ty, tại cương vị mình chút gì không sống hơn một giờ, trong đầu hắn còn tại suy nghĩ chạm đến bình phong kỹ thuật cùng smartphone. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng công việc của mình. Hắn dừng tay suy tư một lát, đứng dậy cùng cấp trên xin nghỉ, đi tới công ty bộ tài vụ, gõ mở Mộc Vãn Chu cửa phòng làm việc. Hắn cùng Mộc Vãn Chu là Hoa Trung Lý Công đồng học. Thời điểm ở trường học, lẫn nhau có chút giao tình. Nói đến, hắn vẫn là Mộc Vãn Chu tự thân mời tới Hoa Vi công tác. Mộc Vãn Chu biết hắn kỹ thuật rất tốt, nói Hoa Vi có thể cho hắn thi triển tài hoa sân khấu, hắn cảm thấy nàng mở đãi ngộ không tệ, sẽ đồng ý tới Hoa Vi. Mặc dù bọn hắn là đồng học, nhưng hắn biết Mộc Vãn Chu thân phận không bình thường, cho nên hắn bình thường sẽ không chủ động tìm nàng. Hôm nay, hắn cảm thấy mình luôn nghĩ đến chạm đến bình phong kỹ thuật, smartphone, quá đáng ghét, quá ảnh hưởng công việc của mình trạng thái. Hắn quyết định đem phần này phiền não đưa cho Mộc Vãn Chu, coi như là báo đáp nàng lúc trước mời đến. Theo trong văn phòng truyền đến Mộc Vãn Chu thanh âm, Tiền Phúc Tường đẩy cửa đi vào. Ngay tại cúi đầu xử lý Mộc Vãn Chu ngẩng đầu một cái, trông thấy Tiền Phúc Tường, biểu lộ rất ngạc nhiên. À, Lão Tiền, khách hiếm thấy nha. Ngươi hôm nay như thế nào chủ động tới phòng làm việc của ta? Ngồi. Ngươi ngồi. Ta cho ngươi pha ly trà. Nói xong, nàng thả ra trong tay bút máy, gỡ xuống bên hai sợi tóc, đứng dậy đi về hướng cách đó không xa máy đun nước chỗ ấy, một bên pha trà cho hắn, một bên cùng hắn nói chuyện. Lão Tiền, ngươi hôm nay làm sao tới ta nơi này? Cái này tựa như là ngươi lần đầu tiên tới ta chỗ này a. Tiền Phúc Tường ngại ngùng cười trả lời, ách, có chút việc muốn nói với ngươi một cái. Mộc Vãn Chu hiếu kỳ xoay mặt nhìn hắn, chuyện gì nha? Ngươi nói. Tiền Phúc Tường, ách, là. Gặp hắn do dự dự, nàng bật cười trêu ghẹo, đến cùng chuyện gì nha? Như vậy ngượng ngùng nói, không phải là đến cho ta đưa thiệp mời a? Ngươi có phải hay không muốn kết hôn? Ha ha. Tiền Phúc Tường nụ cười trì trệ, vội vàng khoát tay, không phải. Ta liền đối tượng đều không có, làm sao lại kết hôn đâu? Không phải. Mộc Vãn Chu bưng pha tốt một ly trà đi tới, đưa tới trong tay hắn, giữa bàn công tác, tò mò nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì đâu? Ngươi nói thôi. Cùng ta còn khách khí như vậy. Tiền Phúc Tường, ách, Vãn Chu, ngươi biết Trung Nguyên Nhất Điểm hồi sao? A, ai? Mộc Vãn Chu nhất thời không có đuổi theo hắn nào mạch kín, nằm mơ đều không có nghĩ đến hắn lần này tới nàng văn phòng, mở miệng nói chuyện lại là một cái viết tiểu thuyết. Tiền Phúc Tường, Trung Nguyên Nhất Điểm hồi. Trong chúng ta mà mấy năm này nóng bỏng nhất tiểu thuyết tác giả, ngươi nghe nói qua hắn sao? Mộc Vãn Chu lần này nghe rõ ràng, ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem Tiền Phúc Tường, nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu, đương nhiên nghe nói quá. Mấy năm này, nội địa còn có so với hắn càng lựa trẻ tuổi tác ra sao? Lại là viết tiểu thuyết, lại là viết kịch bản phim, còn cùng Vương Tổ Nhàn chuyển chuyện xấu, ta mấy năm này trừ phi không lên mạng, nếu không làm sao có thể chưa nghe nói qua hắn. Dừng một chút, nàng hiếu kỳ hỏi, bất quá, ngươi đột nhiên đề cập với ta hắn làm cái gì? Hắn một cái viết tiểu thuyết, cùng chúng ta không sao chứ? Tiền Phúc Tường bưng lấy chén trà nhìn xem nàng, mím môi một cái, nói, vậy ngươi xem qua hắn gần nhất sách mới Tu Chân Liêu Thiên Quyển sao? Mộc Vãn Chu kinh ngạc hơn, Lão Tiền, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì nha? Trung Nguyên Nhất Điểm hôi sách mới, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì a. Ta gần nhất rất bận, không có thời gian nhìn hắn sách mới. Hơn nữa, hắn biết trên cơ bản đều là chém chém giết giết Tu Chân Tiên Hiệp tiểu thuyết, không đúng ta khẩu vị. Tiền Phúc Tường xấu hổ cười, gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, hắn biết đại bộ phận tác phẩm xác thực đều là Tiên Hiệp Tu Chân, gần nhất sách mới cũng là Tu Chân loại, bất quá. Ta muốn nói với ngươi chính là hắn bản này sách mới bên trong xuất hiện một loại công năng phi thường cường đại smartphone, dính đến chạm đến bình phong kỹ thuật. Ta tối hôm qua tra xét nửa đêm tư liệu, phát hiện loại này chạm đến bình phong kỹ thuật, sớm tại thế kỷ trước thập kỷ 60, nước Mỹ liền bắt đầu nghiên cứu. Phát minh, quốc gia khác cũng có nghiên cứu phát minh tương quan kỹ thuật, đồng thời đã lấy được một loạt thành quả. Nói đến chỗ này, hắn cẩn thận mà nhìn xem Mộc Vãn Chu kinh ngạc biểu lộ, tiếp tục nói, còn có, ta tra tư liệu thời điểm, phát hiện năm 1992, IBM liền đẩy ra một cái chạm đến bình phong điện thoại, nói cách khác, chạm đến bình phong điện thoại cũng không phải không thể thực hiện khoa huyễn sản phẩm, mặc dù bây giờ còn không có phát triển ra đến, nhưng ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cảm thấy đây là điện thoại phát triển tương lai. Không tin, ngươi có thể chính mình nhìn xem Trung Nguyên Nhất Điểm hôi sách mới Tu Chân Liêu Thiên Quyển, chính ngươi nhìn xem liền biết. Chương 518, mở ra nhậm tổng mới giấc mộng. Chương 518, mở ra nhậm tổng mới giấc mộng. Khuya hôm đó, bận rộn một ngày, Mộng Văn Chu trở lại chỗ ở, rửa mặt sau đó đi tới phòng ngủ, ngồi bên mép giường chuẩn bị nghỉ ngơi. 1972 năm ra đời nàng, năm nay mới vừa đầy 30 tuổi tròn, chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. Lúc chuẩn bị ngủ, nàng chợt nhớ tới sáng hôm nay, năm đó đồng học Tiễn Phúc Tưởng tới phòng làm việc của mình, cùng chính mình nói sự kiện kia. Chạm đến bình phong smartphone, Trung Nguyên Nhất Điểm hôi sách mới. Nàng nhíu mày tự nói lấy. Đông nhiên đứng dậy đi ra phòng ngủ, đi tới thư phòng mình, bật máy tính lên mạng lục soát Trung Nguyên Nhất Điểm hôi sách mới, rất nhanh, nàng tìm đến Tu Chân Liêu Thiên Quyển. Gặp quyển sách này trước mắt chỉ có 6 vạn tới chữ, nàng cười, liếc nhìn tác phẩm giới thiệu văn tắt, liền bắt đầu nhìn chính văn. 6 vạn tới chữ chính văn, nàng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể xem hết. Tiền Phúc Tường cái này đồng học, nàng là hiểu khá rõ. Năm đó bọn hắn cùng ở tại Hoa Trung Lý vừa làm vừa học sách, nàng vì cho Hoa Vi tìm kiếm nhân tài, bình thường liền rất chú ý trường học bên trong những cái kia si mê với kỹ thuật lao sư, đồng học. Tiền Phúc Tường chính là trong đó người nổi bật. Ở trường lúc Tiền Phúc Tường, lúc nào cũng lôi thôi lết hết, mặc có chút rộng lớn quần áo, tóc dài kỳ đầy mỡ, lộn xộn, ngẫu nhiên nàng ở trường học nhà ăn trông thấy hắn, hắn đều là tại một bên ăn cơm một bên đọc sách. Nhìn đều là kỹ thuật phương diện lý luận chữ tác. Cuộc sống của hắn giống như vĩnh viễn là ba điểm trên một đường thẳng. Phòng học, ký túc xá, nhà ăn. Rất ít trông thấy hắn xuất hiện tại cái này ba cái bên ngoài địa phương. Một người như vậy, hôm nay cố ý tới nàng văn phòng nói cái gì kia chạm đến bình phong smartphone, để cho nàng rất khó việc không đáng lo. Nhưng nàng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Bởi vì Hoa Vi trước mắt đồng thời không có điện thoại nghiệp vụ. Smartphone loại vật này, dưới cái nhìn của nàng cùng Hoa Vi là không có quan hệ. Nàng chính là hiếu kỳ Tiền Phúc Tường nói cái kia smartphone, đến cùng có bao thần kỳ. Trung Nguyên nhất điểm hôi một cái viết tiểu thuyết, nghe nói năm đó thi đại học đều không có thi đậu bản khoa tuyến, đọc chính là trường đại học mà thôi, hắn có thể biết cái gì khoa học kỹ thuật, biết cái gì điện thoại kỹ thuật. Mang theo dạng này tâm tính, nàng thần sắc vung lòng xem tu chân Liêu Thiên quần chính văn, chương thứ nhất bên trong xuất hiện chạm đến bình phong smartphone, không có để cho nàng quá ngạc nhiên. Bởi vì một chương này miêu tả smartphone bút mực cũng không nhiều. Chính là viết nhân vật nam chính lấy ra chạm đến bình phong smartphone, đăng ký QR, phát hiện chính mình bị một cái chủ nhóm mời gia nhập một cái tu chân Liêu Thiên quần. Dùng di động lên mạng, quả thật có chút mới lạ. Nàng cảm thấy Trung Nguyên nhất điểm hôi sức tưởng tượng còn có thể, nhưng dạng này thiết lập, đồng thời không vượt ra ngoài hiện thực điện thoại kỹ thuật quá nhiều. Lấy trước mắt trong nước điện thoại kỹ thuật hiện trạng, muốn thực hiện dùng di động lên mạng, tại kỹ thuật bên trên là có thể được, không hề quá vượt mức quy định. Ngược lại là cái kia chạm đến bình phong kỹ thuật, có chút quá tại vượt mức quy định. Lấy trước mắt trong nước điện thoại kỹ thuật, chỉ sợ tiếp qua 30 năm, đều chưa hẳn có thể phổ cập loại này chạm đến bình phong điện thoại. Chương thứ nhì, chương thứ ba, chương thứ tư. Nàng kinh ngạc phát hiện smartphone mặc dù tại trong quyển sách này, mỗi lần ra sân sau miêu tả không hề rất nhiều, nhưng ra sân tần suất thật sự rất cao. Nhân vật nam chính muốn ăn bên ngoài trường học mỹ thực, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái thức ăn ngoài phần mềm chọn món ăn. Nhân vật nam chính muốn đón xe đi mộ mộ địa phương, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái đón xe phần mềm đón xe. Nhân vật nam chính muốn mua phụ cận không mua được dữ liệu, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái mua sắm phần mềm mua sắm. Liền ngay cả hắn bình thường ra ngoài mua đồ, cũng không phải dùng tiền mặt, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, quét hình mã hai chiều trả tiền. Theo trong sách cái này smartphone hiện ra tới công năng càng ngày càng nhiều, trước máy vi tính, Ngọc Vãn Chu dần dần nghiêm túc, nàng tựa hồ được mở ra một cái thế giới mới đại môn. Thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại cái này thế giới mới bên trong, smartphone có thể trợ giúp mỗi người càng tiện lợi sinh hoạt. Rất rõ ràng, đây là một cái có thể cải biến tất cả mọi người cách sống điện thoại. Trung Nguyên nhất điểm hôi sức tưởng tượng phong phú đến loại trình độ này. Đây thật là hắn một cái viết tiểu thuyết tưởng tượng ra tới tương lai thế giới cách sống. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, đi tới trời vừa rạng sáng nhiều. Mộc Vãn Chu cuối cùng xem hết tu chân Liêu Thiên quần trước mắt tuyên bố đi ra tất cả chương tiết. Theo nàng vốn là phỏng đoán, chính mình xem hết quyển sách này thời điểm, thời gian sẽ không vượt qua 12 giờ. Nhưng trong quyển sách này đề cập smartphone đủ loại công năng thật sự là quá nhiều, mỗi một loại đều để nàng vô ý thức dừng lại, khép mắt cẩn thận suy tư. Nàng đọc sách tốc độ cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác chậm lại. Làm nàng lấy lại tinh thần, phát hiện đã rạng sáng một điểm nhiều thời điểm, nàng khẽ cười xuống. Nghĩ thầm, như vậy mấy mặt chữ, ta vậy mà nhìn lâu như vậy. Bất quá, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra trong sách cái chủng loại kia smartphone, những công năng kia khác nhau phần mềm, xác thực đều có thể thực hiện, chính là hiện tại trong nước ấn phím điện thoại cũng còn không có phổ cập, muốn cho trong sách smartphone phổ cập ra, cũng không biết ta sinh thời phải chăng có thể nhìn thấy. Nàng không biết là, nguyên thời không, năm 2007 quả táo công ty tuyên bố đệ nhất khoản iPhone smartphone, đây là toàn thế giới phần lớn người lần thứ nhất nhìn thấy chạm đến bình phong smartphone dáng vẻ. Cái này điện thoại một khi xuất thế, huyền như long trời lở đất, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Bị vô số người cho rằng đây là một cái vượt thời đại điện thoại, nó lật đổ truyền thống điện thoại di động khái niệm, trọng tân định nghĩa điện thoại di động. Không mấy năm, nó liền đem điện thoại thị trường dẫn đến smartphone thời đại. Toàn cầu điện thoại thị trường cách cục đều bởi vậy sửa. Cơ hồ tất cả điện thoại nhãn hiệu cũng bắt đầu bắt trước, sản xuất smartphone, động tác chậm một chút, cho dù là Nokia dạng này truyền thống điện thoại thị trường thế lực bá chủ, cũng khó khăn chặn thời đại dòng lũ, bị đánh đến ầm vang ngã xuống. Mộc Văn Chu đương nhiên không biết nguyên thời không điện thoại thị trường sẽ hoành không giết ra quả táo này nhà công ty. Càng không biết có như vậy một cái kỹ thuật của nhân, sẽ tại năm 2007 liền nghiên cứu ra một cái smartphone tới trùng kích toàn cầu điện thoại thị trường. Vậy đơn giản là gan to bằng trời hành vi. Toàn cầu nhiều như vậy điện thoại cự đầu đều còn tại Mỹ tư sản xuất, nghiên cứu phát minh ấn phím điện thoại, cái này kỹ thuật của nhân lại muốn phá vỡ ấn phím điện thoại di động các hạng kỹ thuật, bỏ ra nhiều tiền đi nghiên cứu phát minh vượt thời đại smartphone. Đây là một cái như thế nào dân cơ bản? Người bình thường ai có thể nghĩ tới có tiền có kỹ thuật người trong sẽ có dạng này tên điên. Tóm lại, tại Mộc Văn Chu nghĩ đến tu chân Liêu Thiên quần bên trong loại kia smartphone thời đại, chính mình sinh thời, chỉ sợ đều không nhìn thấy. Nhưng, trong quyển sách này smartphone, đủ loại công năng khác nhau phần mềm áp, để cho nàng tối hôm đó cũng mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, nàng giống thường ngày đi tới công ty, tại phòng làm việc của mình xử lý hơn một giờ văn kiện, đem trên bàn khẩn yếu văn kiện đều xử lý xong sau đó, nàng thả xuống bút máy, nâng chung trà lên, một bên uống trà, một bên suy tư điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã cảm thấy việc này một mực gáp trong lòng mình, không phải kế lâu dài. Làm không tốt đêm nay còn muốn mất ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền đặt chén trà xuống, đứng dậy chỉnh sửa lại một chút trên thân trang phục, cất bước đi ra văn phòng, hướng phụ thân nàng văn phòng đi đến. Nàng quyết định đem cái phiền não này đưa cho cha. Cha đem nàng nuôi như vậy lớn, bồi dưỡng cho tới hôm nay, không dễ dàng, nàng không thể báo đáp, liền tiện hắn cái phiền não này đi. Hy vọng hắn có thể ưa thích. Trong đầu thoáng qua những ý niệm này, nàng không nhịn được nhếch miệng lên. Nghĩ thầm, ngược lại cũng chưa hẳn là phiền não, có lẽ cái này có thể trở thành cha một cái mơ ước, hắn lớn tuổi như vậy, nếu mà có thể có một cái vĩ đại giấc mộng, hẳn là sẽ rất hạnh phúc a. Thùng thùng, mời đến. Trong văn phòng truyền đến nàng thanh âm của phụ thân. Mộc Vãn Chu đẩy cửa đi vào, trông thấy cha Nhậm Chính Phi ngay tại cúi đầu phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu nhìn thấy nàng, Nhậm Chính Phi lộ ra nụ cười hiền lành, vẫy vẫy tay, "Vãn Chu, tới, ngồi, ngồi, ngươi ngồi trước, ta lập tức liền tốt." Một lát sau, Nhậm Chính Phi thả ra trong tay bút, ngẩng đầu mỉm cười hỏi, "Vãn Chu, hôm nay như thế nào là tay không tới? Không mang tài vụ bảng báo cáo a? Ngươi không phải tới cùng ta báo cáo công tác?" Mộc Vãn Chu mỉm cười, "Nhậm tổng, ngươi còn có giấc mộng sao?" Nhậm Chính Phi sững sờ, buồn cười hỏi lại, "Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi ta loại vấn đề này a? Giấc mộng của ta đương nhiên là đem công ty làm lớn làm mạnh á. Chẳng lẽ còn có thể có khác giấc mộng hay sao?" Mộc Vãn Chu, "Đương nhiên có thể. Ta cảm thấy ngươi có thể lại có một cái mơ ước, ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn?" Nhậm Chính Phi kinh ngạc dò xét nàng hai mắt, cười nói, "Được a. Ngươi nói xem." "Ta nghe đâu?" Mộc Vãn Chu, "Nhậm tổng, ngươi nghe nói qua chạm đến bình phong điện thoại kỹ thuật sao?" Nhậm Chính Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu, cười nói, "Nghe nói qua, nghe nói nước Mỹ quân đội một mực tại nghiên cứu hạng kỹ thuật này, anh nước chờ quốc gia phát đạt cũng có theo gió nghiên cứu loại kỹ thuật này, ta nhớ được chạm đến bình phong kỹ thuật, giống như chủ yếu có hai cái nghiên cứu phát minh phương hướng, một cái là điện trở thức chạm đến bình phong, một loại khác tựa như là điện dung thức chạm đến bình phong." Dừng một chút, hắn hỏi, "Thế nào? Cái này cùng ngươi muốn nói giấc mộng có quan hệ?" Mộc Vãn Chu có chút ngoài ý muốn cha đã vậy còn quá lý giải chạm đến bình phong kỹ thuật. Nàng gật gật đầu, "Hôm qua bộ phận kỹ thuật tiền phúc tường tìm tới ta, chúng ta đề cử một quyển tiểu thuyết mạng, tên là Tu Chân Liêu Thiên Quần, trong quyển sách này viết một loại chạm đến bình phong smartphone, công năng phi thường cường đại, đủ loại công năng cũng rất nhiều, ta tối hôm qua nhìn một chút, thâm thụ xúc động, ta có dự cảm mãnh liệt, loại này smartphone hẳn là sẽ là tương lai điện thoại phát triển phương hướng, ta đề nghị ngài rút sạch cũng nhìn một chút quyển sách này, có lẽ ngươi liền có thể nắm giữ một cái mới mộng tưởng rồi." Nhậm Chính Phi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời rất vô ngữ, không biết nên nói cái gì, bởi vì nhìn một quyển tiểu thuyết, bởi vì một quyển tiểu thuyết bên trong xuất hiện điện thoại công năng rất cường đại, đề nghị ta cũng đi nhìn một chút quyển kia tiểu thuyết, còn nói ta khả năng vì vậy mà nắm giữ một cái mới giấc mộng, làm ta vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên đâu, dễ dàng liền có thể nắm giữ một cái mới giấc mộng. "Vãn Chu, ngươi nghiêm túc sao?" Nhậm Chính Phi không thể tin được vừa rồi những lời kia là nữ nhi của mình nói, nàng cũng không phải là mười mấy tuổi hài tử a, đều 30 tuổi tròn, còn có thể nói ra như vậy ngây thơ lãng mạn đề nghị. Mộc Vãn Chu bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng lên nói, "Nhậm tổng, đề nghị ta đã nói cho ngươi, có nghe hay không do ngươi, ta còn có rất nhiều công việc, liền đi trước, nhưng ta thật sự đề nghị ngươi xem một chút quyển sách kia, thật sự." Nói xong, nàng mỉm cười khoát khoát tay, "Đi." Còn lại Nhậm Chính Phi một người ngồi ở chỗ đó trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Như thế nào cứ như vậy hoang đường đâu? Vài ngày sau, tối hôm đó, Nhậm Chính Phi tan tầm so bình thường muốn sớm hơn 2 giờ, sau khi về nhà, cả người hắn đều buông lỏng không thiếu, hắn bình thường an bài công việc rất đầy. Rất nhiều người bình thường đều cho là hắn dạng này tổng giám đốc, mỗi ngày đều rất nhàn, bởi vì không có người có thể quản đến hắn. Tất cả thời gian của hắn cũng có thể chính mình chi phối. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng nghĩ như vậy. Thằng đến thật sự làm một nhà công ty lớn tổng giám đốc, hắn mới phát hiện nhìn như có thể tự do chi phối chính mình tất cả thời gian, cũng là nhất không tự do. Trừ phi hắn không muốn đem công ty kinh doanh tốt. Nếu không, hắn mỗi ngày liền căn bản không đủ dùng, luôn có đủ loại công việc chờ lấy hắn đi làm. Hôm nay sở dĩ có thể sớm hơn 2 giờ về nhà, cũng không phải công việc đều làm xong, mà là xế chiều hôm nay tiếp đãi một nhóm quý khách, uống chút rượu, ý chí đã không tỉnh táo lắm, không thể tiếp tục công việc. Nhưng sớm như vậy hắn lại không nghĩ đi ngủ. Hắn ngâm chén trà, đi tới thư phòng, muốn tìm một quyển sách nhìn xem. Nhìn một hồi, đột nhiên nghĩ đến nữ nhi vài ngày trước đề cử hắn nhìn quyển kia tiểu thuyết. Quyển kia tiểu thuyết tên gọi là gì tới? Hắn nghiêng đầu nhíu mày nghĩ một lát, như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra bấm Mộc Vãn Chu điện thoại, "Vãn Chu, ngươi lần trước đề cử ta nhìn quyển kia tiểu thuyết tên gọi là gì tới? Có phải hay không gọi hấp cái gì?" Mộc Vãn Chu bị chọc cười, "Cái gì hấp nha? Là Tu Chân Liêu Thiên Quần Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi, cái tác giả này ngươi nghe nói qua sao?" "Chính là hắn viết sách mới, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Cái kia được vinh dự nội địa đệ nhất tài tử tuổi trẻ tác giả sao?" Mộc Vãn Chu, "Ừ, đúng, chính là hắn." Kết thúc cùng nữ nhi trò chuyện, Nhậm Chính Phi mở ra máy vi tính trên bàn, lên mạng lục soát một hồi, thành công lục soát Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tân tác Tu Chân Liêu Thiên Quần. Tiểu Kinh từng đợt dâng lên hắn, khép mắt dựa vào ghế, một chút xíu nhìn xem quyển sách này chính văn, rất nhanh liền buồn ngủ. Thẳng đến chương thứ nhất bên trong, nhân vật nam chính móc ra chạm đến bình phong smartphone, bắt đầu dùng di động lên mạng, do bình phong Tu Chân Liêu Thiên Quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung, Nhậm Chính Phi mới bỗng nhiên giật mình, cả người đều thanh tỉnh không thiếu. Chương thứ nhì, chương thứ ba, chương thứ tư. Theo trong sách kịch bản một chút xíu triển khai, đặc biệt là trong sách biểu diễn smartphone đủ loại công năng càng ngày càng nhiều, trước máy vi tính Nhậm Chính Phi đã hoàn toàn thanh tỉnh. Smartphone, chạm đến bình phong smartphone, công năng cường đại như vậy sao? Trong quyển sách này cái này smartphone bên trong mỗi một cái app phần mềm, giống như đều có thể làm ra một nhà thành phố giá trị kinh người công ty lớn a. Điều kiện tiên quyết là phổ cập mở trong sách loại này smartphone. Chỉ cần có thể phổ cập loại này smartphone, trong sách những cái này áp đại biểu phục vụ, liền có thể tại trong hiện thực làm ra tới. Khi hắn xem hết quyển sách này, trước mắt đăng nhiều kỳ tất cả chương tiết nội dung, trong mắt của hắn không còn có vẻ say, ánh mắt nhấp nháy, ánh mắt đều so ngày bình thường sáng không thiếu. Nguyên thời không, hắn tại năm 2003 tháng 7, tổ kiến Hoa Vi điện thoại bộ nghiệp vụ. Mà trước mắt, Hoa Vi còn không có liên quan đến điện thoại nghiệp vụ. Nhưng lúc này, đêm nay giờ này khắc này, hắn trong lòng có một cỗ mãnh liệt xúc động, thành lập Hoa Vi điện thoại bộ nghiệp vụ. Không đi bắt trước ấn phím điện thoại, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu phát minh chạm đến bình phong smartphone. Chỉ cần có thể đem quyển tiểu thuyết này bên trong loại này smartphone nghiên cứu phát minh thành công, đồng thời phát triển ra đến, Hoa Vi điện thoại liền có thể cải biến toàn bộ thế giới, cải biến cuộc sống của mọi người phương thức. Cái này, hiển nhiên là một hạng cực vĩ đại sự nghiệp. Chương 519, tinh ra đến chương 519, tinh ra đến Huy Châu. Mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, đắm chìm tại gõ chữ trong trạng thái tào thắng, hoàn toàn không biết chính mình tân tác tu chân Liêu Thiên quần đối bao nhiêu người sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Tại trong quyển sách này xen kẽ một chút tương lai thế giới sẽ sinh ra sự vật, chính là hắn quyết định viết quyển sách này thời điểm, nhất thời tâm huyết dâng trào sinh ra suy nghĩ. Hắn cảm thấy một số năm sau, chờ các độc giả phát hiện chính mình tại trong quyển sách này viết rất nhiều thứ, đều tại trong hiện thực từng cái xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ có nhiều ngạc nhiên. Liệu sẽ đem chính mình quyển sách này coi như thần tác? Hắn cảm thấy cái này rất có ý tứ. Đến nỗi làm như thế, có thể hay không để cho người ta hoài nghi hắn là người chủ sinh? Hắn cảm thấy vấn đề không lớn, đến lúc đó mình có thể giải thích. Tỷ như, nếu có người hỏi hắn là thế nào nghĩ đến chạm đến bình phong smartphone cái này thiết lập, hắn có thể giải thích chạm đến bình phong điện thoại kỳ thực đã sớm xuất thế, chỉ là không có bị phổ cập, chính mình chính là trong lúc vô tình biết chạm đến bình phong điện thoại. Tỷ như, nếu có người hỏi hắn trong quyển sách này xuất hiện xấu đoàn thức ăn ngoài phần mềm, nghịch bảo lưới, đệ đón xe chờ phần mềm, vì sao lại cùng trong hiện thực một chút công ty như vậy tương tự? Hắn có thể giải thích, vấn đề này các ngươi nên đến hỏi những cái kia công ty, hỏi một chút bọn họ có phải hay không tham khảo ta trong quyển sách này sáng ý. Vân vân. Nói cho cùng, hắn tại tu chân Liêu Thiên quần bên trong, xem kẻ những cái kia khoa huyễn nguyên tố dễ dàng nhất bại lộ hắn là một cái người chủ sinh, hẳn là chạm đến bình phong smartphone. Cái khác, vô luận là xấu đoàn thức ăn ngoài phần mềm, nghịch bảo áp, đệ đón xe các loại, đều là tại chạm đến bình phong smartphone trên cơ sở diễn sinh ra. Mà chạm đến bình phong điện thoại, IBM sớm tại năm 1992 liền đã nghiên cứu ra tới. Cho nên, hắn không cảm thấy lúc này bại lộ chính mình cái gì bí mật. Nếu như nói hắn đoán được cái gì, nhiều nhất chỉ có thể nói hắn tại biết chạm đến bình phong điện thoại sau đó, đoán được loại này điện thoại trong tương lai thế giới sẽ trở thành toàn thế giới chủ lưu điện thoại. Đoán được chạm đến bình phong smartphone sẽ phá vỡ trước mắt phiên chợ bên trên tất cả ấn phím điện thoại. Chỉ thế thôi. Giống như năm đó thứ một chiếc xe hơi xuất thế thời điểm, có người đoán được ô tô tương lai sẽ thay thế xe ngựa, trở thành toàn thế giới chủ lưu phương tiện giao thông. Một ngày buổi sáng, Tào Thắng ngồi trước máy vi tính, viết tu chân Liêu Thiên quần chương tiết mới thời điểm, hắn cửa thư phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến A Di Tần Hỉ Nguyệt thanh âm. "Lão bản, lão bản." Vương Tịnh tiểu thư gọi ngươi tiếp điện thoại, "Lão bản, lão bản." Gõ chữ trạng thái bị đánh gãy, Tào Thắng mày nhăn lại. Trong lòng rất buồn bực, Vương Tịnh rất rõ ràng hắn mỗi ngày gõ chữ thời gian, cũng biết hắn gần nhất đồng thời đăng nhiều kỳ hai quyển sách, lượng công việc rất lớn. Hôm nay nàng như thế nào để cho Tần Hỉ Nguyệt tới gọi ta tiếp điện thoại? Điện thoại di động ta yên lặng, nàng còn nhất định phải đánh cho Tần Hỉ Nguyệt, để cho Tần Hỉ Nguyệt tới gọi ta. Vương Tịnh trước kia cho tới bây giờ không có làm như vậy qua, cho nên Tào Thắng phỏng đoán hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu. Ngay sau đó liền để ép cơn tức trong đầu, đứng dậy mở ra cửa thư phòng, Tần Hỉ Nguyệt vội vàng đưa di động đưa qua, cẩn thận giải thích, "Lão bản, là Vương Tịnh tiểu thư để cho ta tới tìm ngươi." Tào Thắng gật gật đầu, không có cùng với nàng phát cáu. Điện thoại áp vào bên hai, "Uy, chuyện gì?" "Vương Tịnh, lão bản, Tinh gia vừa rồi điện thoại đánh đến nơi này của ta, nói hắn đánh ngài điện thoại, một mực không có người tiếp, hắn nói hắn vừa mới đến Huy Châu, muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, ta cảm thấy việc này không nhỏ, nên tranh thủ thời gian nói cho ngươi, cho nên, ngươi nhìn, ngươi buổi trưa hôm nay có thể nhịn chút thời gian xã giao một chút sao?" Tinh gia tới. Tào Thắng lông mày khẽ nhếch, "Tinh gia, ngươi nói là Chu Tinh Chỉ? Hắn tới Huy Châu?" "Vương Tịnh, ân, đúng, chính là hắn." Tào Thắng quay đầu liếc nhìn chính mình máy tính, "Đi, ngươi giúp ta trước tiếp đãi một cái, tiếp vào chúng ta khách sạn chiêu đãi, ta lập tức tới ngay." "Vương Tịnh, được rồi, lão bản, ta lập tức tự thân đi phi trường đón hắn." Tào Thắng ngừ một tiếng. Cho chuyện kết thúc, Tào Thắng đưa di động còn cho Tần Hỉ Nguyệt. Trở lại máy tính bên này, đem vừa mới gõ ra nửa chương bản thảo bảo tồn, tắt máy vi tính, xuống lầu thay quần áo dài. Không bao lâu liền xuống lầu, ngồi xe tiến về phương Đông Húc Nhật khách sạn. Hắn cùng Chu Tinh Chỉ chưa từng gặp mặt, nhưng năm nay thông qua điện thoại, Chu Tinh Chỉ tiếp diễn hắn biên kịch Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết sau đó, tại từ khách dẫn tiến dưới, cùng hắn thông qua điện thoại. Trong điện thoại, Chu Tinh Chỉ ngược lại là nói qua chờ bộ phim này chụp xong, sẽ đến Huy Châu một chuyến, mời hắn uống rượu. Tào Thắng cho là hắn chỉ nói là lời khách khí. Người trưởng thành thế giới bên trong, tràn đầy dạng này khách sáo. Chân chính thực hiện lại không mấy cái. Không nghĩ tới Chu Tinh Chỉ vậy mà thật sự tới. Xem ra Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết đã chụp xong, chí ít Chu Tinh Chỉ phần diễn đã hơ khô thẻ tre. Tại Tào Thắng trong lòng, Chu Tinh Chỉ là một cái rất đặc biệt diễn viên. Hắn rất ưa thích Chu Tinh Chỉ điện ảnh, Chu Tinh Chỉ điện ảnh có rất nhiều hắn đều nhìn qua rất nhiều lần. Trong hiện thực, hắn liền chưa thấy qua ai không thích Chu Tinh Chỉ điện ảnh. Bởi vậy, Tinh gia hôm nay tới Huy Châu hẹn hắn, hắn không thế nào do dự, liền để tay xuống một bên sống, đi gặp một mặt. Đã là đi gặp chính mình thích nhất hài kịch diễn viên, cũng có chút hiệu quả và lợi ích phương diện ý nghĩ, hắn biết rõ thời kỳ này Chu Tinh Chỉ, không sai biệt lắm xem như phòng bán vé bảo hộ. Vô luận hắn diễn viên chính, vẫn là đạo đóng phim, phòng bán vé trên cơ bản đều khó có khả năng bị vùi dập giữa chợ. Phóng nhãn hoa hạ hai bên bờ tam điệu tất cả diễn viên, đạo diễn, trên một điểm này, cơ hồ không có người có thể cùng Chu Tinh Chỉ so sánh. Cho dù là Trình Long, Hoa Tử, Chu Nhuận Phát chờ Thiên Vương cự tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ ở phòng bán vé bên trên thất bại, nhưng thời kỳ này Chu Tinh Chỉ sẽ không. Vô luận là hắn vai chính Thiếu Lâm bóng đá công phu trường giang số 7 vẫn là hắn đạo diễn Tây Du Hàng Ma Thiên Mỹ Nhân Ngư cùng Tây Du Nằm Yêu Thiên. Vô luận danh tiếng như thế nào, phòng bán vé bên trên cũng sẽ không lỗ bốn. Rất nhiều người chỉ cần nghe thấy là Chu Tinh Chỉ điện ảnh, dù là biết rõ Chu Tinh Chỉ chỉ phụ trách đạo diễn, không có tham gia diễn, dù là biết rõ bộ phim này danh tiếng không quá tốt, vẫn là nguyện ý đi vào rạp chiếu phim mua vé quan sát. Cho nên, Tào Thắng trong lòng rất chờ mong cùng Chu Tinh Chỉ có thể có càng nhiều hợp tác. Chỉ ít sau đó 20 năm, hắn có thể yên tâm to gan cùng Chu Tinh Chỉ hợp tác, mà không cần lo lắng sẽ thua thiệt tiền. Nếu mà có thể để cho Chu Tinh Chỉ càng nhiều tham dự văn học mạng cải biên điện ảnh, cái kia, văn học mạng Nam Tần tiểu thuyết tại truyền hình điện ảnh hóa con đường bên trên, nên liền sẽ không giống nguyên thời không như thế long đong. Tào Thắng với tư cách một tên văn học mạng biết lách, nguyên thời không tác phẩm của hắn mặc dù không có cơ hội bị cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch, nhưng mỗi lần xem đến Nam Tần tiểu thuyết bị cải biên thành điện ảnh kịch truyền hình sau đó, danh tiếng cùng chất lượng đều vấn đề một đống lớn thời điểm, hắn trong lòng cũng là rất buồn bực. Đặc biệt là tại nữ tần tiểu thuyết bị cải biên thành điện ảnh kịch truyền hình sau đó, liên tiếp thành công so sánh phía dưới, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu cảm giác. Bởi vì tiểu thuyết mạng vừa bắt đầu chỉ có Nam Tần tiểu thuyết, nữ tần văn học mạng là tham khảo Nam Tần tiểu thuyết, luận chất lượng, luận sáng ý, lúc nào cũng đem tình tình yêu yêu coi như tác phẩm chủ tuyến nữ tần tiểu thuyết, Nam Tần tiểu thuyết bên này tác giả, độc giả phổ biến đều trước mắt. Kết quả, tại truyền hình điện ảnh hóa con đường bên trên, nữ tần tiểu thuyết lại song bạo Nam Tần tiểu thuyết, thử hỏi, đây là như thế nào ngọa tạo? Bây giờ, hắn được vinh dự tiểu thuyết mạng đệ nhất nhân. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền nghĩ vì toàn bộ ngành nghề làm chút gì. Tỷ như, để cho cái thời không này Nam Tần tiểu thuyết tại truyền hình điện ảnh hóa con đường bên trên, làm được thành công hơn một điểm. Mà Chu Tinh Chỉ, nếu mà có thể diễn viên chính hoặc là đạo diễn mấy bộ bởi văn học mạng cải biên điện ảnh, Tào Thắng cảm thấy sẽ để cho Nam Tần tiểu thuyết truyền hình điện ảnh hóa con đường thông thuận không thiếu. Đi khách sạn trên đường đi, Tào Thắng đều tại híp mắt suy nghĩ những thứ này. Hắn cảm thấy mình cùng Chu Tinh Chỉ có thời gian dài khả năng hợp tác. Nguyên nhân lớn nhất không phải hắn Tào Thắng tác phẩm có nhiều ưu tú, mà là Chu Tinh Chỉ trước mắt tại Hương Giang truyền hình điện ảnh vòng đã lăn lộn ngoài đời không nổi. Từ khi hắn thoát ly hướng nhà công ty điện ảnh, hướng nhà ngay tại Hương Giang truyền hình điện ảnh vòng đại lực xa lánh Chu Tinh Chỉ, một bộ muốn đem Chu Tinh Chỉ đuổi tuyệt tư thế. Từ Thiếu Lâm bóng đá bắt đầu, nguyên thời không Chu Tinh Chỉ giống như cũng chỉ có thể tại nội địa điện ảnh. Hương Giang bên kia, một đống đạo diễn, minh tinh nhao nhao tại tin tức bên trên công kích Chu Tinh Chỉ, những người này ở đây tác phẩm bên trên bôi đen không được Chu Tinh Chỉ, ngay tại tính cách, làm người các phương diện trắng trợn công kích. Thật tình không biết, những người này càng là như vậy bôi đen Chu Tinh Chỉ, càng là kích phát ra nội địa mê điện ảnh đối Chu Tinh Chỉ duy trì. Rất khó nói, nếu như không có Hương Giang những đạo diễn kia, nghệ nhân đối Chu Tinh Chỉ xa lánh, Chu Tinh Chỉ điện ảnh tại nội địa có thể bị nhiều như vậy mê điện ảnh vô não duy trì. Tào Thắng từng nghĩ tới một vấn đề, khả năng cũng là bởi vì Hương Giang truyền hình điện ảnh vòng đối Chu Tinh Chỉ xa lánh, mới đưa đến nguyên thời không Chu Tinh Chỉ từ Thiếu Lâm bóng đá bắt đầu, mỗi ra một bộ phim chu kỳ đều dài như thế. Rất nhiều công việc đều cần hắn tự thân đi làm. Đã từng hợp tác rất ăn ý các diễn viên, rất nhiều đều cùng hắn trở mặt thành thủ. Dẫn đến hắn tại nội địa chụp ảnh, cần tay nắm tay mà chăm sóc dạy bảo từng cái người mới diễn viên như thế nào diễn. Trái lại hắn trước kia tác phẩm, quay chụp chu kỳ một cái so một cái ngắn. Động một tí một năm xuất liên tục 2-3 bộ phim. Điều này nói rõ cái gì? Tào Thắng quyết định điều này nói rõ Chu Tinh Chỉ chụp ảnh hiệu suất vốn là rất cao, nhưng tại hướng nhà xa lanh dưới, hắn chỉ có thể ở nội địa bắt đầu từ số 0, rất nhiều công việc đều muốn hắn tự mình đi làm, tiến tới dẫn đến hắn chụp ảnh hiệu suất kém xa lúc trước. Bởi vậy, Tào Thắng phán đoán Chu Tinh Chỉ trước mắt rất cần hợp tác đồng bạn. Các mặt hợp tác đồng bạn đều cần. Mà hắn Tào Thắng, trước mắt chí ít có thể cung cấp tài chính, kịch bản, cùng với tại nội địa một số nhân mạch. Hắn Tào Thắng tại nội địa vốn là không có cái gì nhân mạch. Một cái nông thôn đi ra phổ biến người, có thể có người nào mạch. Nhưng sau khi sống lại, mấy năm này, theo hắn một bộ tác phẩm xuất thế, từng cái kịch bản bị chụp thành điện ảnh, kịch truyền hình truyền ra, hắn bao nhiêu đã góp nhặt ra một điểm nhân mạch. Bao quát Hương Giang truyền hình điện ảnh kịch một chút diễn viên, đạo diễn, động tác đạo diễn, Chu Tinh Chỉ khả năng không mời được, hắn Tào Thắng trước mắt lại khả năng mời được tới. Xe tiến vào Phương Đông Húc Nhật khách sạn bãi đỗ xe, Tào Thắng tại Quốc Hải cùng Hoàng Lập Quân cùng đi, nhanh chân đi hướng cửa chính quán rượu. Chu Tinh Chỉ tại Vương Tịnh đám người cùng đi, đã đứng tại cửa tiểu điểm chờ. Lại dẫn tới một đống khách hàng bê xem, yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung vân vân. Vương Tịnh dẫn đầu trông thấy Tào Thắng, tranh thủ thời gian mang theo khách sạn mấy cái bảo an chạy chậm tới. "Lão bản, ngài đã tới." "Tào Thắng, ngươi như thế nào mang tinh ra tại cửa ra vào chờ ta? Ngươi nhìn cái này đây." Vương Tịnh cười khổ giải thích, "Lão bản, đây là tinh ra chính mình kiên trì muốn tại cửa ra vào nên ngươi, không phải ta đề nghị." Chương 520, cho tinh ra kịch bản chương 520, cho tinh ra kịch bản ước chừng nửa giờ sau. Phương Đông Húc Nhật khách sạn lầu 2 phòng ăn nào đó trong dạng. "Tào Thắng, Chu Tinh Chỉ vừa ăn vừa nói chuyện, cùng nhau còn có Tào Thắng trợ lý Vương Tịnh, cùng với Chu Tinh Chỉ người đại diện Trần Chính Vũ." Chu Tinh Chỉ chân nhân cho Tào Thắng cảm giác rất ngại ngùng, bất thiện ngôn tử, ngữ tốc cũng rất chậm, cùng trong điện ảnh hình tượng trên lệch cực lớn. Nhưng hắn người đại diện Trần Chính Vũ cũng rất khéo nói. Trên ghế bầu không khí chủ yếu bởi hắn cùng Vương Tịnh tại chống đỡ. Dù sao, Tào Thắng lời nói cũng không nhiều. Trần Chính Vũ, Tào Sinh, ngài biết không? Chúng ta Tinh Tử đã sớm nghĩ đến cùng ngài một hồi, đúng không? Tinh Tử. Chu Tinh Chỉ mỉm cười gật đầu, đúng. Đáng tiếc gần nhất một mực tại Ma Chủ Truyền Thuyết Đoàn làm phim quay phim, thoát thân không ra. Tào Thắng mỉm cười hồn nắn, Trần Tiên Sinh. Trong chúng ta mà mê điện ảnh thích gọi hắn Tinh ra, ngài một mực nói Tinh Tử, ta thật sự rất không quen. Trần Chính Vũ ha ha cười khẽ, dạng này a. Kỳ thực, chúng ta tự mình cũng là gọi hắn Tinh ra, nhưng hắn chính mình không quen, kiên trì để chúng ta gọi hắn Tinh Tử, nói trước kia tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Chu Tinh Chỉ cười cúi đầu gắp thức ăn. Tào Thắng, trước kia là trước kia, ai trước kia còn không có cái nhũ danh đâu. Đúng không? Trần Chính Vũ gật đầu, nhìn về phía Chu Tinh Chỉ, Tinh ra, ngài nhìn. Tào Sinh đều nói như vậy, ngài vẫn là mau chóng quen thuộc mới xưng hô a. Ha ha. Chu Tinh Chỉ nhìn một chút hắn, mỉm cười nhìn về phía Tào Thắng, "Tào tiên sinh, Ma Chủ Truyền Thuyết bộ phim này hiện tại chụp xong, từ khách đạo diễn mang theo phim nhựa về Hương Giang làm đặc hiệu, làm hậu kỳ đi, không biết ngài gần nhất phải chăng có tốt thì bản. Hy vọng chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác a." Ngài nhìn. Trần Chính Vũ ở một bên phụ họa, "Đúng a. Tào Sinh, chúng ta Tinh ra gần nhất đang suy nghĩ phía dưới một bộ phim kịch bản, nếu mà các ngươi có thể lần nữa hợp tác, nhất định là cho dù tốt không có, kịch bản phí tổn phương diện ngài có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo giá thị trường cho ngài." Tào Thắng xem hắn, vừa nhìn về phía Chu Tinh Chỉ, trong đầu nhớ lại nguyên thời không Tinh ra mấy năm này tác phẩm. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Công Phu là năm 2005 tả hữu chiếu lên thời điểm, hắn không có tại rạp chiếu phim nhìn, mà là năm 2005 mùa hè, ngồi ở quán internet tại trên máy vi tính nhìn. Mà hắn sở dĩ nhớ kỹ thời gian này, là bởi vì năm đó mùa hè hắn phát bệnh thủy đậu, hơn 20 tuổi mới lục đầu, để lại cho hắn ký ức rất sâu, liên đối đoạn thời gian kia là một ít chuyện gì, hắn đều có ký ức. Hiện tại là năm 2002, Thiếu Lâm Bóng Đá là năm trước chiếu lên. Nguyên thời không, Thiếu Lâm Bóng Đá chiếu lên sau đó, Tinh ra mấy năm đều không có đẩy ra tác phẩm mới, mai cho đến năm 2005 tả hữu mới lấy ra Công Phu bộ phim này. Có thể nghĩ, Thiếu Lâm Bóng Đá sau đó, hắn vì tìm kiếm phía dưới một bộ phim kịch bản, bỏ ra bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ, Công Phu bộ phim này còn không có ảnh. Chu Tinh Chỉ tại cùng hắn Tào Thắng hẹn kịch bản. Tào Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong lòng có hai cái phương án, một cái phương án tự nhiên là đem Công Phu kịch bản viết ra, cho Chu Tinh Chỉ đi chủ, dạng này mà nói, bộ phim này hẳn là có thể so nguyên thời không sớm 1-2 năm chiếu lên. Một cái khác phương án là cho Chu Tinh Chỉ một cái khác kịch bản, tỉ như chính mình đã sớm viết xong Điên Cuồng Tảng Đá cái này kịch bản, Phùng Tiểu Cương không coi trọng, nguyên thời không đạo diễn Linh Hạo hiện tại vừa mới đặt vào đạo diễn con đường, đạo diễn bản sự còn không có lệ ra, lúc trước hắn để cho người ta nghe ngóng Linh Hạo, vậy mà không có tham dò được, có thể thấy được Linh Hạo bây giờ tại trong vòng địa vị. Chu Tinh Chỉ có thể chụp tốt Điên Cuồng Tảng Đá sao? Tào Thắng không quá xác định, nhưng hắn cảm thấy nên có thể. Mặc dù Điên Cuồng Tảng Đá hài kịch phong cách cùng Chu Tinh Chỉ am hiểu bất đồng, nhưng Tào Thắng trước mắt đã tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn. Hơn nữa hắn nhớ kỹ nguyên thời không, Chu Tinh Chỉ từ Thiếu Lâm Bóng Đá bắt đầu, liền ưa thích Tinh Điêu Thế Trác, xuất phẩm mới điện ảnh tốc độ càng ngày càng chậm. Tào Thắng tin tưởng mọi thứ sợ nhất nghiêm túc. Lấy Tinh ra trước mắt Tinh Điêu Thế Trác nghiêm túc hình, đừng nói Điên Cuồng Tảng Đá bản thân liền là hài kịch phong cách, coi như nó không phải hài kịch, Tinh ra đại khái tỷ lệ cũng có thể đánh ra không tệ hiệu quả. Giờ này khắc này, Tinh ra cùng Trần Chính Vũ đều đang đợi Tào Thắng tỏ thái độ, cho nên Tào Thắng không có thời gian chậm rãi cân nhắc, hơi trầm ngâm, liền mỉm cười nói, trên tay của ta trước mắt là có một cái hài kịch bản, mặt khác còn có một cái nhìn Tinh ra Thiếu Lâm Bóng Đá sau đó sinh ra linh cảm, ngay tại câu tứ còn không có viết ra Công Phu loại kịch bản, nếu không Tinh ra ngài xem trước một chút trên tay của ta cái kia đã viết xong hài kịch bản. Công Phu loại cái kia chờ ta viết xong lại mời ngài xem qua. Chu Tinh Chỉ thật bất ngờ. Trần Chính Vũ rất kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên hai tay nâng chén hướng Tào Thắng mời rượu. Tào Sinh, ta thay Tinh ra mời ngài một chén. Cảm tạ, phi thường cảm tạ. Chu Tinh Chỉ liếc mắt Trần Chính Vũ, mỉm cười bưng chén rượu đứng dậy. Chính Vũ, ta ngay ở chỗ này, chỗ nào cần ngươi thay ta mời rượu a? Tào Sinh, ta mời ngài, ngài tùy ý. Nói xong, không đợi Tào Thắng đáp lại, Chu Tinh Chỉ liền ngửa mặt uống xong trong chén rượu đế. Tào Thắng cái này mới kịp phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên nâng chén đáp lễ. Buổi chiều, Tào Thắng đã trở về. Chu Tinh Chỉ một đoàn người tại Phương Đông Húc Nhật ngủ lại. Một gian trong phòng, Chu Tinh Chỉ hai tay nâng lên Trần Chính Vũ vừa mới in ra kịch bản Điên Cuồng Tảng Đá ngay tại nhíu mày ngưng thần nhìn kỹ. Trần Chính Vũ bưng lấy một phần khác kịch bản, ngồi tại cách đó không xa cũng nghiêm túc nhìn xem. Trần Chính Vũ kiên nhẫn phải kém một điểm. Điên Cuồng Tảng Đá nhảy lên tức kịch bản triển khai phương thức, thấy hắn lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Không có nhìn một hồi, hắn liền không tiếp tục kiên trì được, nhíu chặt lông mày thả xuống kịch bản, nhìn về phía Chu Tinh Chỉ. Đã thấy Chu Tinh Chỉ còn tại ngưng thần tiếp tục xem kịch bản. Trần Chính Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi. Chủ yếu là gặp Chu Tinh Chỉ thấy rất chân thành, hắn theo thói quen không dám đánh nhiễu. Đồng thời, Chu Tinh Chỉ thấy nghiêm túc như vậy, cũng làm cho Trần Chính Vũ hoài nghi mình có phải hay không còn không có kiên trì đến cái này kịch bản điểm đặc sắc. Tại hai kịch phương diện này, hắn là rất tin tưởng Chu Tinh Chỉ ánh mắt. Mặt khác, hắn cũng tin tưởng Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tại kịch bản phương diện tạo nghệ. Dưới loại tâm lý này, Trần Chính Vũ cưỡng bức lấy chính mình, lần nữa đem ánh mắt quăng tại kịch bản bên trên, cố gắng tập trung tinh thần tiếp tục nhìn xuống. cuối cùng nhìn một chút, hắn cuối cùng xem đến kịch bản giai đoạn trước cái kia từng đoạn nhìn như không liên hệ chút nào kịch bản, sâu trôi lên. Hài kịch hiệu quả bắt đầu thường xuyên hiện ra. Đây là một loại hoàn toàn khác với Chu Tinh Trì hài kịch phong cách. Chu Tinh Trì hài kịch tinh túy tại cá nhân hắn biểu diễn phong cách bên trên. Mà điên cuồng tảng đá cái này kịch bản, hài kịch hiệu quả lại chủ yếu biểu hiện tại bất đồng kịch bản va chạm bên trên. Trần Chính Vũ trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, vẻ nghi hoặc diệt hết. Hắn càng xem càng nghiêm túc, thời gian dần trôi qua, hoàn toàn quên cách đó không xa Chu Tinh Trì. Thẳng đến hắn xem hoàn chỉnh cái kịch bản, ngẩng đầu một cái, trông thấy sớm đã xem hết kịch bản, ngay tại híp mắt trầm tư Chu Tinh Trì. Trần Chính Vũ do dự hỏi, "Tinh gia, ngài cảm thấy cái này kịch bản như thế nào?" Chu Tinh Trì lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Chính Vũ, mỉm cười nói, "Chúng ta lần này tới Huy Châu, thật sự không có tới sai, tạo sinh kịch bản chất lượng, quả nhiên danh bất hư truyền." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng hắn cho ta kịch bản, hoặc là ta dị vãng hài kịch phong cách, hoặc là chính là Phùng Tiểu Cương thức hài kịch phong cách, dù sao hai người bọn họ hai năm này hợp tác qua không chỉ một lần, hắn nên rất quen thuộc Phùng Tiểu Cương hài kịch phong cách, mà ta trước kia chụp qua nhiều như vậy hài kịch phiến, hắn hẳn là cũng quen thuộc ta hài kịch phong cách, cho nên, nếu như hắn biết ra hai loại phong cách hài kịch kịch bản cho ta sẽ không thật bất ngờ." Nhưng cái này điên cuồng tảng đá. Nói đến đây, hắn lộ ra cảm khái nụ cười, tựa như là hoa ngữ trong phim ảnh, chưa từng xuất hiện qua loại thứ ba phong cách hài kịch, để cho ta nhớ tới mấy năm trước chiếu lên Anh nước điện ảnh Hai đòn khiêng thuốc phiện thương, cái này kịch bản bắt chước hẳn là cái kia bộ Anh nước điện ảnh hài kịch phong cách. Không nghĩ tới Tào Sinh một trong đó mà tác ra, còn trẻ như vậy, không chỉ tinh thông tiểu thuyết sáng tác, đối điện ảnh cũng như vậy hiểu, liền Anh nước hài kịch điện ảnh đều nhìn qua, ta hiện tại thực sự rất bội phục hắn. Trần Chính Vũ nghe được sửng sốt một chút. Đặc biệt là Chu Tinh Chỉ nói Anh nước điện ảnh Hai đòn khiêng thuốc phiện thương hắn hoàn toàn không hiểu rõ đó là một bộ như thế nào điện ảnh. Nhưng hắn tin tưởng Chu Tinh Chỉ đối hài kịch hiểu rõ. Sau khi nghe xong, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Cái kia, Tinh ra, cái này kịch bản ngài muốn chụp sao?" Ngài cũng đã nói, cái này kịch bản hài kịch phong cách cùng ngài dĩ vãng hài kịch phong cách bất đồng, ngài có thể tự tin có thể chụp được không? Chu Tinh Chỉ cúi đầu nhìn xem trong tay kịch bản. Nhìn một hồi, mỉm cười nói, "Từ quay chụp Thiếu Lâm bóng đá bắt đầu, ta không phải đã quyết định hướng đạo diễn phương hướng chuyển hình sao? Cái này điên cuồng tảng đá đang biểu diễn bên trên, có thể kéo dài dùng ta dĩ vãng biểu diễn phong cách, vừa vặn ta mấy năm này, biểu diễn bên trên không có trước kia thả như vậy mở, cái này kịch bản. Vừa vặn có thể để cho ta thông qua đạo diễn kỹ xảo, tới đền bù một chút biểu diễn bên trên không đủ." Dừng một chút, còn nói, "Cũng coi là chứng minh ta đạo diễn năng lực một cái cơ hội tốt. Khán giả nhìn ta nhiều như vậy bộ phong cách không sai biệt lắm điện ảnh, có lẽ bộ này điên cuồng tảng đá có thể để cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cho bọn hắn một chút kinh hỉ." Trần Chính Vũ cười an ủi, "Tinh ra, ngài quá khiêm nhường, ta cảm thấy ngài hiện tại biểu diễn càng thành thục, làm sao có thể tồn tại không đủ đâu." Chu Tinh Trì lắc đầu, tự rêu nói, "Thật sự không bằng trước kia ta nội tâm là vui vẻ, liền có thể đang diễn trò thời điểm, cười đến rất rực rỡ, đi đường đều có thể đi ra bước chân nhẹ nhàng cảm giác, muốn diễn xuất đối mỹ nữ háo sắc dáng vẻ, ta thậm chí có thể diễn xuất con mắt sáng lên hiệu quả. Nhưng bây giờ đâu? Diễn Thiếu Lâm bóng đá thời điểm, ta liền biết ta diễn không ra trước kia cảm giác, một cái diễn viên nội tâm không đủ nhẹ nhõm, là diễn không ra tinh thần phấn chấn dáng vẻ, ta hiện tại nụ cười đều lộ ra mọi mệt, như thế nào còn có thể diễn xuất dương quang vui sướng cảm giác?" Trần Chính Vũ im lặng. Với tư cách Chu Tinh Trì người đại diện, hắn cùng Chu Tinh Trì tiếp xúc rất nhiều. Mấy năm này hắn là tận mắt nhìn thấy Chu Tinh Trì trên thân biến hóa. Từ khi rời đi hướng nhà công ty điện ảnh, bắt đầu kế hoạch quay Thiếu Lâm bóng đá, Chu Tinh Trì trong lòng áp lực liền càng ngày càng tăng. Một phương diện, hắn muốn lặp đi lặp lại cân nhắc điện ảnh quay chụp. Một phương diện khác, hắn lại muốn nghị trăm phương ngàn kế đột phá hướng nhà tại Hương Giang truyền hình điện ảnh vòng đối với hắn thiết trí trùng điệp trở ngại. Chẳng khác gì là tại mang theo xiềng xích khiêu vũ, nhảy không tốt, cái vòng này hắn sẽ rất khó lẫn vào. Như thế, hắn lại làm sao có thể một mực bảo trì trước kia tâm tính? Chỉ có thể trở nên càng ngày càng trầm mặc kiệm lời. Chương 521, lấy kịch bản nhập cổ phần. Chương 521, lấy kịch bản nhập cổ phần. Buổi chiều, Chu Tinh Chỉ người đại diện Trần Chính Vũ gọi Tào Thắng điện thoại, muốn theo Tào Thắng hiệp đàm kịch bản phí, muốn mau sớm cầm xuống điên cuồng tảng đá cái này kịch bản. Nhưng Tào Thắng điện thoại đạt thông, nhưng vẫn không người nghe. Hắn không biết Tào Thắng điện thoại hiện tại phi thường khó khăn đánh, buổi sáng là hắn gõ chữ thời gian, buổi chiều là hắn gõ chữ thời gian, ban đêm cũng là hắn gõ chữ thời gian. Muốn đánh tới điện thoại, vừa lúc bị Tào Thắng nghe, cái kia đến kêu một ngày ba bữa thời gian, hoặc là đêm khuya 11 giờ rưỡi đến 12 giờ thời gian này, Tào Thắng gõ xong cùng ngày cuối cùng một chương bản thảo, sẽ giải trừ điện thoại yên lặng trạng thái, nhưng sau 12 giờ, hắn nghỉ ngơi trước đó, khẳng định cũng sẽ đem điện thoại yên lặng. Không biết nội tình Trần Chính Vũ, không tin tà liên tiếp cho Tào Thắng đánh 3 cái điện thoại, cuối cùng hắn từ bỏ. Tiếp tục gọi, liền không lễ phép. Trong lòng của hắn có chút hoài nghi là không phải là chính mình thân phận không đủ, cho nên Tào Thắng mới không tiếp điện thoại của mình. Nếu như là Tinh gia tự thân gọi điện thoại tới, Tào Thắng hẳn là sẽ nghe a. Không nể mặt ta, chẳng lẽ còn có thể không cho Tinh gia mặt mũi? Có loại ý nghĩ này, hắn gõ mở Tinh gia cửa phòng, đem sự tình cùng Tinh gia nói, Tinh gia có chút muốn cười, lấy điện thoại di động ra, bấm Tào Thắng dây số. Một lần lại một lần. Rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì Tào Thắng cũng không tiếp điện thoại của hắn. Cái này, Tinh gia cùng Trần Chính Vũ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Xem ra, Tào Sinh không phải cố ý không tiếp điện thoại, hắn khả năng điện thoại không có bên cạnh. Trần Chính Vũ tìm cái lý do. Tinh gia gật gật đầu, nghĩ nói, buổi sáng chúng ta tới thời điểm, cũng không có đả thông hắn điện thoại. Hắn trợ lý Vương Tịnh tiểu thư nói, mỗi ngày buổi sáng là hắn viết bản thảo thời gian, hiện tại xem ra buổi chiều tốt giống cũng là hắn viết bản thảo thời gian, dạng này, chúng ta vẫn là liên hệ hắn trợ lý Vương Tịnh tiểu thư, khách sạn này chính là Vương Tịnh tiểu thư đang xử lý, ngươi đi tìm nàng nói đi. Trần Chính Vũ liên tục gật đầu. Tối hôm đó, Vương Tịnh cố ý trở lại Tào Thắng biệt thự, bồi Tào Thắng cùng một chỗ ăn bữa tối. Vừa ăn vừa nói, "Lão bản, xế chiều hôm nay Tinh gia người đại diện Trần Chính Vũ tìm tới ta, nói Tinh gia coi trọng ngài kịch bản, muốn theo ngài nói chuyện kịch bản giá cả, ngài nhìn đêm nay hoặc là ngày mai buổi sáng, ngài có thời gian đi đàm luận một chút sao?" Tào Thắng xuống lầu trước khi ăn cơm, liền nhìn qua điện thoại điện báo ghi chép, trông thấy Trần Chính Vũ buổi chiều cho mình đánh qua 3 lần điện thoại. Đã đoán được Tinh gia đại khái là coi trọng điên cuồng tảng đá cái này kịch bản. Cho nên, lúc này nghe Vương Tịnh nói như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi đi cùng Trần Chính Vũ nói đi, ta không có nhiều thời gian như vậy, các ngươi đàm luận tốt, ngày mai hoặc là ngày nào đó, ta đi ký tên hiệp ước là được. Tào Thắng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng người đàm luận trên hiệp ước. Ai biết Trần Chính Vũ tại trên hiệp ước có thể hay không tính toán chi ly. Nếu mà ra hỏa này mảnh móc hiệp ước bên trong từng cái điều khoản, mình tới thời điểm là nhượng bộ, vẫn là không nhượng bộ. Nhượng bộ lời nói, ích lợi của mình bị hao tổn. Không nhượng bộ lời nói, chính mình lại không nhiều thời gian như vậy cùng kiên nhẫn, cùng đối phương cái cỏ. Vẫn là đem sự tình bức cho Vương Tịnh đi đàm luận, tốt nhất. Vương Tịnh khẽ cười một tiếng, có thể, nhưng ngài phải cho ta bức họa một đầu ranh giới cuối cùng, kịch bản phí thấp nhất muốn bao nhiêu? Tào Thắng nghĩ nghĩ, nếu như đối phương chỉ đồng ý cho kịch bản phí, vậy liền không thua kém 300 vạn. Vương Tịnh rất ngạc nhiên, 300 vạn? Lão bản, ngài nghiêm túc? Ta biết ngài bán cho Hollywood kịch bản rất đắt, nhưng Hoa Ngữ điện ảnh phòng bán vé hạn mức cao nhất so phim Hollywood thấp nhiều, 300 vạn kịch bản phí có phải hay không quá cao nha? Tào Thắng mỉm cười, nếu như đối phương ngại cái giá tiền này quá đắt, liền cùng bọn hắn báo một cái khác phương án. Vương Tịnh hiếu kỳ, cái gì phương án? Tào Thắng, đem ta kịch bản phí quy ra tiến vào bộ phim này đầu tư bên trong, chúng ta dùng kịch bản nhập cổ phần, nếu như bọn hắn đồng ý cái phương án này, kịch bản phí thấp nhất có thể quy ra tiền một nửa. Vương Tịnh lại bị kinh đến, quy ra tiền nhiều như vậy. Đánh gây đôi a. 150 vạn. Tào Thắng, 150 vạn là ranh giới cuối cùng, tại cái này cơ sở bên trên, ngươi tận lực hướng cao đàm luận. Vương Tịnh gật gật đầu, minh bạch. Giờ phút này, Tào Thắng kịch bản phí 150 vạn đã không tính không hợp thói thường. Lúc trước hắn bán cho trong nước công ty điện ảnh kịch bản, giá cả siêu trăm vạn, đã không phải là một hai bộ. Cho chuyện xong chính sự, Vương Tịnh có chút hiếu kỳ, hỏi: "Lão bản, ngài rất xem trọng bộ phim này phòng bán vé, cho nên rất muốn nhập cổ phần." Tào Thắng ngừ một tiếng. Vương Tịnh nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy ngài lại không đầu tư một điểm?" Tào Thắng nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi có thể hỏi một chút Trần Chính Vũ thiếu không thiếu đầu tư, nếu mà thiếu, chúng ta có thể đầu tư một điểm." Hắn phòng đoán Tinh gia chụp bộ phim này lời nói, hẳn là sẽ không thiếu đầu tư. Bởi vì bộ phim này không liên quan đến cái gì đặc hiệu, cũng không cần xin nhiều lớn minh tinh tham gia diễn, tổng đầu tư sẽ không cần rất nhiều. Nguyên thời không bộ phim này đầu tư là bao nhiêu tới? Tào Thắng nhớ ký tựa như là 300 vạn tả hữu. Chú ý, không phải đô la, mà là nhân dân tệ. Đương nhiên, Chu Tinh chỉ tới quay bộ phim này lời nói, chi phí không có khả năng bị áp đến trình độ này. Nguyên thời không điên cuồng tảng đá chi phí sở dĩ thấp đến trình độ kia, không phải đạo diễn không hao phí càng nhiều đầu tư, mà là khi đó danh khí không hiện Linh Hạo, căn bản là không kéo được càng nhiều đầu tư. Linh Hạo là tham gia Hoa Tử chủ đạo Châu Á Tân Tinh đạo kế hoạch. Cái này Châu Á Tân Tinh đạo chính là nâng đỡ người mới đạo diễn một cái kế hoạch, tựa như là tại làm hiền lành. Loại tình huống này, cái này Tân Tinh đạo kế hoạch có thể cho Ninh Hạo bao nhiêu đầu tư? Có thể cho 300 vạn, đã rất hào phóng. Đều không có trông cậy vào Ninh Hạo có thể kiếm được tiền. Kết quả, Ninh Hạo cầm lấy chút tiền ấy, một phân tiền hận không thể tách ra thành hai nửa tới hoa, miễn cưỡng đem bộ phim này chụp đi ra, từ diễn viên đến máy quay phim, từ bố cảnh đến đạo cụ chờ một chút, cơ hồ đều là thấp phối bên trong thấp phối. Hiện ra tới điện ảnh thành phẩm, chất lượng hình ảnh liền rõ ràng lấy thấp kém hương vị. Nếu không phải bộ phim này kết cấu quá tinh diệu, người quả quá xuất sắc, loại này thấp kém hình tượng điện ảnh căn bản là không có khả năng kiếm tiền. Bởi vậy, Tào Thắng tin tưởng Tinh gia tới quay bộ phim này lời nói, đầu tư ngạch chí ít sẽ tăng gấp mấy lần. Nếu mà Tinh gia tự thân biểu diễn lời nói, 300 vạn. Phòng đoán chỉ đủ Tinh gia người cắt xê thêm đạo diễn phí tổn. Cuối cùng đầu tư hạn mức, chí ít tại 1000 vạn trở lên. 1000 vạn, đối người khác mà nói khả năng rất nhiều. Đối Tinh gia tới nói, điểm ấy đầu tư chính hắn liền có thể gánh chịu. Bởi vậy, Tào Thắng phòng đoán bộ phim này sẽ không tiếp nhận đầu tư của mình. Nhưng Vương Tịnh nếu mà có thể thuyết phục đối phương, để cho hắn tham gia ném một chút, hắn khẳng định là vui lòng. Vẫn là câu nói kia, hắn tin tưởng sau đó 20 năm, Tinh gia điện ảnh sẽ không lỗ vốn. Sau khi ăn xong, Vương Tịnh liền về phương Đông húp Nhật quán rượu. Ban đêm vốn là khách sạn buôn bán cao phong kỳ, nàng đã thành thói quen mỗi lúc trời tối đi nhìn chằm chằm. Huống chi, đêm nay nàng phụ mệnh đi cùng Trần Chính Vũ hiệp đàm điên cuồng tảng đá kịch bản phí. Tào Thắng sau khi ăn xong, không có vội vã lên lầu gõ chữ. Mỗi ngày ban ngày, ban đêm đều gõ chữ, thời gian lâu dài, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, trên tinh thần mỏi mệt. Nhớ tới hôm nay là thứ 6, ngày mai sẽ là thứ 7, Tào Thắng lấy điện thoại di động ra, bấm Đàm Ngọc dây số. Đêm nay có thời gian không? Đàm Ngọc, ân, có nha, ngươi nhớ ta. Tào Thắng, đến cho ta giẫm cái lưng đi. Gần nhất bả vai có chút cứng ngắc. Đàm Ngọc, a, tốt, ta lập tức tới ngay. Kết thúc trò chuyện, Tào Thắng bẻ bẻ cổ, gần nhất mỗi ngày ngồi trước máy vi tính gõ chữ, lúc nào cũng có chút túi đầu nhìn xem màn ảnh máy vi tính, thời gian lâu dài, cổ của hắn, bả vai quả thật có chút không thoải mái. Mà nói Ngọc lần trước cho hắn giẫm qua, hắn cảm giác vẫn được, vừa mới liền nghĩ đến nàng. Đương nhiên, nàng chân rất xinh đẹp, cũng là một nguyên nhân. Xinh đẹp như vậy một đôi chân, không dẫm lưng thật sự đáng tiếc. Huy Châu sư chuyên, nữ sinh nào đó ký túc xá. Tiếp điện thoại xong Đàng Ngọc, gặp mấy cái bạn cùng phòng đều tại ký túc xá nói chuyện phiếm, ăn cơm, nàng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đi về hướng dương hành lý của mình, thừa dịp đại gia tầm mắt không ở trên người nàng, lặng lẽ cầm một bộ gợi cảm nội y dùng áo khoác bọc lấy, sau đó cầm lên bao da, đi ra ký túc xá. Lúc ra cửa, có bạn cùng phòng hỏi nàng, "Đàng Ngọc, ngươi làm gì đi nha?" Đàng Ngọc thuận miệng nói, "Có chút việc đi ra ngoài một chút." Đồng thời không có giải thích thêm. Đi tới cửa trường học, nàng đợi không sai biệt lắm 20 phút, mới đợi đến một chiếc xe taxi. Ngồi tại trên đường đi Tào Thắng biệt thự phương hướng trong xe taxi, nàng ôm quần áo cùng bao da, nếu mày nghĩ đến tâm sự. Nàng không biết mình như bây giờ, có tính không đã đi vào Tào Thắng tâm lý. Hắn có phải hay không là thật thích ta cho hắn dâm lưng? Thích ta cho hắn dâm lưng, có tính không thích ta? Hắn còn giống như không có công khai cùng ai cùng một chỗ, ta nên còn có cơ hội a. Trong lòng chuyển những ý niệm này, nàng đi tới Tào Thắng chỗ ở Tào Thắng biệt thự lầu 2 đại môn khép, nàng gõ cửa một cái, phòng khách vị trí chuyển đến Tào Thắng thanh âm, mời đến. Nàng đẩy cửa đi vào, trông thấy Tào Thắng ngồi ở trên ghế salon, đang uống trà, xem TV. Trông thấy nàng đến, Tào Thắng lộ ra nụ cười, "Tới, mau tới đây." Đàng Ngọc một bên đổi dép lê, vừa cười lắc đầu, "Ngươi chờ một chút, ta trước dội cái nước." "Tào Thắng, không cần." Dẫm lưng không cần tắm gọi sen. "Đàng Ngọc, ta quần áo đều mang đến, vừa vặn cho ngươi mượn phòng vệ sinh tắm rửa, ngươi chờ ta một chút." Nói xong, nàng ôm bao da cùng quần áo cũng nhanh bước hướng phòng vệ sinh chạy chậm đi qua. "Tào Thắng." Nàng đều nói như vậy, Tào Thắng còn có thể không cho nàng đi tắm rửa. Tào Thắng chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục chờ. Cùng lúc đó, Phương Đông Húc Nhật khách sạn, Vương Tịnh trong văn phòng, Vương Tịnh đang cùng Trần Chính Vũ hiệp đàm điên cuồng tảng đá kịch bản phí tổn vấn đề. Chu Tinh Chỉ thì tại chính mình trong phòng, tay nâng lấy điên cuồng tảng đá kịch bản, nếu mày suy nghĩ cái này kịch bản bên trong, cái nào nhân vật thích hợp chính mình diễn. Trước mắt hắn còn không có chuyên chú làm đạo diễn, lại không biểu diễn ý nghĩ. Điên cuồng tảng đá bộ phim này, hắn tử vừa mới bắt đầu liền định tự biên tự diễn. Bởi vì trước mắt hắn đối với mình đạo diễn năng lực, còn không phải rất tự tin. Mặc dù lần trước đạo diễn Thiếu Lâm bóng đá thành tích rất tốt, thế nhưng bộ phim hắn không chỉ có là đạo diễn, cũng là nhân vật nam chính. Hắn không xác định bộ phim này, nếu như mình không có diễn viên chính là đạo diễn lời nói, người xem có thể hay không mua chứng. Hiện tại vẫn là loại tâm lý này. Chính là điên cuồng tảng đá cái này kịch bản, tựa hồ là một bộ nhóm tượng điện ảnh, bộ phim này nhân vật nam chính phần diễn cũng không nhiều, cũng không tính sáng chói. Kịch bản bên trong nhân vật nam chính, hẳn là bảo an đội trưởng, Bao Thế Hoành. Cái này nhân vật, đầu tiên là phụ trách bảo thạch triển lãm trong lúc đó công tác bảo an. Bảo thạch mất trộm sau đó, lại thụ mệnh tìm về bảo thạch. Phần diễn mặc dù không nhiều, nhưng cái này nhân vật phần diễn lại xuyên qua toàn bộ điện ảnh từ đầu đến cuối. Từ trên thân nhìn, cũng coi là bộ phim này bên trong cực ít chính diện nhân vật. Nhưng cái này nhân vật có ẩn tật, mới ra chàng liền tự bạo tuyến tiền liệt có vấn đề, nước tiểu không hết. Cái này, Tinh Gia không quá nghĩ diễn kiểu người như vậy, quá ảnh hưởng hình tượng. Có thể là không diễn cái này nhân vật lời nói, ta diễn cái nào nhân vật đâu? Hắn đem kịch bản lật qua lật lại nhìn mấy lần, cuối cùng đem ánh mắt định tại quốc tế đạo tặc Michael cái này nhân vật bên trên. Cái này nhân vật rất khôi hài, không phải cố ý khôi hài, lại náo ra không thiếu trò cười. Tỷ như thân là quốc tế đạo tặc Michael mới ra chàng, bước cách tràn đầy, một thân tinh anh phạm, nhưng đảo mắt hành lý liền bị người đánh cắp. Phía sau kịch bản bên trong, gia hỏa này càng là vận rủi liên tục, liền không có thuận qua một lần. Liền ngay cả trộm lấy bảo thạch lúc mấu chốt thiết bị, dây thừng, cũng bởi vì bản địa chủ quán thiếu cân thiếu hai, cho hắn dây thừng không đủ kích thước, dẫn đến hắn thời khắc mấu chốt, dây thừng còn kém một chút như vậy, để cho hắn như thế nào cũng với không tới biểu diễn trong tủ bảo thạch. Mặc dù cái này nhân vật phần diễn cũng không nhiều, nhưng Tinh Gia cảm thấy cái này nhân vật phần diễn thật buồn cười. Hơn nữa, cái này nhân vật thiết lập là Hồng Công thân phận, một ngụm Hồng Công khang, vừa vẫn thích hợp chính mình biểu diễn. Mặt khác, cái này nhân vật phần diễn không nhiều, cũng có thể làm cho mình đem càng nhiều tinh lực đặt ở đạo diễn cái thân phận này bên trên. Trong đêm hơn 10 giờ, hắn kinh tế người Trần Chính Vũ gõ mở hắn cửa phòng, hướng hắn báo cáo cùng Vương Tịnh hiệp đàm tiến triển. Nghe xong Trần Chính Vũ báo cáo, Tinh Gia rất ngạc nhiên. 300 vạn kịch bản phí, đắt như thế? Trần Chính Vũ cười khổ gật đầu, Tinh Gia chau mày. Hắn mặc dù có tiền, nhưng từ nhỏ nhà nghèo, đã sớm dưỡng thành hoa ít nhất tiền, xử lý mỗi một chuyện quân thuộc. 300 vạn mua một cái kịch bản, với hắn mà nói, quá xa xỉ. Ngươi phỏng đoán có thể nói tiếp bao nhiêu? Trầm mặc thật lâu, Chu Tinh Chỉ hỏi người đại diện. Trần Chính Vũ vẫn là cười khổ, Vương Tịnh tiểu thư nói 300 vạn là giá thấp nhất, không có khả năng lại thấp. Chu Tinh Chỉ, trừ phi. Trần Chính Vũ muốn nói lại thôi. Chu Tinh Chỉ, trừ phi cái gì? Trần Chính Vũ, Vương tiểu thư nói, trừ phi chúng ta đồng ý đem kịch bản phí quy ra thành bộ phim này đầu tư, đại gia chung gánh phong hiểm, cũng cùng hưởng tiền lợi, nói như vậy, có thể cho chúng ta đánh một cái chết. Chu Tinh Chỉ hơi nhíu mày, ồ. Nghĩ nghĩ, Chu Tinh Chỉ mỉm cười nói, xem ra Tào Sinh đối bộ phim này phòng bán vé rất xem trọng, như thế chuyện tốt. Vương tiểu thư có hay không nói có thể đánh bao nhiêu chiết khấu? Trần Chính Vũ, 7 chiết. Chu Tinh Chỉ nhíu mày, 7 chiết. 300 vạn 7 chiết, chính là 210 vạn, vẫn có chút cao à, ngươi cảm thấy còn có thể gọi mô cầm canh lớn chiết khấu sao? Trần Chính Vũ biểu lộ bất đắc dĩ, có lẽ còn có thể đẻ thêm một điểm, tỉ như 6 chiết, nhưng 6 chiết lời nói, cũng có 180 vạn à. Có phải hay không vẫn là quá cao? Chu Tinh Chỉ khẽ gật đầu. Ý Liễu Nguyên nhíu chặt lông mày. Trầm tư một lát, hắn lộ ra một vòng nụ cười, cảm khái nói, kỳ thực, nếu quả thật có thể đánh 6 chết, cũng không phải là không thể tiếp nhận, Tào Sinh kịch bản bán qua nhiều lần giá tiền cao hơn, 180 vạn. Đã là rất rẻ bán cho chúng ta, huống hồ, đây là tham dự đầu tư, không cần chúng ta hiện tại liền cho hắn kịch bản phí, tham gia ném lời nói, hắn cũng là gánh chịu nguy hiểm. Dừng một chút, hắn nhìn xem Trần Chính Vũ, tranh thủ áp đến 5 chết. Nếu mà thực sự áp không đi xuống, liền tranh thủ 6 chết. 6 chết có thể đáp ứng. Chương 522, các nàng sẽ tự mình khuyên chính mình chương 522, các nàng sẽ tự mình khuyên chính mình không sai biệt lắm thời gian. Tào Thắng để cho Hoàng Lập Quân lái xe đưa Đàm Ngọc về trường học, không có lưu nàng ở chỗ này qua đêm, thấy thời gian mới hơn 10 giờ, hắn muốn bắt chặt lên lầu lại gõ một chương bản thảo. Đêm nay vốn là nghĩ gọi nàng tới giẫm cái lưng, thư giãn một cái nơi bả vai cứng ngắc, không nghĩ tới nàng không chỉ cho hắn giẫm lưng, nàng còn nghĩ cưỡi ngựa. Cưỡi một lần, còn nói nghỉ ngơi một chút, tiếp tục. Tào Thắng không nghĩ cả đêm thời gian đều như vậy phong túng, liền để nàng trở về. Ngâm chén trà, đi tới lầu 3 thư phòng. Bật máy tính lên, điều ra quốc thuật diễn nghĩa tồn cảo, đại cương cùng thế cương, hắn phát hiện đi một lần hỏa, gõ chữ trạng thái vậy mà rất tốt, rất nhanh liền tìm tới trạng thái, lốt bút bắt đầu gõ bàn phím. Cùng một buổi tối, Mado, một gian trong túc xá, Tiền Chân Ngọc cầm lấy điện thoại ngồi tại đầu giường, trầm mặc không nói, từ khi vài ngày trước từ Vi Châu trở về, nàng mỗi lúc trời tối không sai biệt lắm đều là cái trạng thái này. Nàng cho là mình cùng Tào Thắng có tiếp xúc gia thịt, liền sẽ có yêu đương trạng thái, mỗi ngày không nói nhiều, hắn chí ít nên cứ gọi điện thoại, hoặc là phát một đầu tin tức đến đây đi. Kết quả đây, không có. Chính mình không chủ động tìm hắn lời nói, hắn xưa nay không chủ động liên hệ nàng. Giống như chính mình vẫn ở vào đang đuổi hắn tình trạng. Lúc này nàng nhìn xem trên điện thoại di động Tào Thắng danh tự, hy vọng nhiều hắn có thể đột nhiên gọi điện thoại đi bảo, cùng với nàng nói chuyện tâm tình, tâm sự lẫn nhau tình hình gần đây. Có thể là không có. Nàng đã nhìn chằm chằm tên của hắn nhìn hơn nửa canh giờ, đừng nói điện thoại, tin tức đều không có một đầu cho nàng. Gia hỏa này quá không chịu trách nhiệm. Ta cùng hắn thời điểm, lại là lần đầu tiên a. Ngươi cao trung thời điểm không phải thích ta sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi đã từng ưa thích cô nương. Thảo, hiện tại xem ra bị ngươi ưa thích, vẫn đúng là bất hạnh a. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm đang khuyên nàng, hắn gần nhất thật sự tại đồng thời đăng nhiều kỳ hai quyển sách, ngươi tại trên mạng nhìn thấy qua, hắn mỗi ngày ít nhất phải đổi mới hơn 1.200.000 chữ, ngươi một ngày 800 chữ viết văn khả năng đều không làm được, hắn gần nhất bệ bộn nhiều việc, hẳn là thật sự, ngươi nên lý giải hắn. Có thể là ai lý giải ta nha? Ta có phải hay không nói chuyện cái giả yêu đương? Tiền Chân Ngọc buồn bực nhẹ giọng tự nói. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình xinh đẹp như vậy, vẫn là phục đán tốt nghiệp cao tài sinh, lần thứ nhất yêu đương vậy mà là như vậy. Vào lúc này, liền thể hiện ra nàng thân là phục đán cao tài sinh chỗ khác biệt. Nàng ở trong lòng cho mình rất nhiều lý trí đề nghị, mà không phải giống rất nhiều yêu đương bên trong nữ nhân như thế tùy hứng, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, Tiền Chân Ngọc, đây là chính ngươi chọn, ngươi biết rõ hắn hiện tại là một chuyện nghiệp hình nam nhân, ngươi còn tìm hắn, ngươi sớm nên có dạng này chuẩn bị tâm lý, không làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý, là ngươi chính mình vấn đề. Không thể trách hắn. Xuất thần một lát, trong nội tâm nàng lại muốn, ngươi lần thứ nhất đều cho hắn, hiện tại trở mặt, loại trừ đạt được một bài học, không chiếm được bất cứ thứ gì, thua thiệt lớn. Một lát sau, nàng lại muốn, ta là hắn thời cấp 3 thẩm mến đối tượng, ta xinh đẹp như vậy, bằng cấp cũng xinh đẹp, còn đem lần thứ nhất đều cho hắn, hắn đối ta đều lãnh đạm như vậy, đối những nữ nhân khác nên càng lãnh đạm, thay cái góc độ tới nghĩ, cái này cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần ta có thể yên lặng duy trì hắn, lý giải hắn, đi thêm Huy Châu nhìn hắn, ta trong lòng hắn địa vị, nhất định biết chun chút vượt qua những nữ nhân khác. Nghĩ như vậy, nàng khẽ cười xuống, giống gần nhất mỗi ngày sắp ngủ trước đó một dạng, lại cho hắn phát một đầu ngủ ngon tin tức. Thời có bất đồng chính là, hôm nay tin tức, nàng không chỉ nói ngủ ngon, còn quan tâm một cái Tào Thắng gần nhất ẩm thực cùng nghỉ ngơi, khuyên hắn chú ý thân thể. Huy Châu, cùng một ngày ban đêm, Hoàng Thanh Nhã gõ xong hôm nay trường không hai, nhẹ nhàng thở ra. Nàng gõ chữ quen thuộc cùng Tào Thắng không giống nhau. Tào Thắng quen thuộc mỗi chương 3.000 chữ, mà nàng gần nhất càng ngày càng quen thuộc đem mỗi chương số lượng từ định tại 5.000 chữ. Như thế, nàng mỗi ngày chỉ cần gõ 2 chương đi ra, cùng ngày gõ đi ra số lượng từ liền có thể có 10.000. Nàng trước kia mỗi ngày là gõ không được nhiều như vậy chứ. Trước kia nàng mỗi ngày bảo trì 6.000 chữ đổi mới liền rất cố hết sức. Thẳng đến vài ngày trước Tào Thắng vậy mà lại phát biểu một quyển sách mới, mỗi ngày đồng thời đăng nhiều kỳ 2 quyển tác phẩm, mỗi ngày đổi mới lượng đều vượt qua 12.000 chữ. Cái này trực tiếp kích động đến nàng. 2 năm này nàng một mực tại cố gắng, nghĩ tại tác phẩm thành tựu bên trên, xứng với Tào Thắng. Nàng không có lòng tin tại tác phẩm lượng tiêu thụ bên trên, cùng hắn sánh vai. Nhưng nàng cố gắng muốn trở thành nữ tần tiểu thuyết vòng nhất tuyến đại thần, nàng nhớ hắn là nam tần tiểu thuyết đệ nhất nhân, nếu như ta có thể trở thành nữ tần tiểu thuyết bên này nhất tuyến đại thần, hẳn là có thể xứng với hắn đi. Có thể là, Tào Thắng gần nhất vậy mà mỗi ngày đều đổi mới một hơn 2.000 chữ. Cùng hắn dạng này đổi mới lượng so sánh, nàng mỗi ngày chỉ đổi mới 6.000 chữ, liền lộ ra rất rắc rưởi. Người sau khi chia tay, đổi mới lượng có thể tăng nhiều như vậy, chẳng lẽ ta lại không được sao? Mang dạng này tâm lý, nàng thử mỗi ngày cũng càng mới 12.000 chữ, nhưng nếu thử ngày đầu tiên nàng liền phát hiện chính mình làm cũng được, nàng nguyên lai mỗi chương 2.000 chữ, muốn mỗi ngày viết đủ 12.000 chữ, liền muốn mỗi ngày đều viết 6 chương. Quá khó khăn. Bởi vì nàng mỗi chương viết xong, đều sẽ thói quen nghỉ ngơi một chút, tay dừng lại một cái, lại nghĩ động thủ gõ chương tiếp mới, liền cần lần nữa vượt qua trong lòng tính chờ, mỗi ngày viết 6 chương lời nói, liền muốn mỗi ngày đều vượt qua 6 lần trên tâm lý tính chờ. Nàng làm không được. Thế là, nàng điều chỉnh sách lược, không gia tăng mỗi ngày chương số, đổi thành gia tăng mỗi chương số lượng từ. Đầu tiên là đổi thành mỗi chương 3000 chữ, bảo trì mỗi ngày 3 chương không thay đổi. Vẫn là rất mệt mỏi, mấu chốt là cái này 3 chương viết xong, nàng mỗi ngày gõ chữ lượng vẫn là không đến 10000, chớ nói chi là 12000. Cuối cùng, nàng lần nữa gia tăng mỗi chương số lượng từ, cắn răng một cái, đổi thành mỗi chương 5000 chữ, mỗi ngày đổi mới 2 chương. Mặc dù vẫn là không đạt được mỗi ngày 12000 chữ, nhưng có thể làm được mỗi ngày 10000 chữ, nàng đã rất hài lòng. Không phải sao, đêm nay lại gõ xong một chương 5000 chữ đại chương, để cho trong nội tâm nàng rất có cảm giác thành công. Chính là, nhìn xem máy tính văn kiện bên trong, vừa mới bảo tồn tốt 5000 chữ đại chương, nàng chân mày cau lại, trong lòng tựa hồ có một thanh âm đang nói, có làm được cái gì? Ngươi mỗi ngày liều mạng gõ nhiều như vậy chứ, hắn sẽ nhìn thấy sao? Hắn tám thành cũng sẽ không nhìn ngươi mỗi ngày đổi mới bao nhiêu chữ, ngươi cùng hắn hờn dỗi, hắn khả năng đã sớm đem ngươi quên bẵng. Nàng dù sao làm qua Tào Thắng thời gian dài như vậy bạn gái, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn Tào Thắng mỗi ngày trong sinh hoạt cho. Không phải đang đi học, chính là đang đọc sách, hoặc là chính là tại gõ chữ, sớm muộn chỉ có một điểm thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không lãng phí, đều dùng tại luyện công phu bên trên. Vô luận hắn là đang đi học, đọc sách, gõ chữ, vẫn là tại luyện công phu thời điểm, hắn đều rất chuyên chú, rất ít thất thần, căn bản là không có bao nhiêu thời gian nghĩ một cái nữ nhân nào đó. Mà chính mình đầu năm nay liền cùng hắn chia tay. Gần nhất tin tức đưa tin hắn cùng cái kia bạn học cũ Tiền Chân Ngọc chuyện xấu thời điểm, chính mình trong cơn tức giận, lại làm lấy một đám phóng viên trước mặt, công khai chính mình cùng hắn đã chia tay tin tức. Cho nên, hắn hiện tại hẳn là sẽ không lại nghĩ ta đi. Chúng ta chia tay lâu như vậy, hắn đều một mực không có cùng hắn bên cạnh những cái kia trợ lý, bảo tiêu, A Di nói, rõ ràng là giữ lại cùng ta hợp lại môn, nhưng ta đem cái này đạo môn cho chặn lại. Làm ta công khai chia tay tin tức, ánh vào hắn tầm mắt thời điểm, hắn khẳng định cho là ta không muốn cùng hắn hợp lại, nhiều ngày như vậy đi qua, hắn một lần đều không liên hệ ta, hẳn là hoàn toàn cho ta xuống đi. Nghĩ đến cái này, Hoàng Thanh Nhã ảo não hai mắt nhắm lại, nâng tay phải lên đặt tại trên trán, như cái tường lâm tẩu bở dạng, thấp giọng tự nói, ta thật ốc, thật sự. Huy Châu sư chuyên cửa trường học. Đàm Ngọc từ trên xe bước xuống, cùng lái xe Hoàng Lập Quân phất tay tạm biệt, nói lúc khác, nụ cười còn tại, nhìn qua rất có lễ phép. Chờ Hoàng Lập Quân lái xe đi, nàng quay người đi về hướng cửa trường thời điểm, nụ cười trên mặt nhất thời liền không có. Nét mặt của nàng vậy mà cũng lộ ra mấy phần ảo não, còn có mấy phần hoang mang. Ảo não chính là, nàng hoài nghi mình đêm nay biểu hiện không tốt, chọc giận Tào Thắng, cho nên Tào Thắng mới đuổi nàng về trường học. Hoang mang chính là, về trường học dọc theo con đường này, nàng đã ở trong lòng đem chính mình đêm nay biểu hiện phục bắn lần, nhưng Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ chính mình đêm nay đến cùng chỗ nào biểu hiện không tốt. Hắn nhớ ta cho hắn dẫm lưng, ta đã dẫm đến như vậy ra sức, trên đầu ta đều dẫm đến đổ mồ hôi, còn chưa đủ ra sức sao? Dẫm xong lưng, hắn nói hôm nay mệt mỏi, không muốn động, ta đều không có để cho hắn động, toàn bộ hành trình đều là ta đang ra sức, hắn vì cái gì không hài lòng? Là bởi vì ta để cho hắn mất hứng sao? Có thể là ta một cái nhược nữ tử, khí lực cứ như vậy nhiều, ta đều không có lực, cái này có thể trách ta sao? Lại nói, ta không còn khí lực về sau, cũng không có quản giết không quản chôn nha. Ta không phải dùng cách thức khác thỏa mãn ngươi không được sao? Càng nghĩ trong nội tâm nàng càng bị khuất, nhưng cũng có chút chột dạ. Cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình thể lực không đủ, cho nên mới không có để cho hắn hài lòng. Càng nghĩ càng cảm giác đến là chuyện như vậy. Thế là, nàng đi tới, đột nhiên dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tào Thắng phát một đầu tin tức, thật xin lỗi, ta thể lực quá kém, bắt đầu từ ngày mai ta bắt đầu kiện thân, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem thể lực luyện tốt. Vẫn là tối hôm đó, Huy Châu đài truyền hình lầu ký túc xá bên trong, Khương Hiểu Sương nhìn xem trong điện thoại di động một đầu thổ lộ tin tức, ánh mắt cùng tâm tình đều khá phức tạp. Khương tiểu thư, ta rất thích ngươi, ta xem qua ngươi chủ trì mỗi một kỳ tiết mục, mỗi một kỳ đều lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, ta thưởng thức ngươi tại tiết mục bên trong bày ra tài hoa, càng ưa thích ngươi tự tin, ung dung khí chất, ta thực sự rất thích ngươi, hy vọng đêm mai có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Cái tin này là nàng chủ trì tiết mục nhà tài trợ quản lý phát cho nàng. Tương tự tin tức, điện thoại, từ khi nàng bắt đầu chủ trì cùng Sương cùng đài sau đó, nàng cách Tam Xoa Ngũ liền sẽ tiếp bảo. Với tư cách Huy Châu đài truyền hình một cái tân tấn người dẫn chương trình, Huy Châu bản địa rất nhiều thương nhân, công chức, giống như đều cảm thấy có thể xứng với nàng. Đương nhiên, nàng rõ ràng trong đó khẳng định không thiếu chính là thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng, muốn theo nàng chơi đùa. Đối với mấy cái này truy cầu, trong nội tâm nàng một mực rất phức tạp. Nàng hy vọng nhiều Tào Thắng có thể xem ở nàng có nhiều người như vậy theo đuổi phân thượng, đối với nàng tốt một chút, coi trọng một điểm, coi như không thừa nhận nàng là hắn bạn gái, dù là hắn ngẫu nhiên có thể hẹn nàng ra ngoài ăn một bữa cơm đâu. Có thể là, không có. Trước kia đối với nàng là thái độ gì, hiện tại vẫn là thái độ gì. Nàng thậm chí cũng không dám nói cho hắn biết, chính mình gần nhất có rất nhiều người theo đuổi. Bởi vì nàng nhớ kỹ hắn nói qua, mấy nam nhân đồng thời truy một nữ nhân, giống mấy con chó đoạt một cây xương cốt một dạng, rất không thể diện, cũng rất không có ý nghĩa. Nàng nhớ kỹ hắn nói qua hắn sẽ không cùng người cạnh tranh một nữ nhân. Cho nên, nàng không dám nói cho hắn biết chính mình gần nhất có rất nhiều người truy. Nàng cũng biết hắn gần nhất đồng thời đăng nhiều kỳ hai quyển sách, mỗi ngày đều đổi mới rất nhiều chữ, công việc bể bộn nhiều việc. Nàng thử ở trong lòng lý giải hắn. Lý trí bên trên, nàng có thể hiểu được. Trên mặt cảm tình, nàng vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng, với tư cách Huy Châu sư chuyên trước đó công nhận đệ nhất tài nữ, tài hoa của nàng không chỉ thể hiện tại phát thanh trên sự chủ trì, cũng thể hiện tại lý trí bên trên. Lý trí, thường thường là nữ nhân thông minh cùng nữ nhân ngốc khác biệt lớn nhất. Nữ nhân thông minh, có thể dùng lý trí quản lý lời nói của chính mình tự chỉ, cho chính mình vĩnh viễn lộ ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, không tiêu không gấp, mà nữ nhân ốc thì rất ít bằng lý trí làm việc, thường xuyên đem trong lòng hỉ nộ ái ố toàn bộ biểu hiện ra ngoài, không có chút nào mang che giấu, lộ ra rất tùy hứng. Khương Hiểu Xương lý trí nói với chính mình, Tào Thắng mới là ta lựa chọn tốt nhất, ta đã kiên trì đã lâu như vậy, không thể bỏ dở nửa chừng, không thể tùy tiện dao động. Nghĩ đến ngày mai lại là thứ bảy, nàng quyết định ngày mai lại đi thăm hỏi một cái Tào Thắng phụ mẫu, cho bọn hắn mua chút ăn, dùng, cùng bọn họ ăn cơm trưa, giúp bọn hắn làm chút việc nhà. Đi cha mẹ của hắn lộ tuyến, là nàng đã sớm định tốt kế hoạch. Sớm tại Tào Thắng phụ mẫu đem đến Huy Châu định cư thời điểm, Khương Hiểu Xương liền quyết định muốn đi cha mẹ của hắn lộ tuyến. Bởi vì nàng đã sớm chú ý tới Tào Thắng mặc dù không quá ưa thích cùng phụ mẫu cùng ở, nhưng kỳ thật rất hiếu thuận, không chỉ cố ý cho hắn phụ mẫu mua một bộ biệt thự ở lại, bình thường cha mẹ của hắn chỉ cần có vài việc gì đó, gọi điện thoại cho hắn, hắn đều sẽ trước tiên chạy trở về. Còn có, cha mẹ hắn đem bộ kia trong biệt thự xanh hóa toàn bộ đảo, trồng rau nuôi gà nuôi vịt, hắn cũng không có tức giận. Trong biệt thự, cha hắn bị treo thịt khô, tại phòng bếp dán gạch men sứ trên vách tường đình cái đinh, hắn thấy, vậy mà cũng không tức giận. Cha mẹ hắn bình thường đối với hắn cửa trách, hắn không chỉ không tức giận, còn có thể khuôn mặt tươi cười tương đối, thậm chí phụ họa bọn hắn lời nói bọn hắn nhóm nói rất đúng. Phàm mỗi một loại này, đều để Khương Hiểu Xương tin tưởng Tào Thắng mặc dù tại trên quan hệ nam nữ, khả năng có chút không bị kiềm chế, nhưng tuyệt đối là một cái truyền thống trên ý nghĩa hiếu tử. Bởi vậy, nàng tin tưởng nếu như mình có thể rất được cha mẹ của hắn ưa thích, thời điểm then chốt, cha mẹ của hắn nói câu nào, nàng rất có thể liền sẽ đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, cùng hắn đi vào hôn nhân địa đường. Ký túc xá bàn đọc sách một bên, Khương Hiểu Xương ngồi trên ghế, dùng di động tin nhắn Dương bắt đầu ghi chép ngày mai chuẩn bị mua đồ vật. Quần áo, giày, a dao, cá, thịt. Vẫn là buổi tối đó, Tào Thắng ngồi trước máy vi tính, hết sức chăm chú mà gõ chữ. Trong đầu loại trừ trong sách kịch bản, nhân tình, không còn có khác. Hắn không có thời gian suy nghĩ cùng mình có quan hệ mấy cái nữ nhân, đêm nay đang làm gì? Các nàng lại đang suy nghĩ gì? Hắn không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Hắn chỉ nghĩ đem tác phẩm của mình viết xong, hắn từ rất sớm trước kia liền bắt đầu tin tưởng, chỉ cần tác phẩm của mình không băng, cuộc sống của mình liền sẽ không băng. Chỉ cần thu nhập của mình không băng, nữ nhân bên cạnh coi như đi, chính mình cũng có thể tìm tới tốt hơn. Hắn cũng biết mình loại ý nghĩ này, khả năng có chút cực đoan. Nhưng nhân sinh rất nhiều người cùng sự, đều rất khó cân bằng, cho nên, hắn cảm thấy cực đoan một điểm, cũng rất tốt, chí ít có thể cho chính mình một cái tiến lên phương hướng. Mà không đến mức đối mặt tình cảm, sự nghiệp, gia đình các loại vấn đề, mở mịt thất thố. Chương 523, một cái quán quân cô đơn chương 523, một cái quán quân cô đơn điên cuồng tảng đá ký kết thời gian tới so Tào Thắng dự tính đến muốn chế một chút. Ngày thứ hai, Tào Thắng đạt được tinh ra một đoàn người rời đi Huy Châu tin tức, lại không nghe được cái này kịch bản ký kết tin tức. Kịch bản hiệp ước còn không có đàm luận tốt. Trong điện thoại, Tào Thắng hỏi Vương Tịnh. Vừa mới chính là Vương Tịnh gọi điện thoại tới báo cáo tinh ra một đoàn người rời đi Huy Châu tin tức. Vương Tịnh, ân, còn không có, cái kia Trần Chính Vũ vẫn muốn ép giá, muốn cho chúng ta cho hắn đánh gây đôi, ta còn không có nhà ra, bất quá ngài yên tâm, bọn hắn cũng không có nói không nói, trước khi đi, Trần Chính Vũ còn cố ý nói với ta, kịch bản sự tình, có thể thông qua điện thoại tiếp tục đàm luận, tinh ra cũng rất khách khí, không có kết thúc đàm phán ý tứ. Tào Thắng, được, vậy liền thông qua điện thoại tiếp tục đàm luận, lúc nào đàm luận tốt, nói cho ta. Vương Tịnh, được rồi, lão bản. Cho chuyện kết thúc, Tào Thắng để điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn cơm trưa. Trong lòng của hắn là hy vọng lần này có thể cùng tinh gia đạt thành hợp tác. Bởi vì chỉ có như vậy hợp tác qua một lần, về sau mới có lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng hắn cũng không muốn vì hợp tác mà dứt bỏ ích lợi của mình. Điên cuồng tảng đá dạng này kịch bản, chính mình chào giá không hề cao. Nếu mà tinh gia bởi vì kịch bản phí vấn đề, mà hủy bỏ lần này hợp tác, vậy hắn chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Cũng may ba ngày sau, buổi sáng, Vương Tịnh cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, đem một sấp in hiệp ước phóng tới bên tay hắn, cười nói, lão bản, may mắn không làm được mệnh, kịch bản hiệp ước thỏa đàm, Tinh Huy công ty định ra hiệp nghị, ta để cho người ta in ra, ngài chờ sau đó ký tên, liền ok. Tào Thắng nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút bên tay hiệp nghị, nói tới giá cả bao nhiêu. Vương Tịnh mỉm cười, 6 chiếc, cũng chính là 180 vạn, theo cái giá tiền này tính ngài nhập cổ phần hạng mục này, so ngài vẽ xuống ranh giới cuối cùng cao một chút, đúng không? Ha ha, thế nào? Tháng này có phải hay không có thể cho ta phát thêm chút tiền thưởng nha? Tào Thắng mỉm cười gật đầu, rất tốt, tiền thưởng có thể thêm. Vương Tịnh rất vui vẻ. Trương Sảng rất không vui. Hắn tại ký đi ẩn sách mới tiên khí mở mịt đến nay các hạng số liệu vẫn là rất thảm đạm, đặc biệt là cùng trung nguyên nhất điểm hôi tu chân liêu thiên quần so sánh, liền lộ ra thê thảm không đỡ nhìn. Phát biểu đã hơn 8 vạn chữ tu chân liêu thiên quần đã sớm đăng đỉnh ký đi ẩn bảng chuyển mới, tại nó phát biểu số lượng từ đạt tới 5 vạn chữ ngày thứ 2 thư khố số liệu đổi mới sau đó, nó liền không hàng đến bảng chuyển mới đệ nhất danh. Hiện ra nhân khí giá trị, xưa nổi thức dẫn trước bảng chuyển mới bên trên tác phẩm khác. Bây giờ hơn 8 vạn chữ tu chân liêu thiên quần tổng điểm vượt đã có hơn 124 vạn, phiếu đề cử hơn 15 vạn, cất giữ nhân số. Trương Sảng không nhìn thấy tu chân liêu thiên quần cụ thể cất giữ nhân số, nhưng quyển sách này vinh dự điện đường biểu hiện, 3 ngày trước, tu chân liêu thiên quần thu hoạch được cất giữ nhân số đầy 5 vạn thành tựu. Nói cách khác, quyển sách này trước mắt cất giữ nhân số có thể là hơn 5 vạn, cũng có thể là hơn 6 vạn. Mà hắn Trương Sảng chính mình tiên khí mở mịt đâu, tổng điểm vượt còn chưa đầy 5000, phiếu đề cử chỉ có hơn 400, cất giữ nhân số mới hơn 500. Thảm như vậy nhà số liệu, hắn càng biết càng không có tí sức lực nào, cũng may đại khái một tuần trước, Kỳ Đi ẩn thông qua được hắn lần thứ 2 ký kết thân tình. Đúng vậy, hắn quyển sách này ký kết là chính mình tại tác giả hậu trường chủ động xin. Hơn nữa còn thân tình 2 lần. Dựa theo Kỳ Đi ẩn tác giả hậu trường công bố quy tắc, mỗi quyển sách đầy 5 vạn chữ thời điểm, nếu như không có thu đến ký kết thông tri, tác giả liền có thể chủ động thân tình ký kết. 5 vạn chữ thời điểm, hắn thân tình qua 1 lần, bị cự tuyệt. Dựa theo Kỳ Đi ẩn quy tắc, tác phẩm đầy 10 vạn chữ thời điểm, có thể lần thứ 2 thân tình ký kết. Hắn đại khái 1 tuần trước, chủ động thân tình lần thứ 2. Cũng may lần này Kỳ Đi ẩn cuối cùng thông qua được hắn ký kết thân tình, cùng hắn ký hẹn, để cho hắn đạt được mấy ngày giống như bị điên cuồng trạng thái. Mấy ngày nay, hắn gõ chữ thời điểm, gõ lấy, liền dễ dàng thất thần, tiến vào hướng về trạng thái. Ước mơ lấy chính mình quyển sách này tại Kỳ Đi ẩn đề cử vị tăng thêm dưới, bị càng nhiều độc giả trông thấy, các hạng số liệu hiện lên bạo tạc thái độ, nhất phi trùng thiên, đầu tiên là lấy được tổng điểm vượt 10 vạn thành tựu, sau đó lần lượt đột phá 20 vạn tổng điểm vượt, 30 vạn tổng điểm vượt, 50 vạn tổng điểm vượt, 100 vạn tổng điểm vượt chờ một chút. Sau đó dẫn tới cả nước các nơi tin tức đưa tin, mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân đoạt giải chương sảng, giết tiến vào văn học mạng vòng, đánh đâu thằng đó, một lần là nổi tiếng. Người tại thất ý thời điểm, chỉ cần có thể trông thấy một chút xíu hy vọng, liền dễ dàng lâm vào loại trạng thái này. Chương sảng chính là như vậy. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vô cùng hài lòng tiên khí mở mịt từ khi phát biểu đến Kỳ Đi ẩn, vẫn bị lạnh nhạt, Kỳ Đi ẩn một mực không cùng hắn ký kết, không để cử cho hắn bị, tác phẩm điểm kích, phiếu đề cử, cất giữ nhân số các loại số liệu, đều không thế nào chướng. Liền ngay cả chỗ bình luận chuyện danh tiếng, cũng là quảng cáo thiếp làm chủ. Thảm như vậy nhạt, là hắn phát biểu quyển sách này trước đó, tuyệt không ngờ tới. Trong lòng chênh lệch phi thường lớn. Mà lúc này, Kỳ Đi ẩn cuối cùng hắn ký hợp đồng, dựa theo Kỳ Đi ẩn quy tắc, mỗi quyển sách ký kết sau đó, chỉ cần đổi mới không ngừng, Kỳ Đi ẩn liền sẽ bắt đầu cho an bài đề cử vị. Tác phẩm lộ ra ánh sáng độ sẽ gia tăng thật lớn. Có thể là gần nhất một tuần đề cử vị hiệu quả, kém xa tích tắc hắn dự chủ. Một tuần xuống, tổng điểm vượt tăng không đến 2000, cất giữ nhân số tăng không đến 200. Có thể nói, số liệu tốc độ tăng so sánh với đề cử vị trước đó, lớn một chút, nhưng to đến không nhiều. Một tuần mới đã đến, hắn vậy mà không đợi được Kỳ Đi ẩn mới đề cử vị thông chi. Chạy chân chuồng. Gần nhất hắn gia nhập một cái tác giả nhóm, biết ký kết sau đó, trang web không cho đề cử vị trạng thái, được mọi người gọi chạy chân chuồng. Hắn chương sảng tại trong hiện thực, không có chạy trần chuồng qua, vậy mà trước tiên ở trên mạng cảm nhận được chạy trần chuồng tư vị. Hiện tại, hắn quyển sách này tổng số từ đã có hơn 13 vạn. Số lượng từ so trung nguyên nhất điểm hôi tu chân liêu thiên quần nhiều hơn 5 vạn, các hạng số liệu cũng chỉ có tu chân liêu thiên quần số lẻ. Nhìn xem trên máy vi tính, chính mình sách mới tiên khí mở mịt các hạng số liệu, cùng với tu chân liêu thiên quần các hạng số liệu. Trước máy vi tính, chương sảng biểu lộ đờ đẫn, sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng của hắn y nguyên không phục. Cảm thấy tu chân liêu tiên quần số liệu sở dĩ như vậy bạo tạc, mà chính mình sách mới tiên khí mở mịt số liệu thảm như vậy nhạt, không phải chiến chi tội, tuyệt không phải là chính mình tác phẩm chất lượng không bằng trung nguyên nhất điểm hôi, mà là trung nguyên nhất điểm hôi danh khí quá lớn. Kỳ Đi ẩn cho tu chân liêu tiên quần đủ loại đề cử vị quá tốt rồi. Chính mình quyển sách này 11 vạn chữ trước đó, một cái đề cử vị đều không có bên trên. Mà tu chân liêu tiên quần đâu? Hiện tại mới hơn 8 vạn chữ, trước là xuất hiện ở Kỳ Đi ẩn cột công cáo bên trong lộ ra ánh sáng, sau đó là Kỳ Đi ẩn đô thị phân loại giao diện hiệu quả tốt nhất phân loại đẩy mạnh. Một tuần mới đã đến. Vậy mà xuất hiện tại Kỳ Đi ẩn trang đầu 6 tầng trang bìa để cử vị trí bên trên. Đãi ngộ như thế, hâm mộ hắn hận không thể đem trung nguyên nhất điểm hối ăn. Này làm sao so? Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Đi ẩn, còn có cái thứ hai tác giả có đãi ngộ như vậy sao? Chính là, hắn trong lòng mặc dù vẫn như cũ khâm phục, có thể hiện thực so với người mạnh. Cho đến ngày nay, đối mặt tiên khí mở mịt thảm như vậy nhà số liệu, hắn đã không có lòng tin có thể ngược gió lật bàn, lý trí nói cho hắn biết, tiếp tục viết sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Mình không thể tiếp tục miễn phí vì Kỳ Đi ẩn làm việc. Hắn quyết định quyển sách này đến đây chấm dứt. Hôm nay cũng quá dám. Thái giám. Thảo. Trong miệng nhẹ giọng nhắc tới 2 lần, hắn không nhịn được phát nổ nói tục, hắn cảm giác Kỳ Đi ẩn bên này đối viết lách nhóm đủ loại xưng hô, làm ra đủ loại danh tử, phi thường không hữu hảo. Ký kết sau đó, chỉ cần có một tuần lấy không được đề cử vị, liền gọi chạy trần chuồng. Sách thành tích không tốt, kết thúc đăng nhiều kỳ, gọi thái giám. Sách thành tích thế là tốt rồi, thật vất vả viết đến lên cùng, chỉ cần đặt mua số liệu không phải thật xinh đẹp, liền sẽ được xưng bị vùi dập giữa chợ. Kiên trì viết mấy chục vạn chữ, thậm chí hơn 100 vạn chữ, chỉ cần tác phẩm phần cuối hơi có vẻ vội vàng, liền được xưng làm đối nát. Hắn chứng sảng, mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân đoạt giải, thả xuống tư thái, tới đăng tải tại Kỳ Đi ẩn một quyển tác phẩm, thật sao? Ký kết đều muốn viết đến 11 vạn chữ thời điểm, mới ký kết thành công. Ngắn ngủi chừng 1 tháng thời gian, chính mình một mao tiền không có kiếm được không nói, còn dán đi vào không thiếu phí internet, tiền điện cùng thời gian, tinh lực, lại trước sau thu hoạch được chạy trần chuồng thái giám xưng hô. Cái này thể nghiệm cũng quá con mẹ nó kém. Trong lòng của hắn biệt khuất đến không được. Nhưng vì mặt mũi, quyết định thái giám giờ khắc này, hắn lặng lẽ đi tới tu chân liêu thiên quần chỗ bình luận chuyện, đem chỗ bình luận chuyện nhân khí cao nhất một cái thiệp, lặng lẽ xóa bỏ. Đây là lúc trước hắn phát thiệp mời. Tại cái này thiệp mời bên trong, hắn tự buộc thân phận, nói mình là mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân chương sảng, viết một quyển tiên khí mở mịt tại Kỳ Đi ẩn, rất tự tin nói quyển sách này chất lượng tại tu chân liêu thiên quần phía trên, còn tại thiệp mời bên trong mời trung nguyên nhất điểm hôi lợi bình một cái hắn bản này tác phẩm. Kết quả đây, trung nguyên nhất điểm hôi vậy mà phảng phất không nhìn thấy hắn cái này thiệp mời. Rõ ràng hắn cái này tiếp mời điểm kích lượng, hồi thiếp nhân số đều rất nhiều, nhiệt độ kinh người, thời gian dài xếp tại chỗ bình luận chuyện trên cùng. Nhưng Trung Nguyên nhất điểm hôi chính là phảng phất không nhìn thấy. Không chỉ một mực không có làm đáp lại, cũng không có lời bình tác phẩm của hắn, thậm chí đều không có xóa bỏ cái này thiếp mời. Tùy ý cái này thiếp mời một mực cao cao xếp tại chỗ bình luận chuyện trên cùng. Vừa bắt đầu, Trương Sảng gặp Trung Nguyên nhất điểm hôi không có đáp lại, đầu tiên là về sau đối phương không nhìn thấy, về sau cho rằng đối phương sợ, không dám đáp lại. Hiện tại, hắn tại xóa bỏ cái này thiếp mời thời điểm, trong lòng cuối cùng có ngộ ra, Trung Nguyên nhất điểm hôi kỳ thực đã sớm đáp lại, không có bất kỳ cái gì đáp lại, bản thân liền là một loại đáp lại. Cái này thiếp mời tại tu chân Liêu Thiên quần chỗ bình luận chuyện treo thật cao lâu như vậy, Trung Nguyên nhất điểm hôi không có khả năng không nhìn thấy. Mà Trung Nguyên nhất điểm hôi nhìn thấy, lại coi như không nhìn thấy, đây là ý gì? Xuất sinh này khẳng định là tại chờ ta trở lại xóa tổ tiếp. Trương Sảng cắn răng thấp giọng mắng lấy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn Trung Nguyên nhất điểm hôi phi thường đáng giận, phi thường âm hiểm, cực kỳ ác độc. Vậy mà chờ lấy hắn Trương Sảng trở về chính mình xóa tổ tiếp. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Hắn rất không muốn để cho Trung Nguyên nhất điểm hôi toàn nguyện. Có thể là, lý trí nói cho hắn biết, cái này thiếp mời chính mình không xóa lời nói, mỗi nhiều tại cái này chỗ bình luận chuyện treo một ngày, chính mình sỉ nhục liền sẽ nhiều hơn một chút độc giả biết. Vì thanh danh của mình, hắn dù là trong lòng lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy trong lòng ác tâm, lặng lẽ xóa cái này thiếp mời. Đáng tiếc, hắn có thể xóa bỏ cái này thiếp mời, lại xóa không được chính mình phát tại kỳ đi ẩn tiên khí mờ mịt. Hắn ngược lại là nghĩ xóa, lại tìm không thấy xóa bỏ cả quyển sách tuyển hạng, chỉ có thể lựa chọn một chương mà xóa. Nhưng không có xóa bao nhiêu chương, tiếp tục xóa một cái khác chương thời điểm, tác giả hậu trường liền nhảy ra một cái nhắc nhở khung, xin lỗi, ngài hôm nay xóa bỏ chương tiết số lượng quá nhiều, dính líu làm trái quy tắc thao tác, ngài xóa bỏ quyền hạn đã bị phong tỏa, như có nghi vấn, xin liên lạc ngài trách nhiệm biên tập, tạ ơn hợp tác. Chương sáng ngộ, còn có thể dạng này, ta tác phẩm của mình, ta phát biểu sau khi ra ngoài, vậy mà không thể xóa. Hắn không phục, thở phì phò leo lên cửa, liên hệ trách nhiệm của mình biên tập hà hà ngươi tốt, ta muốn đem tác phẩm của ta tiên khí mở mị toàn bộ xóa bỏ, nhưng không tìm được toàn bộ xóa bỏ tuyển hạng, vừa mới ta một chương đi xóa. Xóa lấy, lại bị phong tỏa xóa bỏ quyền hạn, ngươi có thể giúp ta xóa bỏ một chút sao? Tin tức gửi tới mấy phút đồng hồ sau, Hà Hà hồi phục, xin lỗi. Căn cứ ta đứng quy định, đã phát biểu tác phẩm, là không thể toàn văn xóa bỏ. Trương Sảng rất kinh ngạc. Còn mang dạng này. Hắn chịu đựng nộ khí, lần nữa gửi tin tức đi qua, đây là sách của ta. Ta hiện tại không nghĩ tại các người trang web phát biểu, ta nghĩ xóa, còn không được sao? Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Hà Hà hồi phục, xin lỗi. Đây là trang web quy định, ta cũng không có cách nào. Sự thật chứng minh, Trương Sảng đối Kỳ Đi Ẩn còn chưa đủ lý giải. Kỳ Đi Ẩn thái giám tác phẩm nhiều như vậy, chẳng lẽ những tác giả khác tại thái giám thời điểm không muốn đem bị vùi dập giữa chợ chi tác xóa bỏ sao? Bị vùi dập giữa chợ tác phẩm một mực treo ở chính mình bút danh tài khoản dưới, đối mỗi cái tác giả tài khoản tới nói đều là một cái hắc lịch sử. Ai không muốn xóa bỏ? Nhưng người nào lại xóa bỏ thành công đâu? Nguyên thời không, muốn chờ rất nhiều năm về sau, Kỳ Đi Ẩn mới có thể cho phép tác giả bản nhân lựa chọn che giấu mình muốn ẩn tàng tác phẩm, cho các tác giả che giấu mình hắc lịch sử lựa chọn. Đến nỗi hiện tại, Trương Sảng nghĩ xóa bỏ quyển kia tiên khí mờ mịt. Hỏi qua những độc giả kia sao? Hắn tại cờ bên trên cùng Hà Hà nói dốc đường này, không chỉ không thể toàn nguyện, còn thu hoạch một bụng tức giận. Trở lại tiên khí mờ mịt trang sách, hắn đổi mới một cái giao diện, trông thấy chỗ bình luận chuyện nhiều 7-8 đầu thiếp mời. Ngự kiếm xuống địa ngục, Trương Sảng, ngươi tại tu chân Liêu Thiên quần phát cái kia thiếp mời như thế nào không còn? Là ngươi xóa? Vẫn là A Hôi xóa? Có thể đáp lại một chút sao? Nam Mika, Trương Sảng, ngươi phát tại A Hôi chỗ bình luận chuyện thiếp mời không còn, là ngươi xóa sao? Thời gian trôi qua, ồ, bản này sách nát đến bây giờ tổng điểm một còn không có 5.000 A. Không hổ là mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân A. Điểm kích thích như vậy, vậy mà cũng có thể viết nhiều như vậy chứ, lợi hại A. Đông ngu hận mượn, A. Quyển sách này giống như ít đi không ít chứ A. Tác giả chính mình xóa. Nói như vậy, A Hôi chỗ bình luận chuyện cái kia thiếp mời, cũng là tác giả chính ngươi xóa đúng không? Ngươi còn biết xấu A. Ta yêu kỳ kỳ, Trương Sảng. Hiện tại còn thoải mái sao? Minh Tâm Kiếm Quân, mới khái niệm viết văn giải thi đấu quán quân A, chà chà. Được cái này quán quân, đã cảm thấy có tư cách cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi phân cao thấp. Cha cha, thực như bức a. Trước máy vi tính, Trương Sảng mặt đã đen thành đáy nổi. Hắn đột nhiên nghiêm trọng hoài nghi Kỳ Đi Ẩn không cho phép hắn xóa bỏ quyển sách này, chính là muốn cho những độc giả này tới hắn chỗ bình luận chuyện thoải mái một cái. Vì để cho độc giả thoải mái, hoàn toàn mặc kệ hắn chịu hay không chịu được a. Chương 524, cùng thần sông bảng chương 524, cùng thần sông bảng ngay tại Trương Sảng quyết định thái giám tiên khí mở mịt quyển sách này thời điểm, kinh thành, Tam thiếu chính tại máy vi tính, liều mạng gõ chữ, hai tay gõ bàn phím tốc độ nhanh đến mức để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thân cao 1m9 nhiều hắn, tại rất nhiều người trong mắt đều là một đầu đại hán. Tại rất nhiều người dĩ vãng trong nhận thức, thân hình khổng lồ, tính linh hoạt bình thường đều rất kém cỏi. Nhưng Tam thiếu hai tay 10 ngón gõ chữ trình độ linh hoạt, có thể để cho thời đại này tuyệt đại đa số người đều nhìn mà than thở. Trên thực tế, không chỉ hôm nay, tháng này từ đầu tháng ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền làm một phần làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, đem chính mình mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy. Phần này làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, liếc nhìn lại, cơ hồ liền ba chuyện: ăn cơm, đi ngủ, gõ chữ. Từ chương này làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc nhìn lại, hắn tuyệt đối là một kẻ hung ác. Đối với mình rất ác. Không cho chính mình lưu một điểm giải trí thời gian, mỗi ngày giấc ngủ thời gian cũng bị hắn áp xúc đến 6 giờ. Đúng, chương này làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc bên trên, đánh dấu tháng, tháng 5 phần làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tháng này, hắn muốn dùng bạo càng phương thức, liệu một lần. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn thử xem dùng bạo càng phương thức có thể hay không vọt tới kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng đệ nhất. Trong lòng hắn có một cái giá vọng, nếu có thể ở kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng bên trên đánh bại tất cả đối thủ, bao quát trung nguyên nhất điểm hồi, chính mình nhất định có thể danh khí lớn trường A. Hắn rất khát vọng đứng ở cái nghề này đỉnh điểm. Sáng ý cùng kịch bản bên trên, hắn không có lòng tin có thể đánh bại tất cả đối thủ, nhưng tại tốc độ tay bên trên, hắn tuyệt đối nên không có mấy người làm mình đối thủ, hắn đã đem tốc độ tay luyện đến trình độ kinh người. Vốn là hắn còn không có quá đủ tự tin. Nhưng gần nhất GG đẩy ra chat GG giúp tổ công năng, hắn bị kéo vào mấy cái tác giả trong đám, nhìn thấy những cái kia trong đám có văn học mạng vòng một đám nổi danh tác giả, bao quát trung nguyên nhất điểm hồi, Lao Trư, Kim Hà tại đám người. Hắn bình thường tại trong đám rất ít nói chuyện, nhưng ưa thích tại nhàn rỗi thời điểm, yên lặng xem những cái này trong đám nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn tại những cái này nói chuyện phiếm trong ghi chép, lý giải đến những cái này nổi danh viết lách mỗi giờ tốc độ tay, nhanh nhất giống như cũng liền mỗi giờ 3000 tới chữ, phổ biến là mỗi giờ đồng hồ hơn 1000 chữ, còn có không ít mỗi giờ chỉ có thể gõ ra mấy trăm chữ. Cái này cho hắn rất lớn tự tin, bởi vì hắn hiện tại đã có thể làm được mỗi giờ 5000 chữ. Những tác giả khác mỗi ngày gõ mấy ngàn chữ, cùng muốn mạng một dạng. Mà hắn thì sao? Hắn biết rõ chính mình mỗi ngày rất dễ dàng liền có thể gõ 1 vạn chữ trở lên. Đương nhiên, tốc độ tay cùng mỗi ngày sinh chữ lượng không có tất nhiên quan hệ. Hắn mặc dù có thể làm được mỗi giờ 5000 chữ, nhưng giới hạn trong linh cảm, mạch suy nghĩ, gõ mỗi một trường trước đó đều cần đại lượng thời gian suy nghĩ, cấu tứ. Nhưng dù vậy, hắn mỗi ngày gõ ra 15000 chữ cũng không phải rất khó. Mà hắn tháng này, sở dĩ chế định nghiêm khắc như vậy làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc thì là vì khiêu chiến mỗi ngày gõ 20000 chữ trở lên. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Quý Hoa Bảo Điện võ học lý niệm. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện đồng phương bất bại, dùng thực lực cùng chiến tích chứng minh câu nói này hàm kim lượng. Hiện tại, Tam Thiếu nghĩ nghiệm chứng một chút câu nói này tại văn học mạng cái nghề này, phải chăng cũng là chân lý. Hắn không cam lòng bình thường. Hắn nghĩ đứng ở toàn bộ ngành nghề đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn lên chính mình. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn nguyện ý trả giá tạm thời từ bỏ tất cả giải trí phương thức, cho chính mình trở nên giống một cái khổ hải tăng. Giống như chính mình trước mắt viết bản này cùng thần bên trong, nhân vật nam chính một dạng, vì thực hiện giấc mộng trong lòng, dốc hết toàn lực, không đạt mục tiêu, thế không bỏ qua. Trước máy vi tính, hai tay của hắn gõ bàn phím tốc độ, nhanh đến mức phảng phất lộ ra tàn ảnh. Tháng này vừa mới qua đi một tuần nhiều, hắn đã trước sau đánh bại hơn 50 bản tác phẩm, để cho cùng thần từ ký đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng 58 tên, vọt tới trước mắt thứ 5 tên. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ dừng bước lại. Không chỉ không nghĩ dừng lại, hắn thậm chí còn nghĩ xông đến cao hơn một điểm. Tổng bảng đệ nhất. Đây là hắn đầu tháng quyết định mục tiêu, hiện tại mục tiêu còn không có thực hiện, hắn chỉ nghĩ tiếp tục xông đi lên. Ta muốn để Tam Thiếu cái tên này bị toàn bộ văn học mạng vòng đều nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Có người nói, khi ngươi biết mình muốn cái gì thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi nhường đường. Kỳ thực, mấu chốt không phải biết mà là cố gắng cùng kiên trì. Khi ngươi vì cái nào đó mục tiêu kiên trì bền bỉ mà liều mạng thời điểm, ngươi sẽ phát hiện trước mắt chướng ngại sẽ càng ngày càng ít, từng cái khó khăn đều giải quyết dễ dàng, từng cái đối thủ đều sẽ bị chính mình bức tại sau lưng. Tam Thiếu gần nhất liền nếm được loại cảm giác này. Gần nhất bị hắn siêu việt cái kia hơn 50 bản tác phẩm, không thiếu đã từng đăng đỉnh ký đi ẩn bảng chuyện mới tác phẩm, cũng không thiếu đã từng giết tiến vào ký đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng 10 vị trí đầu tác phẩm, càng không ít tại sáng ý cùng chất lượng bên trên, đều để hắn mặc cảm tác phẩm. Nhưng những cái này tác phẩm đều không ngoại lệ, tại đổi mới phương diện tốc độ đều kém xa tít tắp hắn bản này cùng thần. Bởi vì cùng thần số lượng nhiều bao ăn no đổi mới tốc độ, quyển sách này rất nhiều độc giả đều cảm thấy nên đem nguyện phiếu đầu cho nó, nếu không trong lòng bản quan. Có chút độc giả trên tay nguyện phiếu đã đem xong, nhưng gặp cùng thần tháng này đổi mới cuồng bạo như vậy, liền không nhịn được nghĩ ủng hộ một chút, cổ vũ một cái, sau đó liền thông qua đại ngạch khen thưởng tới thu hoạch nguyện phiếu, cuối cùng đem nguyện phiếu đầu cho cùng thần. Làm đại bộ phận cùng thần độc giả đều cảm thấy nó tháng này đổi mới lượng đáng giá ném nguyện phiếu ủng hộ tình huống phía dưới, quyển sách này nguyện phiếu nâng cao tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Trên thực tế, cùng thần loại trừ đổi mới tốc độ, chất lượng cũng không kém. Văn tự mặc dù chấm điểm, nhưng Tam Thiếu còn có một cái pháp bảo, phiến tình. Hắn tại sáng tác thời điểm rất ưa thích tại thích hợp thời điểm phiến tình, phiến tình lại phiến tình, phiến đến đại bộ phận độc giả đều bị xúc động mới thôi. Có đôi khi phiến chính là tình thầy trò, có đôi khi phiến chính là tình yêu, có đôi khi phiến chính là thân tình, có đôi khi phiến thì là tình huynh đệ. Hắn đã sớm phát hiện làm chính mình biết loại này kịch bản sau đó bị xúc động đến rất nhiều độc giả, liền sẽ phát bình luận sách tán thưởng đây là một quyển sách hay. Không thiếu độc giả cũng sẽ ở xúc động phía dưới cho hắn khen thưởng, ném nguyên phiếu, phiếu đề cử. Chính là làm cùng thần bọn tới ký đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng thứ 5 vị trí lúc lại nghị xông đi lên, độ khó liền rất lớn. Bởi vì trước mắt xếp tại cùng thần phía trước 4 quyển sách, tất cả đều là kỳ đi ẩn trước mắt nhân khí cao nhất vài cuốn sách. Như, xếp tại đệ nhất là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Quốc Thuật Diễn Nghĩa. Tên thứ 2 là Lão Trư Cựu Tử, hạng 3 là toàn bộ văn học mạng vòng đều cực kỳ hiếm thấy khoa huyễn quân sự tiểu binh truyền kỳ. Hạng 4 là Đại Ma Vương La Sâm Phong Nguyệt. Quốc Thuật Diễn Nghĩa liền không nói, tác giả Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi là cái thời không này văn học mạng thủy tổ, trước mắt y nguyên được công nhận là văn học mạng đệ nhất nhân. Lão Trư Cựu Tử kịch bản cơ cấu, kỳ thực rất nguyên thời không văn học mạng thần thư tự xuyên rất giống nhau. Nguyên Thời Không Tử Xuyên là lão chư xuất đạo tức đỉnh phong tác phẩm, cũng là vô số văn học mạng độc giả nhậm môn chi tác. Trước mắt cái thời không này, hắn mặc dù một mực không có viết ra Tử Xuyên, nhưng cựu tử vô luận là nhân vật chủ yếu, vẫn là cái bản, đều cùng Nguyên Thời Không Tử Xuyên có 6-7 phần giống nhau. Quyển sách này mặc dù đổi mới không vui, nhưng đã tại ký đi ẩn đăng nhiều kỳ rất dài thời gian, tích lũy số lớn sách mê, cả quyển sách bối cảnh cơ cấu rất lớn, êm tai nói sáng tác phương thức, để cho rất nhiều độc giả thấy rất thoải mái, đã thành thói quen mỗi ngày truy đọc quyển sách này. Tiểu Binh Truyền Kỳ đã từng là Nguyên Thời Không văn học mạng thần thư một trong, đồng dạng là vô số văn học mạng độc giả nhập môn, nhập hố chi tác. Bị lực của nó, đối chưa hề nhìn qua cái này để tài rất nhiều độc giả tới nói, là khó mà kháng cự. Sức tưởng tượng quá phong phú, không ngừng ra sân từng cái phong tình khác nhau, thân phận khác nhau mỹ nữ, cũng làm cho vô số độc giả muốn ngừng mà không được, mặc dù quyển sách này lên khung thời gian không quá lâu. Nhưng bằng mượn mới lạ phong cách, thiên mã hành không kịch bản, còn có không ngừng xen kẽ tại kịch bản bên trong từng cái mỹ nữ, đồng dạng thu hoạch đại lượng sách mê. Đến nỗi là Sâm Phong Nguyệt, La Sâm sớm tại viết phong thái thời điểm, liền đã tích lũy đại lượng sắc phê sách mê. Theo lý thuyết, một người sức tưởng tượng là có hạn, đặc biệt là tại sắc phương diện này sức tưởng tượng, nam nhân kia cảm thấy mình không đủ tao à. Nhưng La Sâm vì cái gì có thể bị nghiệp giới xưng là đại ma vương? Cũng là bởi vì tác phẩm của hắn trong câu chữ, lúc nào cũng có thể tuyệt đại đa số độc giả đều mặc cảm. Tác phẩm của hắn luôn có thể tao bước phát triển mới chiều cao, không chỉ có thể đột phá giống loài giới hạn, còn có thể đột phá luân lý cùng đạo đức cực hạn. Tỷ như hắn tác phẩm bên trong cái gì bán thú nhân nữ chính, nữ phối. Tỷ như hắn trong tác phẩm nhân vật nam chính đối đồng đảng tỷ tỷ ra tay, không phải xuất phát từ tình yêu, vẹn vẹn vì thỏa mãn nhân vật nam chính tâm lý thay đổi, vân vân. Xem sách của hắn, đại bộ phận độc giả đều sẽ cảm giác đến chính mình không đủ hỏng, thậm chí sẽ cảm thấy mình rất thuần khiết, đặc biệt thuần khiết. Rất nhiều người khiển trách La Sâm tác phẩm, nhưng càng nhiều người muốn ngừng mà không được, trước nhìn mắng nữa, mắng xong lại nhìn. Mà bản này Phong Nguyệt tại ký đi ẩn đăng nhiều kỳ cũng có rất thời gian dài, sớm đã tích lũy đại lượng sách mê. Tam thiếu muốn dùng cuồng thần từng cái đánh bại mấy bản này sách, nói nghe thì dễ. Hắn cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, buổi tối hôm nay 12 giờ trước đó, phát nổ Phong Nguyệt. Trước máy vi tính, Tam thiếu đột nhiên gõ xong một chương, cười cười, bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp nước trà, thần thái buông lỏng đem vừa rồi gõ đi ra chương này phát ra. Sau đó một bên nghỉ ngơi, một bên ấp ủ chương sau kịch bản. Ước chừng nửa giờ sau, hai tay của hắn lần nữa phóng tới trên bàn phím, điều chỉnh một cái bàn phím vị trí, khép mắt trầm ngâm một lát, liền lại bắt đầu gõ chữ. Ước chừng nửa giờ sau, hai tay của hắn lại ngừng lại. Bởi vì mới chương tiết, hắn lại gõ đi ra, chương này đồng dạng có hơn 3000 chữ. Hắn lại trầm tĩnh lại, nâng chung trà lên uống hai ngụm, đem chương này phát biểu ra ngoài, tiếp tục nghỉ ngơi, đồng thời ấp ủ chương sau kịch bản. Ngày nay 10 giờ tối nhiều, thân ở Loan Loan La Sâm, thiện tay mở ra kỳ đi ẩn trang đầu. Trong lúc vô tình thoáng nhìn chính mình Phong Nguyệt tại nguyện phiếu tổng bảng bên trên, vậy mà ngã xuống thứ 5 tên. Cung thần chiếm cứ thứ 4 vị trí. Cung thần, Tam thiếu. La Sâm nhìn chằm chằm cung thần tên sách, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Bản này cung thần hắn đã sớm chú ý tới, đặc biệt là tháng này, đầu tiên là xông vào nguyện phiếu tổng bảng trước 10, sau đó một đường đi lên trên bạo, phát nổ một quyển lại một quyển tác phẩm. Hắn nguyên cho là mình hẳn là có thể đỉnh mấy ngày, thậm chí có thể một mực đem quyển sách này để ở phía dưới. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 ngày, liền bị phát nổ. Điều này làm cho trong lòng của hắn lần nữa sinh ra dao động. Mấy năm này, hắn mặc dù một mực tại viết màu sắc thư tịch, nhưng chính mắt thấy trung nguyên nhất điểm hôi tác phẩm tại Loan Loan thị trường lượng tiêu thụ cao như vậy, một mực đè ép tác phẩm của mình đánh. Hắn đã sớm tại có ý thức mà bắt chước trung nguyên nhất điểm hôi phong cách, tận lực giảm bớt chính mình tác phẩm màu sắc nội dung. Hắn muốn làm một người tốt. Tưởng tượng trung nguyên nhất điểm hôi như thế viết điểm đứng đắn sách, đem tiền kiếm. Có thể là hôm nay lại bị cuồng thần phát nổ. Điều này làm cho hắn không có cách nào không lay được ý nghĩ của mình. Ta nếu như không có giảm bớt trong sách màu sắc kịch bản, lần này là không phải liền sẽ không bị cuồng thần phát nổ. Phát nổ Phong Nguyệt sau đó, Tiểu Binh Truyền Kỳ thành Tam thiếu trong mắt mục tiêu mới. Hắn biết Tiểu Binh Truyền Kỳ sáng ý cùng đề tài đều rất mới lạ, đáng tin sách mê rất nhiều, là chính mình so sánh không bằng. Nhưng hắn vẫn là muốn đem Tiểu Binh Truyền Kỳ phát nổ. Không bằng khác, chỉ bằng mỗi ngày đổi mới lượng. Hắn muốn đăng đỉnh ký đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng, mục tiêu cuối cùng nhất là đánh bại Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi cốt thuật diễn nghĩa. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi, cái này văn học mạng đệ nhất nhân, hắn cũng dám khiêu chiến, hiện tại làm sao có thể không dám khiêu chiến Huyền Vũ Tiểu Binh Truyền Kỳ. Lần này hắn định cho mình thời gian là 3 ngày. Hắn muốn trong vòng 3 ngày phát nổ Tiểu Binh Truyền Kỳ. Tiểu Binh liền nên đứng tại Tiểu Binh vị trí, đứng cao như vậy làm gì? Tự nói lấy, hắn bắt đầu mới một ngày bạo càng. Tiểu Binh Truyền Kỳ tựa hồ cảm giác được uy hiếp, từ một ngày này bắt đầu cũng tăng lên đổi mới tốc độ, mỗi ngày đều đổi mới 1 vạn chữ trở lên. Tiểu Binh Truyền Kỳ tác giả Huyền Vũ cùng biết Phong Nguyệt La Sâm không giống nhau. La Sâm xuất đạo rất sớm, nếu mà không phải hắn không có sớm đem tác phẩm phát biểu đến internet bên trên, văn học mạng thủy tổ tiết tuổi, căn bản là không tới phiên Tào Thắng. Tại Tào Thắng xuất đạo trước đó, La Sâm ngay tại Loan Loan xuất bản thực thể sách. Tác phẩm của hắn bởi vì đủ tao, vừa vào nghề liền lượng tiêu thụ không tệ, cho nên tác phẩm của hắn trên cơ bản đều xuất bản. Nhiều năm như vậy xuống, hắn kỳ thực đã sớm kiếm lời không thiếu tiền. Nhưng Huyền Vũ đâu? Huyền Vũ tại trước mắt cái thời không này, mặc dù cũng đã sớm xuất đạo, nhưng hắn trước đó viết Tinh Tế Lãng Tử Tinh Không danh tiếng mặc dù không tệ, nhưng nhân khí đều không cao, đồng thời không có kiếm được tiền gì. Thẳng đến hắn tại Tinh Tế Lãng Tử Tinh Không trên cơ sở tiến thêm một bước, dung hợp cái này hai quyển sách, sửa cũ thành mới, viết ra tiểu binh truyền kỳ hắn mới rốt cục nếm được đỏ tư vị. Tiểu binh truyền kỳ lên khung không lâu, liền giết tiến vào kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng 10 hạng đầu, để cho hắn trở thành kỳ đi ẩn nhân khí tác gia một trong. Mỗi tháng tiền thù lao, để cho hắn đối tương lai của mình có rõ ràng triển vọng. Hắn cuối cùng xem đến người hy vọng sống sót, cho nên hắn rất chân quý bây giờ có được hết thảy, đặc biệt là tiểu binh truyền kỳ trước mắt nhân khí, cùng với tại kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng bên trên bài danh. Nếu không phải thực sự không có lòng tin làm được qua trung nguyên nhất điểm hôi quốc thuật diễn nghĩa cùng với lao chư cựu tử các ngươi cho là hắn huyễn vụ không nghĩ tiến thêm một bước sao? Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có xông lên nguyện phiếu tổng bảng thứ nhất, thứ hai còn chưa tính, cùng thần vậy mà muốn cướp hắn hạng ba. Cái này có thể nhẫn. Cho nên, cùng thần tiếp tục bạo cảng, nghĩ xông lên hạng ba, tiểu binh chuyển kỳ cũng bắt đầu bạo cảng, thề phải bảo trụ chính mình thứ ba vị trí. Hiệu quả. Sau năm ngày, tiểu binh chuyển kỳ y nguyên thủ vững tại thứ ba vị trí bên trên. Chương 525, chúng ta kỳ đi ẩn thật sự xảy ra lớn như vậy bút. Chương 525, chúng ta kỳ đi ẩn thật sự xảy ra lớn như vậy bút. Huy Châu. Tháng 5 trung tuần một đêm bên trên, hơn 11 giờ, Tào Thắng gõ xong hôm nay 5 chương bản thảo, thân thể đã rất mệt mỏi. 5 chương, tổng số từ vượt qua 15.000 chữ. Không chỉ muốn gõ đi ra, còn muốn tại gõ những chữ này thời điểm hết sức chăm chú, đối thể lực cùng tinh thần tiêu hao đều rất lớn. Cho nên, lúc này mặc dù thời gian mới qua 11 điểm, nhưng mệt mỏi thân thể đã để hắn không sinh ra lại gõ một chương tâm tư. Chính là, mới qua 11 điểm, đi ngủ với hắn mà nói, sớm điểm. Bởi vậy, hắn buông lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay mở ra ký đi ẩn trong đầu, nhìn xem ký đi ẩn điểm kích bảng, bảng đề cử, bảng nguyện phiếu bên trên những cái kia tác phẩm. Đặc biệt là bảng nguyện phiếu bên trên tiểu binh truyền kỳ cùng cung thần. Hắn đã sớm chú ý tới tháng này cái này hai quyển sách đều rất mạnh, đầu tiên là cung thần thế như trẻ tre mà xuống bảng, một đường bạo rơi đi không ít người tức giận tác phẩm, vọt tới nguyện phiếu tổng bảng vị trí thứ tư. Sau đó, ngay tại Tào Thắng cho rằng cung thần muốn bạo chết bài danh thứ ba tiểu binh truyền kỳ thời điểm, liên tiếp hơn một tuần lễ đi qua, tiểu binh truyền kỳ y nguyên vững vàng đặt ở cung thần trên đầu, hơn một tuần lễ à. Cùng thần vậy mà một lần đều không có đem tiểu binh truyền kỳ vượt qua. Cái này câu lên Tào Thắng nguyên thời không thật nhiều hồi ức. Hắn nhớ kỹ nguyên thời 003 năm tả hưu, trên internet có hai quyển sách rất hỏa, tại từng cái đồ lậu trang web bên trên đều danh liệt tất cả lớn bảng danh sách hàng đầu. Trong đó một quyển chính là tiểu binh truyền kỳ, một quyển khác là phiêu mạc chi lữ. Nếu mà đem phạm vi phóng đại một điểm, cùng thần năm đó ở từng cái trang web trên bảng xếp hạng thứ tự cũng không kém, trên cơ bản có thể danh liệt từng cái trang web bảng xếp hạng 10 hàng đầu. Bây giờ phiêu mạc chi lữ còn không có xuất thế, tiểu binh truyền kỳ giống như sớm xuất thế. Cùng thần giống như cũng sớm xuất thế. Tào Thắng trong trí nhớ, Tam Thiếu tại viết cùng thần trước đó, có một quyển Quang Chi Tử. Nhưng bây giờ không có Quang Chi Tử. Trước đi ra chính là cùng thần. Cùng thần tình thế rất mạnh, lại gặp nguyên thời không có thể xưng nhân khí chi vương tiểu binh truyền kỳ quả thực là bị tiểu binh truyền kỳ chặn sông bảng con đường. Đáng nhắc tới chính là, tiểu binh truyền kỳ mặc dù chặn cùng thần sông bảng con đường, lại không có thể ngăn cản cùng thần sông lên kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng hạng 3. Nguyên nhân vốn là bài danh đệ nhị cựu tử bị bạo càng cầu nguyện phiếu tiểu binh truyền kỳ cùng thần trước sau phát nổ xuống dưới. Nói đơn giản chính là lão tứ cùng lão tam đánh nhau, đem lão nhị làm tiếp. Bây giờ ngăn tại tiểu binh truyền kỳ phía trước, chỉ còn dư lại chính mình quốc thuật diễn nghĩa. Tào Thắng nhìn xem bảng nguyện phiếu bên trên cái này hai quyển sách nguyện phiếu tổng số, nghĩ thầm, ta có phải hay không cũng nên bạo cảng, cầu chút nguyện phiếu. Tiểu binh truyền kỳ trước mắt nguyện phiếu tổng số là 4.288, cung thần nguyện phiếu tổng số là 3.872, quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tổng số thì là 6.944. Tại cung thần sông bảng trước đó, quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tổng số là sườn đổi thức dẫn trước, bình thường Tào Thắng căn bản cũng không có tranh bảng áp lực. Tiểu binh truyền kỳ nguyện phiếu số lượng trước đó cũng không có như vậy chói sáng, là cùng thần sông bảng cử động cho tiểu binh truyền kỳ áp lực, buộc tiểu binh truyền kỳ cũng bắt đầu bạo càng cầu nguyện phiếu, làm hiện tại quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu ưu thế so trước đó nhỏ hơn nhiều. Vì lý do an toàn, nếu không mở đơn trương cầu nguyện phiếu, Tào Thắng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Hắn phỏng đoán tiểu binh truyền kỳ cùng thần hiện tại đại khái còn không có bạo chết quốc thuật diễn nghĩa suy nghĩ, nhưng nếu mà quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu ưu thế càng ngày càng nhỏ, tiểu binh truyền kỳ cùng thần chỉ sợ đều sẽ sinh ra sông lên đệ nhất suy nghĩ. Đến lúc đó, cái này hai quyển sách ở giữa nguyện phiếu đại chiến, liền muốn đem hắn Tào Mỗ Nhân cũng kéo vào chiến trường. Nghĩ như vậy, Tào Thắng gật gật đầu, leo lên tác giả hậu trường, viết một thiên cầu phiếu đơn trương. Tiêu đề là ai nhặt được ta nguyện phiếu. Nội dung là vừa rồi xem xét nguyện phiếu số lượng thời điểm, phát hiện thiếu đi hơn 1.000 tấm, các ngươi ai nhặt được ta nguyện phiếu, có thể mau trả lại cho ta sao? Ta ơn a, chỉ cần đại gia có thể đem ta nguyện phiếu trả lại cho ta, ta cam đoan ngày mai nhiều càng một trường, lấy cảm tạ đại gia. Hy vọng nhặt được ta nguyện phiếu người hảo tâm, có thể tranh thủ thời gian vật quy nguyên chủ, tạ ơn. Đây đại khái là Tào Thắng sau khi sống lại, lần thứ nhất như vậy viết nguyện phiếu đơn trương. Dù sao, sau khi sống lại, hắn một mực không có bảng nguyện phiếu bên trên gặp được ra dáng khiêu chiến. Đơn trương viết xong, phát ra ngoài. Hắn cũng quá chú ý cái này cầu phiếu đơn trương hiệu quả, lại trở lại ký đi ẩn trong đầu, xem từng cái bảng danh sách cùng để cử vị bên trên một chút tên sách. Muốn nhìn một chút trong trí nhớ những cái kia đại nhiệt tác phẩm, gần nhất có hay không lại xuất hiện mấy quyển. Kết quả, hắn tại sách mới nhập kho chỗ ấy, trông thấy một quyển nguyên thời không danh khí không kém hơn tiểu bình truyền kỳ tác phẩm, Dòng binh thiên hạ. Còn tại bảng truyện mới bên trên, trông thấy siêu thần ký. Tào Thắng ấn mở Dòng binh thiên hạ trang sách, trông thấy tên tác giả quả nhiên là nguyên thời không nguyên tác giả, nói không đắc đại sư. ấn mở siêu thần ký trang sách, tên tác giả cũng là cái kia quen thuộc cây biện trồn hoang siêu thần ký đã vọt tới kỳ đi ẩn bảng chuyện mới thứ 6 vị. Tào Thắng nheo mắt lại, nhìn xem cái này hai quyển tại nguyên thời không đã từng thời gian dài chiếm cứ từng cái trang ép tiểu thuyết bảng danh sách hàng đầu tác phẩm, trong lúc nhất thời miên man bất định, phảng phất trông thấy một cái trùng trùng điệp điệp văn học mạng đại thời đại, chính ở trước mặt mình triển khai. Một đám thiên phú khác nhau tiểu thiên tài viết lách, sắp tràn vào cái nghề này. Có thể nói, nguyên thời không văn học mạng sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, dã man sinh trưởng trở thành một cái mới phát đứng đầu ngành nghề, những thiên tài này hình viết lách không thể bỏ qua công lao. Tác phẩm của bọn hắn hấp dẫn vô số người nhập hố văn học mạng, để cho vô số độc giả như si như say. Dòng binh thiên hạ, tiểu binh truyền kỳ, hùng thần, siêu thần ký. Tào Thắng nhẹ giọng nhớ kỹ mấy cái này tên sách, cảm giác áp lực rất lớn. Không biết mình còn có thể đính trụ những cái này tác phẩm trùng kích bao lâu. Cùng lúc đó, theo hắn vừa mới tại quốc thuật diễn nghĩa chính văn bên trong phát biểu nguyện phiếu đơn trường, bị càng ngày càng nhiều độc giả trông thấy, quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu số lượng ngay tại tốc độ cao nâng cao, cơ hồ là bạo tăng trạng thái. Tại Tào Thắng hoài nghi mình còn có thể đính trụ dòng binh thiên hạ, tiểu binh truyền kỳ, cùng thần siêu thần ký chờ tác phẩm bao lâu trùng kích thời điểm, Hán quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tổng số giống như an to ra tề một dạng. Huyền Vũ mỗi một lần đổi mới quốc thuật diễn nghĩa trang sách, đều có thể phát hiện quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tổng số tăng lên mấy chục tấm, mấy lần dẹp phẹt trang web, quốc thuật diễn nghĩa liền tăng lên hơn 300 tấm nguyện phiếu. Quả thực doan người. Hán vừa mới vừa lúc ở chính mình người trên giá sách, xem xét chính mình trên giá sách tác phẩm, có cái nào sách đổi mới? Muốn nhìn một cái, đổi một cái đi ngủ thời gian lúc trước. Kết quả, hán trông thấy quốc thuật diễn nghĩa đổi mới, ấn mở xem xét, lại không phải chính văn, mà là trung nguyên nhất điểm hôi nói nguyện phiếu thiếu đi hơn 1.000 tấm. Hỏi đại gia ai nhặt được, hy vọng nhặt được nguyện phiếu người có thể mau chóng trả lại. Cái này đơn chương nội dung đem Viễn Vũ nhìn ngây người. Hắn đương nhiên không tin Trung Nguyên nhất điểm hôi có thể ném đi hơn 1.000 tấm nguyện phiếu. Đã đầu cho quyển sách này nguyện phiếu, còn có thể ném đi. Loại sự tình này chính mình nghe đều chưa nghe nói qua. Trung Nguyên nhất điểm hôi vậy mà dùng lý do như vậy cầu nguyện phiếu. Đây không phải đem tất cả làm đồ đần lừa gạt sao? Có thể là hắn xuất phát từ hiếu kỳ, trở lại quốc thuật diễn nghĩa trang sách, mấy lần rẽ phẹt trang web, ngạc nhiên phát hiện quyển sách này nguyện phiếu nâng cao tốc độ giống như thực sự tăng lên rất nhiều. Mỗi lần đổi mới đều có thể tốt bao nhiêu mấy chục tấm nguyện phiếu, nhiều như vậy độc giả đều tin Trung Nguyên nhất điểm hôi chuyện ma quỷ. Vẫn là nói, bọn hắn thật sự nhặt được Trung Nguyên nhất điểm hôi mất đi nguyện phiếu. Viễn Vũ kinh ngạc sau đó, cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, hắn vậy mà trở lại chính mình giá sách giao diện, xem xét chính mình trong số tài khoản nguyện phiếu. Không có. Một chương đều không có. Rất rõ ràng hắn Viễn Vũ là khẳng định không có nhặt được nguyện phiếu. Những độc giả này dễ lừa gạt như vậy sao? Nói thầm lấy, Viễn Vũ kéo đến quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện. Trông thấy dạng này một chút mới mẹ bình luận sách, vật khí thật tốt. Ta nhặt được 3 tấm nguyện phiếu, á hôi là ngươi vứt sao? Ta còn cho ngươi a. Đã nói xong tăng thêm cũng đừng quên. Ta nói ta trong số tài khoản như thế nào nhiều 2 tấm nguyện phiếu đâu? Nguyên lai là ngươi vứt. Trả lại ngươi a. Lần này cần phải hảo hảo thu về, cũng chính là bị ta nhặt được, nếu là đổi thành người khác, cũng không nhất định sẽ trả ngươi. Toàn lưới đều không có người ném nguyện phiếu, liền ngươi mất đi, còn ném đi hơn 1.000 tấm, á hôi. Ngươi vận khí này cũng quá kém. Nếu không phải ta thật sự nhặt được mấy chương, ta khẳng định cho là ngươi đang nói láo. Trả lại ngươi a. A hôi, mặc dù ta không có nhặt được ngươi nguyện phiếu, nhưng xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta đem chính mình 3 tấm nguyện phiếu cho ngươi, sờ sờ, không khóc. Ta nói ngươi nguyện phiếu tổng số có vẻ giống như thiếu đi đâu, nguyên lai là ném đi nhiều như vậy à, không sợ. Ta cho ngươi 2 tấm. Nhìn ngươi cái này vứt bừa bãi dạng. Nguyện phiếu vật quý giá như vậy, vậy mà cũng có thể ném, thưởng 2 ngươi trường đi. Lần này hảo hảo thu về a. Lại mất đi, ta cũng mặc kệ ngươi. Trước máy vi tính, Huyền Vũ thấy đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ những độc giả này thật sự nhặt được nguyện phiếu? Một cái, hai cái độc giả bị lừa mắc lừa, còn chưa tính, như thế nào đều có thể mắc lừa sao? Ngày kế tiếp 9 giờ sáng nhiều, tối hôm qua thức đêm gõ chữ, ngủ được tương đối trễ tam thiếu, rời giường mặc quần áo, rửa mặt, ngâm một thùng mì tôm nhét đầy cái bao từ sau, liền leo lên kỳ đi ẩn, xem xét nguyện phiếu tổng bảng trước mấy tên nguyện phiếu tình huống. Hắn trước nhìn chính là tiểu binh truyền kỳ nguyện phiếu tổng số đã tăng tới 4.414, xếp tại tiểu binh truyền kỳ phía dưới là chính mình cuồng thần nguyện phiếu tổng số cũng tăng một chút, có 4.077 tấm. Cuối cùng, hắn nhìn chính là xếp hàng thứ nhất quốc thuật diễn nghĩa. Khi hắn trông thấy quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tổng số thời điểm, phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn dùng sức nhắm lại mắt, lại mở ra, nhìn thấy con số vẫn là 8.892, không chỉ vượt qua chính mình cuồng thần hơn một lần, cũng vượt qua tiểu bình truyền kỳ hơn một lần. Hắn nhớ rõ ràng ngày hôm qua chênh lệch không có lớn như vậy, như thế nào chính mình tối hôm qua cố gắng gõ chữ đến hơn 2 giờ sáng, so hôm trước nhiều đổi mới 2 trường, chênh lệch ngược lại trở nên lớn hơn đâu? Chẳng lẽ Trung Nguyên nhất điểm hôi cũng bạo càng? Hắn tự nói lấy, trong lòng có dự cảm không ổn. Gần nhất hắn bị tiểu binh truyền kỳ bạo càng làm cho sợ. Vốn là lấy hắn cuồng thần lên cao tình thế, là tuyệt đối có thể bạo chết tiểu binh truyền kỳ kết quả. Cũng bởi vì tiểu binh truyền kỳ bắt đầu bạo càng, để cho hắn cuồng thần như thế nào đều bạo không rơi tiểu binh truyền kỳ. Mà bây giờ, còn cách một quyển tiểu binh truyền kỳ quốc thuật diễn nghĩa chẳng lẽ cũng bắt đầu bạo càng? Cái này, ta còn có cơ hội bạo chết cái này 2 quyển sách sao? Sau một lần đứng đầu bảng, cứ như vậy khó khăn. Mang tâm tình nặng nề, hắn ấn mở quốc thuật diễn nghĩa trang sách, kinh ngạc phát hiện quyển sách này hôm qua đồng thời không có bạo càng, chính là phát một thiên ngắn gọn đơn chương. Ai nhặt được ta nguyện phiếu? Cái này đơn chương tiêu đề, để cho Tam thiếu thấy không còn gì để nói. Làm cái gì? Vật bị mất mời nhận sao? Hắn bĩu môi, ấn mở bản này đơn chương, xem hết đơn chương nội dung, biểu lộ càng thêm bó tay rồi. Nghĩ đến cái này tiên đơn chương cái kia tốt lạ thường cầu phiếu hiệu quả, hắn càng là vô ngữ chi cực. Hắn đột nhiên ý thức được cầu phiếu đơn chương hiệu quả, giống như so bạo càng tốt hơn. Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng là xuất phát từ chờ mong. Hắn leo lên tác giả hậu trường, cũng tại chính mình cuồng thần chính văn bên trong, phát một thiên cầu phiếu đơn chương. Đề mục: hôm qua hệ thống giống như ra bụt, quyển sách bị thất lạc rất nhiều người phiếu. Tại đơn chương nội dung bên trong, hắn bắt trước Tào Thắng cách viết, như vậy viết: hôm qua kỳ đi ẩn hệ thống giống như ra bụt, không thiếu tác phẩm đều xuất hiện nguyện phiếu mất đi tình huống, tỉ như Trung Nguyên nhất điểm hồi quốc thuật diễn nghĩa cùng với chúng ta bản này cuồng thần. Theo ta thống kê, cuồng thần ít nhất ném đi 1.000 tấm nguyện phiếu, hy vọng nhặt được bằng hữu, có thể mau trả lại cho ta, không thắng cảm tạ. Ta hôm nay sẽ tận lực nhiều đổi mới hai chương báo đáp lại ra. Viết xong sau đó, hắn lặp đi lặp lại xem kỹ mấy lần, trong lòng thấp thỏm phát ra. Hắn lo lắng cho mình lực hiệu triệu kém xa tít tắp Trung Nguyên nhất điểm hồi, dẫn đến bản này đơn chương hiệu quả kém xa tít tắp quốc thuật diễn nghĩa. Nói như vậy, liền mất mặt. Hắn đã đang suy nghĩ, muốn hay không nhiều đăng ký mấy cái tài khoản, chuẩn bị điểm nguyện phiếu sung tràn diện. Kết quả, để cho hắn vui mừng chính là, bản này đơn chương phát ra ngoài sau đó, cùng thần nguyện phiếu tăng tốc quả nhiên tăng lên một đoạn, mặc dù không có quốc thuật diễn nghĩa nguyện phiếu tăng tốc khoa trương như vậy, nhưng cũng rất đáng mừng. Theo cái này xu thế xuống dưới, hắn có lòng tin hôm nay liền phát nổ tiểu binh truyền kỳ. Chính là, viết tiểu binh truyền kỳ huyễn vũ, cùng không đốc. Hắn rất nhanh liền chú ý tới cùng thần phát một thiên cầu phiếu đơn chương, vậy mà bắt chước Trung Nguyên nhất điểm hôi nguyện phiếu đơn chương. Liền ngươi sẽ bắt chước đúng không? Liền ngươi ném đi nguyện phiếu đúng không? Ngươi có thể ném, chẳng lẽ ta liền không thể ném sao? Huyễn Vũ kìm nén một hơi, rất nhanh cũng viết một thiên cầu phiếu đơn chương phát ra. Tiêu đề là: hôm qua rất nhiều sách đều ném đi nguyện phiếu, chúng ta bản này cũng ném đi không thiếu. Nội dung là: hôm qua rất nhiều tác giả đều phát hiện kỳ đi ẩn ra bụt, tỉ như quốc thuật diễn nghĩa ném đi hơn 1.000 tấm nhiều tháng phiếu, cùng với bảng nguyện phiếu bên trên tác phẩm khác, chúng ta bản này cũng ném đi hơn 1.000 tấm, hy vọng nhặt được ta nguyện phiếu bằng hữu, có thể đem nguyện phiếu trả lại cho ta, tạ ơn. Kết quả: tiểu binh truyền kỳ nguyện phiếu tăng tốc cũng tăng lên một đoạn. Nguyện phiếu đơn chương vật này càng là nhân khí cao tác phẩm, viết cái đồ chơi này hiệu quả liền càng rõ hiện ra, ai biết ai biết. Ngày nay buổi sáng, rất nhiều tác giả cùng độc giả đều chú ý tới kỳ đi ẩn nguyện phiếu tổng bảng ba hạng đầu tác phẩm, trước sau phát nguyện phiếu mất đi đơn chương, cũng chú ý tới cầu phiếu hiệu quả rất tuyệt. Sau đó, càng ngày càng nhiều tác phẩm bắt đầu phát tương tự cầu phiếu đơn chương, cơ hồ đều tại nói tới điểm hôm qua ra bụt, tác phẩm của mình bị thất lạc đại khái bao nhiêu tầm bé tháng, cầu nhặt được nguyện phiếu bằng hữu trả lại cho mình. Một quyển, hai quyển tác phẩm phát dạng này đơn chương, kỳ đi ẩn không có phản ứng gì. Là mấy trăm bản tác phẩm tại cái này buổi sáng đều phát tương tự đơn chương thời điểm, kỳ đi ẩn ban biên tập các biên tập đều ngồi không yên. Không phải, chúng ta kỳ đi ẩn hôm qua thật sự xảy ra lớn như vậy bụt? Nào đó chủ biên không nhịn được hỏi bên cạnh đồng sự. Chương 526, tao chân gãy cầu phiếu phương thức. Chương 526, tao chân gãy cầu phiếu phương thức. Sự tình rất nhanh liền chuyển đến kỳ đi ẩn người phụ trách Bảo Kiếm Phong trong hai. Thư ký hướng Bảo Kiếm Phong báo cáo chuyện này. Bảo Kiếm Phong nghe xong, thần sắc rất kinh ngạc, kỳ đi ẩn đại lượng tác phẩm xuất hiện mất đi nguyện phiếu sự kiện. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Nếu như là thật sự, kỳ đi ẩn nhất định phải mau chóng xử lý. Trầm ngâm một lát, hắn đối thư ký nói, người đi hô Lý Tân đến chỗ của ta một chuyến, nhanh đi. Được rồi. Một lát sau, kỳ đi ẩn phụ trách kỹ thuật Lý Tân đi tới Bảo Kiếm Phong văn phòng. Bảo tổng, ngài tìm ta. Lý tổng, ngồi. Bảo Kiếm Phong ra hiệu Lý Tân ngồi trước, đi theo cho thư ký làm thủ thế, ra hiệu nàng pha một ly trà tới. Bảo tổng, có dặn dò gì? Lý Tân sau khi ngồi xuống, tựa như nói dẫn hỏi. Bảo Kiếm Phong mày nhíu lại lấy, ngữ khí rất nghiêm túc, Lý tổng, ta nghe nói chúng ta trang web gần nhất xuất hiện rất nhiều tác phẩm nguyện phiếu mất đi tình huống, việc này ngươi biết không? Lý Tân gật gật đầu, ta nghe nói. Bảo Kiếm Phong lên thân nghiêng về phía trước, sắp thứ sao? Lý Tân nhíu mày lắc đầu, ta vừa rồi đã dẫn đầu bộ phận kỹ thuật tất cả đồng sự cẩn thận tra xét chúng ta trang web hai ngày này số liệu, tạm thời còn không có phát hiện gì thường, bộ phận kỹ thuật còn tại bài tra. Bảo Kiếm Phong. Lý Tân đem Bảo Kiếm Phong thần sắc nghiêm trọng, nghĩ nghĩ, nói, Bảo tổng, ta nghe nói trước hết nhất nói mất đi nguyện phiếu là Tào tổng, nếu không ngài gọi điện thoại hỏi một chút hắn có phải hay không là thật sự ném nguyện phiếu. Bảo Kiếm Phong nhíu mày, Tào tổng, Trung Nguyên nhất điểm hôi. Lý Tân gật đầu. Bảo Kiếm Phong con mắt chuyển động, do dự một chút, cầm điện thoại di động lên bấm Tào Thắng dây số, nhưng vẫn không người nghe. Để điện thoại di động xuống, Bảo Kiếm Phong cười khổ, Tào tổng hiện tại nên tại gõ chữ, ta quay đầu lại hỏi đi. Các ngươi bộ phận kỹ thuật trước tiếp tục kiểm tra kho số liệu, Tào tổng bên này có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Lý Tân gật đầu đứng dậy, được rồi, vậy ta đi làm việc. Bảo Kiếm Phong gật đầu. Lý Tân đi, Bảo Kiếm Phong thư ký mới bưng pha tốt trà đi tới. Trưa hôm nay, Huy Châu, Tào Thắng gõ xong buổi sáng chương 02, cầm lấy dưới điện thoại di động lầu ăn cơm. Một bên ăn cơm, một bên xem xét sáng hôm nay Miss Quân cũng chưa đọc tin nhắn. Hắn trông thấy Bảo Kiếm Phong điện báo ghi chép, cũng trông thấy Bảo Kiếm Phong gửi tới tin tức, Tào tổng, nghe nói ngài tác phẩm bị thất lạc hơn 1.000 tấm nguyện phiếu. Là thật sao? Tin tức này để cho Tào Thắng sửng sốt một chút, sau đó không có kéo căng, bật cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình tại nguyện phiếu đơn chương bên trong đùa giỡn, vậy mà dẫn tới Bảo Kiếm Phong hỏi thăm. Lúc này hắn còn không biết mình ngày đó đơn chương phát ra ngoài sau đó đã dẫn tới mấy trăm tên tác giả bắt trước, đại gia nhao nhao phát một chương nói tác phẩm của mình ném đi bao nhiêu người phiếu. Hắn còn tưởng rằng liền tự mình mở cái này cho đùa đâu, hoàn toàn không biết chính mình cái này cho đùa mở có chút lớn. Hắn không nghĩ nhiều, thiện tay hồi phục, không có, chính là cầu nguyện phiếu một cái nhỏ cho đùa mà thôi. Ma Đô, chính ở văn phòng ăn cơm hộp Bảo Kiếm Phong Thu đến Tào Thắng hồi phục, nhịn không được cười lên, còn có chút vô ngữ. Đồng thời, đối Tào Thắng lực ảnh hưởng cũng có nhận thức thêm một bậc. Không nghĩ tới Tào Thắng tùy tiện mở một cái nhỏ cho đùa, vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Theo hắn đã biết, sáng hôm nay không chỉ ký đi ẩn có càng nhiều tác phẩm tại đùa giỡn như vậy, nói tác phẩm ném đi nguyện phiếu, cô này gió, còn quét đến nghiệp giới cái khác trang web, thì như Dung Thủ Hạng, Múa Không, Hoan Kiếm trở trang web. Những cái này trang web sáng hôm nay cũng xuất hiện một chút tác giả phát một chương nói hai ngày này ném đi bao nhiêu nguyện phiếu, để cho độc giả đem nhặt được nguyện phiếu còn cho bọn hắn. A, dạng này a, cái kia không sao, cảm tạ cáo chi. Bảo Kiếm Phong cho Tào Thắng hồi phục xong, cũng chưa quên cho bộ phận kỹ thuật Lý Tân gửi tin tức, Lý tổng, Tào tổng nói không có ném nguyện phiếu, hắn chính là mở cái nhỏ cho đùa. Kỳ đi ân phòng máy bên trong, cùng mấy cái đồng sự tra xét hơn phân nửa buổi sáng Lý Tân, thu đến Bảo Kiếm Phong hồi phục, không còn gì để nói. Ngày này về sau, cùng thần sông bảng hành vi đồng thời không có đình chỉ. Tam thiếu mỗi ngày vẫn tại đại lượng bạo càng. Cùng thần mỗi ngày đổi mới lượng, để cho rất nhiều viết lách nghẹn họng nhìn chân chối. Bình quân mỗi ngày đều đổi mới hơn 2 vạn chữ. Dạng này đổi mới lượng, không sai biệt lắm là một chút viết lách một tuần lễ gõ chữ lượng. Cùng thần lại có thể từ đầu tháng bạo càng đến giữa tháng, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Tiểu binh truyền kỳ chống cự cũng tại tiếp tục. Tiểu binh truyền kỳ bạo càng lượng mặc dù không bằng cùng thần nhưng cũng có thể làm đến mỗi ngày hơn 1 vạn chữ. Dựa vào mới lạ đề tài cùng kinh người sáng ý, tiểu binh truyền kỳ nguyện phiếu nâng cao tốc độ đồng thời không có bị cuồng thần vượt qua. Cái này hai quyển sách nguyện phiếu đại chiến, hấp dẫn nghiệp nội vô số tác giả cùng độc giả chú mục. Rất nhiều người đều hiếu kỳ cuồng thần loại này bạo càng pháp, đến cùng có thể hay không đánh bại tiểu binh truyền kỳ. Cũng có một số người hiếu kỳ bảng nguyện phiếu đệ nhất quốc thuật diễn nghĩa có thể hay không gia nhập trận này nguyện phiếu đại chiến. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi nếu mà cũng gia nhập trận này nguyện phiếu đại chiến, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tại đồng thời đăng nhiều kỳ hai quyển sách tình huống phía dưới, quốc thuật diễn nghĩa có hay không còn có thể làm đến bạo càng. Kết quả, lại hơn một tuần lễ đi qua, Tào Thắng cho đại gia biểu diễn cái gì gọi là ưu nhã. Mỗi khi tiểu binh truyền kỳ cùng cuồng thần nguyện phiếu tổng số, cùng quốc thuật diễn nghĩa trên lệch nhỏ đến không đủ 2000 phiếu thời điểm, quốc thuật diễn nghĩa liền sẽ phát một thiên ngắn gọn cầu phiếu đơn chương. Hơn một tuần lễ thời gian bên trong, quốc thuật diễn nghĩa phát biểu hai thiên cầu phiếu đơn chương. Thiên thứ nhất cầu phiếu đơn chương tiêu đề là: dừng lại. An cướp. Đem ngươi trên tay nguyện phiếu giao ra. Bản này đơn chương nội dung là: đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Dừng lại. Đem ngươi trên tay nguyện phiếu giao ra. Ta cam đoan kiếp phiếu không cấp sắc. Mời mọi người phối hợp một chút. Bản này đơn chương phát ra ngoài sau đó, quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện một mảnh rộn rã. Đủ loại khôi hài bình luận sách không biết chọc cười bao nhiêu người. Như, mẹ nó. Ngồi trong nhà lên mạng, đại môn đều không có ra, vậy mà cũng có thể bị người đánh cướp, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Ta nhớ kỹ ngươi. Nguyện phiếu cho ngươi. Nhanh lên đem đường tránh ra cho ta. Yếu đất hỏi một câu, ta không có nguyện phiếu, á hôi ngươi có thể cướp cái sắc sao? Xem ra viết văn học mạng thật sự là một con đường chết ta. Liền Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tầng thứ này đại thần đều muốn dựa vào ăn cấp duy trì sinh hoạt, quá thảm rồi. A Hôi, Kỳ Đi Ẩn tập tục sớm muộn muốn bị ngươi chơi hỏng. Lần trước ngươi nói nguyện phiếu mất đi, Kỳ Đi Ẩn chí ít hơn ngàn quyển sách đều nói nguyện phiếu mất đi, hiện tại ngươi nói muốn đánh cướp, ai? Cái này thế đạo gì? Lên mạng đều có thể gặp được các cướp, thật sự là ngày cầu. Lần này đơn chương lại vì quốc thuật diễn nghĩa cầu đến hơn 1600 tấm vé tháng. Thiên thứ hai cầu phiếu đơn chương tiêu đề là: nhìn ta nguyện phiếu triệu hoàn thuật. Nội dung là: bế quan khổ luyện 18 năm, cuối cùng bị ta luyện thành nguyện phiếu triệu hoàn thuật, thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Lập tức tuân lệnh, tất cả nguyện phiếu tận về ta có. Các vị, ta nguyện phiếu triệu hoán thuật đã thi triển, hiệu quả như thế nào, liền nhìn đại gia có cho hay không mặt, cảm ơn mọi người. Bản này đơn chương một màn, quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện, lần nữa lâm vào rộn rã hải dương. Như, nguyện phiếu triệu hoán thuật, đây chính là trong truyền thuyết cấm chú sao? Rất sợ đó, quá dọa người. Ta nguyện phiếu đều không bị khống chế bay về phía quốc thuật diễn nghĩa quyển sách này. Ta là tại nhìn một quyển ma pháp loại tiểu thuyết sao? Nguyện phiếu triệu hoán thuật đều đi ra. Ta nguyên lai tưởng rằng A Hôi là một cái rất nghiêm chỉnh tác giả, không nghĩ tới còn có làm như vậy cười một mặt, vì câu nguyện phiếu, ngươi cũng thật sự là nhọc lòng a. Ta cho còn không được sao? Người khác cầu nguyện phiếu bạo càng, A Hôi ngươi cầu nguyện phiếu là bạo cầu phiếu đơn chứ a. Ngươi ngu bức. Đột nhiên cảm giác được Tam thiếu cùng Nguyễn Vũ thật đáng thương, hai người bọn họ vì cầu nguyện phiếu, gần nhất thật sự là liều mạng tại bạo càng a, kết quả A Hôi lại dùng đơn chương đi cầu phiếu, quá vô sỉ. Bất quá, ta yêu thích, cho nên nguyện phiếu cho ngươi. Lần thứ nhất, ném đi nguyện phiếu, lần thứ hai, an cướp nguyện phiếu, lần thứ ba, nguyện phiếu triệu hoán thuật, A Hôi, ngươi lần sau định dùng lý do gì? Lần này cầu phiếu hiệu quả cũng không tệ, một ngày thời gian, quốc thuật diễn nghĩa lại tăng hơn 1400 tấm vé tháng, lần nữa kéo ra cùng tiểu binh truyền kỳ cùng cuồng thần khoảng cách. Kỳ thực, mỗi lần quốc thuật diễn nghĩa phát cầu phiếu đơn chương thời điểm, tiểu binh truyền kỳ cùng cuồng thần cũng đều phát cầu phiếu đơn chương. Nhưng hiệu quả chính là kém xa tít tắp quốc thuật diễn nghĩa cầu phiếu đơn chương. Đem Tam thiếu cùng Nguyễn Vũ phiền muộn đến cũng được. Kỳ thực, nếu mà bằng vào cầu phiếu đơn chương liền có thể cầu đến đủ nhiều người phiếu, hai người bọn họ cũng không muốn mỗi ngày như vậy bạo càng. Nhưng người nào để cho hắn hai cầu phiếu đơn chương hiệu quả không có tốt như vậy chứ? Gần nhất mỗi ngày bạo càng hai người bọn họ, không biết là quốc thuật diễn nghĩa gần nhất kịch bản lại nên đón một đợt cao trào. Tào Thắng trước đó gõ phiên thiên ấn kịch bản, gần nhất cuối cùng phát biểu đi ra, luyện thành phiên thiên ấn cái này sát chiêu nhân vật chính Vương Siêu, cơ hồ người cản giết người, Phật cản giết Phật. Chuyên trị không phục. Vô luận là như thế nào như bức cầm ẩm cao thủ, đối đầu phiên thiên ấn chiêu này thời điểm, đều sẽ bị một cái đem đầu đánh vào trong lồng ngực. Tàn bạo không gì sánh được, lại để cho các độc giả thấy vô cùng thoải mái. Nguyên thời không thần cơ bản Long Xà diễn nghĩa phát biểu tại Kỳ Đi ẩn đô thị phân loại. Khi đó, Kỳ Đi ẩn nguyệt phiếu tổng bảng 10 hạng đầu, cơ hồ đều là huyền huyễn cùng tiên hiệp tác phẩm thiên hạ, huyền huyễn cùng tiên hiệp loại tác phẩm được công nhận trung hậu kỳ phát lực. Sách mới kỳ nhân khí, khả năng sẽ còn bị đô thị phân loại tác phẩm áp một cái. Nhưng đến tác phẩm trung hậu kỳ, huyền huyễn cùng tiên hiệp phân loại nhân khí tác phẩm, trên cơ bản liền có thể một mực trấn áp đô thị phân loại nhân khí chi tác. Bởi vì đô thị phân loại tác phẩm, bởi vì muốn gần sát hiện thực, kịch bản không thể quá khoa trương, thoải mái cảm giác tự nhiên không bằng huyền huyễn, tiên hiệp. Cũng bởi vì đô thị phân loại tác phẩm hạn chế nhiều nhất, cái này không thể biết, cái kia không thể biết, cũng hạn chế đô thị tác giả phát huy. Mà huyền huyễn cùng tiên hiệp, đến trung hậu kỳ, trong sách to lớn bối cảnh trên cơ bản đều trải rộng ra, hệ thống tu luyện cùng đủ loại chủ yếu nhân vật cũng đều tạo thành công, đối độc giả lực hấp dẫn liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng thần cơ Long Xà diễn nghĩa phá vỡ đoạn thời gian kia Kỳ Đi ẩn nguyệt phiếu tổng bảng bên trên, huyền huyễn, tiên hiệp đối đô thị tác phẩm áp chế. Nguyên nhân ở đâu? Bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là quyển sách này gần sát hiện thực, nhưng lại xa xa cao hơn hiện thực hệ thống tu luyện, cùng với có thể so với huyền huyễn, tiên hiệp tác phẩm đánh hí kịch tình. Mà Tào Thắng quốc thuật diễn nghĩa chính là tại bắt chước Long Xà diễn nghĩa. Kịch bản bên trên thoải mái cảm giác, càng đến trung hậu kỳ, càng mạnh. Cho nên, hắn quyển sách này cầu phiếu đơn chương hiệu quả mới tốt như vậy. Chương 527, không cách nào cự tuyệt ra mắt chương 527, không cách nào cự tuyệt ra mắt tháng 5 năm 20. Tại Tào Thắng trước khi trùng sinh, năm 20 là một cái ngày lễ, bị thương gia lẫn lộn lên ngày lễ. Tương tự ngày lễ còn có song 11, song 12, 618 vân vân. Nhưng tại năm 2000, những cái này hết thảy không phải ngày lễ. Năm 2000, miễn cưỡng lưu hành con số ngày lễ, liền một cái 2.14, lễ tình nhân. Ngày 20 tháng 5 tối hôm đó, Tào Thắng cùng Lỗ Tưởng Vĩ uống rượu với nhau. Uống rượu địa điểm là Lỗ Tưởng Vĩ nhà. Lỗ Tưởng Vĩ là Tào Thắng trường đại học thời kỳ phụ đạo viên, vô luận là sau khi sống lại, vẫn là nguyên thời không, Lỗ Tưởng Vĩ đối với hắn cũng không tệ. Cho nên, Lỗ Tưởng Vĩ buổi trưa hôm nay gọi điện thoại hẹn Tào Thắng cùng nhau ăn cơm, Tào Thắng rất sung sướng mà đáp ứng. Để cho Tào Thắng ngoài ý muốn chính là, Lỗ Tưởng Vĩ hôm nay hẹn hắn đi trong nhà ăn cơm. Lỗ Tưởng Vĩ nhà, Tào Thắng nguyên thời không là không có đi qua. Hôm nay lần thứ nhất tới cửa, Tào Thắng cố ý chuẩn bị một chút lễ vật, hoa tử, mao đài, hoa quả. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay tới cửa, sẽ nhìn thấy Lỗ Tưởng Vĩ người nhà. Không nghĩ tới nơi, mới phát hiện trong phòng liền Lỗ Tưởng Vĩ cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Lỗ Tưởng Vĩ cho Tào Thắng mở cửa, Tào Thắng vào cửa miệng, thoáng nhìn cách đó không xa trong phòng bếp, có một cái tuổi trẻ nữ tử thân ảnh tại làm đồ ăn. Lão sư, trong phòng bếp là ngài người yêu. Nói đến, Tào Thắng đến nay chưa thấy qua Lỗ Tưởng Vĩ người yêu. Lỗ Tưởng Vĩ rõ ràng hơn 30, nhưng vẫn không kết hôn. Ngược lại là không có người hoài nghi hắn không nghĩ kết hôn, bởi vì ai đều có thể trông thấy Lỗ Tưởng Vĩ bề ngoài xấu xí dáng vẻ, từ tướng mạo nhìn lại, là thuộc về loại kia khó tìm đối tượng. Lỗ Tưởng Vĩ liếc nhìn trong phòng bếp nữ tử, mỉm cười gật đầu, "Ân, đúng, là ta người yêu, không có gì bất ngờ xảy ra, 6 tháng cuối năm liền có thể kết hôn." Tào Thắng nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút tuyết trắng vết tường, cùng với lọt vào trong tầm mắt thấy hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà. Cười hỏi, "Lão sư, ngài phòng này là gần nhất mới trùng tu xong a? Cố ý chuẩn bị phòng cưới." Lỗ Tưởng Vĩ gật đầu, đưa tay từ bên cạnh trong tủ giày, cho Tào Thắng cầm một đôi dép lê. "Thế nào? Tạm được. Ha ha, cùng biệt thự của ngươi khẳng định không so được, người lão sư ta cũng liền chút thực lực ấy." Tào Thắng một bên đổi giày, một bên nói tiếp, "Đã rất khá, lão sư. Kết hôn chủ yếu nhất không phải phòng, mà là một cái thích hợp đối tượng, ngài nhìn ta hiện tại liền cái đối tượng đều không có đâu." "Ha ha, ngươi không đối tượng? Lừa gạt ai vậy? Là chính ngươi không muốn tìm a?" Lỗ Tưởng Vĩ vừa nói chuyện, một bên đưa tay ra hiệu Tào Thắng đi phòng khách bên kia. Tào Thắng lại đi tới cửa phòng bếp, cùng trong phòng bếp bận rộn nữ tử chào hỏi, "Sư nương, sư nương." Nữ tử quay đầu trông lại, trông thấy Tào Thắng, vội vàng lộ ra nhiệt tình nụ cười, "Tào Thắng, ngươi chính là Tào Thắng đúng không? Ta tại tin tức bên trên nhìn thấy qua ngươi, ngươi nhìn ta cái này còn có vài món thức ăn, ngươi cùng ngươi lão sư đi trước phòng khách uống trà, chờ sau đó liền có thể ăn cơm đi, a vĩ, nhanh cho Tào Thắng đồng học pha ly trà a." "Lỗ Tưởng Vĩ, a, đúng, đúng, ta cái này cho hắn thao." "Tào Thắng, đừng khách khí, đừng quá khách khí. Sư nương, nếu không ta giúp ngươi a." "Nữ tử, không cần, không cần, ngươi đi cùng ngươi lão sư uống trà." "Lỗ Tưởng Vĩ, đúng a." "Tào Thắng, tiểu dĩnh nàng nấu cơm thời điểm, ngay cả ta đều không cho hỗ trợ, nàng không thích người khác hỗ trợ, hai ta liền đi uống trà đi. Hai ta lâu như vậy không gặp, vừa vặn tâm sự." Một lát sau, phòng khách ghế sofa chỗ ấy, Tào Thắng kinh ngạc nhìn xem Lỗ Tưởng Vĩ. Lỗ Tưởng Vĩ vừa mới hỏi hắn muốn hay không thi nghiên cứu. "Lão sư, trường học của chúng ta còn có thể học nghiên cứu sinh." Lỗ Tưởng Vĩ bật cười, "Ngươi lời nói này, xem nhẹ trường học của chúng ta không phải. Ngươi đừng nhìn ta nhóm lao giáo khu rách rưới, mới giáo khu lại có 2 năm không sai biệt lắm liền có thể xây tốt, mới giáo khu ngươi đi qua không có. Bên kia so lao giáo khu có thể lớn hơn nhiều lắm." Dừng một chút, còn nói, "Còn có, trường học chúng ta những năm này kỳ thực một mực tại tiến bộ, chỉ chúng ta cái này lao giáo khu, trước đó cũng là thôn tính bản địa mấy chỗ chức nghiệp trường học, hơn nữa, gần nhất trường học của chúng ta đã thăng cấp thành công, trường học danh đô sửa lại, đã không phải là Huy Châu sư chuyên, mà là Huy Châu học viện. Không chỉ như thế, gần nhất trường học nội bộ trong hội nghị, trường học lãnh đạo đã đưa ra mục tiêu kế tiếp, tranh thủ tại 5 năm bên trong, thăng cấp thành Huy Châu đại học. Nghiên cứu sinh chuyên nghiệp tính là gì? Trường học của chúng ta đã sớm có tốt đa. Không phải, ngươi tại trường học chúng ta nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua một cái nghiên cứu sinh sao? Nghe đều chưa nghe nói qua. Tào Thắng bật cười. Lão sư, ta bình thường rất là khép kín, thời điểm ở trường học cũng không thế nào cùng cái khác chuyên nghiệp đồng học tiếp xúc, thật sự chưa nghe nói qua. Lỗ Tưởng Vĩ gật gật đầu, tốt a. Bất quá, ta vừa rồi cùng ngươi nói là sự thật, ngươi coi như chướng mắt trường học chúng ta nghiên cứu sinh, chỉ cần ngươi muốn thi nghiên cứu, cũng có thể ghi danh cái khác đại học nghiên cứu sinh, lấy ngươi bây giờ danh khí, ta tin tưởng chúng ta trường học lãnh đạo khẳng định nguyện ý giúp ngươi viết thư đề cử, ta cảm thấy chỉ cần ngươi muốn thi, nên rất có hy vọng, ngươi nếu không thử xem. Tào Thắng nghĩ nghĩ, mỉm cười lắc đầu, được rồi. Lão sư, ta hiện tại tâm tư đều tại tiểu thuyết bên trên, coi như thật sự thi đậu nghiên cứu sinh, tâm tư không tại học tập bên trên, cũng học không đến bao nhiêu thứ, chỉ là vì trộn lẫn cái văn bằng lời nói, liền không có ý nghĩa gì. Lỗ Tưởng Vĩ ngoài ý muốn, trên dưới dò xét Tào Thắng hai mắt, không hiểu hỏi, vậy ngươi trước đó chuyên thăng bản? Tào Thắng, lão sư, cũng là bởi vì đọc qua chuyên thăng bản, ta mới có dạng này lĩnh ngộ a. Lỗ Tưởng Vĩ gật gật đầu, biểu lộ ra mấy phần tiếc nuối. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia, ta trước kia nói cho ngươi ở lại trường nhậm chức đâu? Trường học lãnh đạo đã sớm đáp ứng ta, có thể cho ngươi một cái ở lại trường cơ hội, ngươi nếu không muốn tiếp tục học nghiên, cái kia, tháng 6 phần ngươi cầm tới bản khoa văn bằng sau đó, ở lại trường nhậm chức. Ngươi nếu là nguyện ý, việc này ta tới giúp ngươi chạy. Tào Thắng không nghĩ tới Lỗ Tưởng Vĩ còn nhớ rõ việc này. Lúc trước thời điểm năm thứ nhất đại học, hắn quyển tiểu thuyết thứ nhất vừa mới xuất bản không lâu, Lỗ Tưởng Vĩ liền giúp hắn tìm hệ chủ nhiệm muốn ở lại trường danh lệch. Hiện tại hắn chuyên thăng bản đều nhanh đọc xong, không nghĩ tới Lỗ Tưởng Vĩ lại còn nhớ kỹ. Ở lại trường nhậm chức cơ hội, hắn hiện tại tự nhiên là không cần. Có ý nghĩa gì đâu? Liên vì dây mỗi tháng nắm 1-2 ngàn khối tiền. Khả năng hiện tại Huy Châu sư chuyên công việc tiền lương còn không có cao như vậy. Chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là có thể nhiều một ít chỗ làm việc thể nghiệm, đối với hắn biết tiểu thuyết, có lẽ sẽ có điểm chỗ tốt. Nhưng so sánh ở lại trường nhậm chức cần thiết trả giá lượng lớn thời gian, Tào Thắng cảm thấy rất không có lời. Vì sáng tác, muốn trải nghiệm cuộc sống, hắn có rất nhiều loại phương thức có thể tuyển. Không cần thiết đi trường học nhậm chức, cho trên đầu mình tìm một đống lãnh đạo. Năm đó chính mình đi đến sáng tác con đường này, đồ đến không phải liền là tự do tự tại sao? Cho nên, đối mặt Lỗ Tưởng Vĩ ánh mắt tha thiết, Tào Thắng mỉm cười lắc đầu, tạ ơn lão sư. Bất quá, vẫn là thôi đi. Ta thật không có thời gian, ngài đại khái cũng nghe nói, ta gần nhất tại đồng thời đăng nhiều kỳ 2 quyển tiểu thuyết, mỗi ngày thời gian gõ chữ đều không đủ, thật sự rút ra không được thời gian đi trường học công việc a. Lỗ Tưởng Vĩ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Thần sắc có chút cảm khái. Thở dài, ân, ngươi nói cũng đúng. Ngươi bây giờ đồng thời đăng nhiều kỳ 2 quyển tiểu thuyết, áp lực xác thực lớn, được thôi. Đã ngươi không có ý hướng này, vậy ta liền đem cơ hội này lưu cho những bạn học khác. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, ồ, lão sư, ngài nghĩ để cử vị bạn học kia ở lại trường a? Lỗ Tưởng Vĩ khẽ cười một tiếng, ngươi đây cũng đừng quản. Cơ hội này ngươi không nhìn chúng, ngươi những bạn học kia có thể là cầu còn không được a? Vừa vặn bọn hắn cũng đều đi ra ngoài làm việc 2 năm, có kinh nghiệm làm việc, quay đầu ta hỏi bọn họ một chút đi. Hiện tại còn không xác định đâu. Không bao lâu, sư nương Tiểu Dĩnh liền hô ăn cơm. Lỗ Tưởng Vĩ nhiệt tình bắt chuyện Tào Thắng lên bàn, mở một bình rán rượu. Khui rượu thời điểm, Lỗ Tưởng Vĩ nói, Tào Thắng, đây là ta gần nhất đi rán vườn mua. Hôm nay là lần đầu tiên uống, ngươi nếm thử xem, ưa thích lời nói, quay đầu ta giúp ngươi đi mua, Huy Châu rắn vườn là trường học của chúng ta hợp tác đơn vị, nơi đó ta có người quen. Tào Thắng ngoài miệng ngỏ ý cảm ơn, nhưng nhìn xem bình thủy tinh bên trong đầu kia sinh động như thật rắn hổ mang, trong lòng hoảng sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn, sợ đồ vật không nhiều, sợ nhất chính là rắn. Mỗi lần xem đến rắn, đều phảng phất thấy được tiên địch, trong lòng rất cuống quýt, tóc đều muốn dựng thẳng lên tới một dạng. Tới, nếm thử. Lỗ Tưởng Vĩ tiếp một chén rắn rượu đưa cho Tào Thắng, rất nhiệt tình mà bắt chuyện. Sư nương Tiểu Dĩnh hướng trên bàn bưng thức ăn, cũng mở miệng bắt chuyện, Tào Thắng. Đừng khách khí. Nếm thử. Mau nếm thử nhìn nha. Tốt, tốt. Tạ ơn lão sư, tạ ơn sư nương. Tào Thắng vẻ mặt tươi cười cảm tạ lấy, cúi đầu nhìn xem rượu trong ly, chỉ cảm thấy chính mình gặp lớn lao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn miên man bất định. Nghĩ đến nguyên thời không có báo cáo tin tức qua, mộ mộ mở ra ngâm 1 năm rắn rượu, rắn còn sống, tập kích cắn chúng mộ mộ. Tào Thắng không nhớ rõ bị cắn chúng mộ mộ, tốt không có tốt. Cũng nghĩ đến khi còn bé chính mình mấy lần tại vùng đồng ruộng, ngẫu nhiên gặp đủ loại rắn lúc, chính mình lông tơ đứng đấy, co cẳng liền chạy xa vài trăm thước chuyện cũ. Còn nghĩ tới mắt kính này rắn ngâm mình ở trong rượu, có hay không tại trong rượu đi đái? Xà răng bên trên nọc độc có hay không cũng dung nhập tại trong rượu? Cái kia xà răng rút sao? Uống a, mau nếm thử. Lỗ Tưởng Vĩ cho mình tiếp một chén rượu, ngồi tại bàn ăn một bên khác, gặp Tào Thắng bưng chén rượu, chậm chạp bất động, biểu lộ kinh ngạc lại quên. Tốt, tốt. Tào Thắng nụ cười có chút cứng đờ mới, sau đó chịu đựng trong lòng khó chịu, nếm thử một miếng. Lỗ Tưởng Vĩ thấy, mặt mày hớn hở, mỹ tư tư cũng uống một ngụm, thế. Thế nào? Có được hay không uống? Tào Thắng theo lễ phép, liên tục gật đầu, rất không tệ. Có tư vị khác. Lỗ Tưởng Vĩ, vậy ta quay đầu cho ngươi cũng làm một bình. Ngươi muốn cái gì rắn ngâm rượu? rắn trong viên đủ loại rắn trên cơ bản đều có, đủ loại rắn ngâm rượu cũng đều có, chính là có giá cả hơi đắt. Tào Thắng đội vàng cự tuyệt, được rồi được rồi. Lão sư, ta bình thường trên cơ bản không uống rượu, ngài vẫn là đường phiền thoái. Lô Tường Vĩ, không có việc gì, không phiền phức. Dù sao ta bình thường công việc rất thanh nhàn, rắn vườn bên kia cũng có người quen, cứ quyết định như vậy đi à. Quay đầu ta cho ngươi làm một bình, đúng, ngươi muốn cái gì rắn? Như thế nào liền nói rõ. Tào Thắng liên tục từ chối nhã nhặn, mới để cho Lô Tường Vĩ minh bạch hắn là thật sự không muốn rắn rượu. Trong lúc đó, sư nương Tiểu Dĩnh cũng ngồi tại bên cạnh bàn, cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm. Cho chuyện xong rắn rượu chủ đề, sư nương Tiểu Dĩnh cười mỉm nhìn về phía Tào Thắng, mở miệng nói, ai? Tào Thắng, ta nghe ngươi lão sư nói ngươi gần nhất không có bạn gái đúng không? Tào Thắng cười cười, gật đầu. Hắn hiện tại xác thực không có cùng ai xác nhận quan hệ yêu đương, chính là không hề thiếu nữ nhân. Đương nhiên, dạng này nội tình hắn là không thích hợp đối ngoại nói. Tiểu Dĩnh liếc nhìn Lỗ Tường Vĩ, vừa nhìn về phía Tào Thắng, nói, vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái. Thành phố công ty điện lực một vị phó chủ nhiệm Thiên Kim. Anh nước du học trở về Hải Quy, du học về, vóc người rất xinh đẹp, mấu chốt là nhà nàng thế tốt, trong nhà thân thích rất nhiều đều tại ăn cơm nhà nước, ngươi nếu là có hứng thú, ngày mai ta liền có thể an bài các ngươi gặp mặt, thế nào? Nhìn một chút, Tào Thắng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt sư nương, lại muốn cho mình giới thiệu đối tượng. Tào Thắng vô ý thức nhìn về phía lão sư Lỗ Tường Vĩ. Lỗ Tường Vĩ mỉm cười gật đầu, "Tào Thắng, ngươi nếu không gặp một chút." Tiểu Dĩnh nàng tại công ty điện lực đi làm, nàng nói vị kia phó chủ nhiệm nghe nói ta là ngươi lão sư, lại nghe nói ngươi bây giờ thân liền chủ động để cho Tiểu Dĩnh hỗ trợ dắt cái dây đỏ, sư mẫu của ngươi nàng cũng không tiện cự tuyệt, đúng không? Ngươi coi như giúp ta chuyện này, được không? Tào Thắng. Giờ khắc này, Tào Thắng rất vô ngữ. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt đến bên miệng, lại ngượng ngùng nói ra. Thật sự là hắn hôm nay từ chối nhã nhặn Lỗ Tường Vĩ số lần quá nhiều. Đầu tiên là cự tuyệt Lỗ Tường Vĩ để cho hắn thi nghiên cứu đề nghị, đi theo cự tuyệt Lỗ Tường Vĩ để cho hắn ở lại trường nhậm chức đề nghị, mới vừa rồi còn cự tuyệt Lỗ Tường Vĩ giúp hắn mua rắn rượu hảo ý hiện tại sư nương giúp hắn giới thiệu đối tượng, nói đến cũng coi là có hảo ý lại thêm Lỗ Tường Vĩ một mực đối với hắn rất tốt. Hiện tại Lỗ Tường Vĩ đều đem lời làm rõ, sư nương tại công ty điện lực đi làm, công ty điện lực phó chủ nhiệm mời nàng hỗ trợ dắt dây đỏ. Nếu là hắn một điểm mặt mũi cũng không cho, sư nương sau khi trở về, như thế nào cùng vị kia phó chủ nhiệm bàn giao? Đối mặt Lỗ Tường Vĩ cùng sư nương Tiểu Dĩnh ánh mắt mong đợi, Tào Thắng cười khổ một tiếng, gật đầu nói, đi. Vậy ta liền đi gặp một chút, bất quá, lão sư, sư nương. Ta chỉ đi gặp một chút, ta gần nhất thật không có nói yêu thương ý nghĩ, ta không bảo đảm cùng với nàng chính thức kết giao à. Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai tay bưng chén rượu lên, tạ ơn. Cảm ơn ngươi nhà Tào Thắng. Cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này, bằng không ta thật sự không tốt cùng lãnh đạo bàn giao, tới. Ta mời ngươi một chén. Ta làm, ngươi tùy ý. Lỗ Tường Vĩ cũng nâng chén mời rượu, Tào Thắng. Cảm ơn a. Nhiều lời nói ta liền không nói, đều tại trong rượu. Tào Thắng, không tạ. Không tạ. Sư đương, lão sư. Không cần. Các ngươi đừng như vậy. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tào Thắng rút sạch đi sư đương Tiểu Dĩnh gửi tới địa chỉ, một nhà tên là Tào Gia phòng bếp tiệm cơm. Gặp được vị kia phó chủ nhiệm nhà Thiên Kim. Vị này anh nước du học trở về Hải Quy, du học về, tiểu thư, tên là Thi Mộc Bình. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn ra ước chừng 1m5 ấy. Thể trọng, Tào Thắng nhìn ra ước chừng hơn 80 cân, lấy hắn hiện tại lực cánh tay, hắn có lòng tin một tay nắm lấy cổ của nàng, một tay đem nàng xách giữa không trung, nhìn nàng hai cước loạn đạp, nhìn nàng hai mắt trắng dã, nhìn nàng le lưỡi ra. Ách, trở lên là hắn lần đầu gặp gỡ nàng lúc, trong đầu lóe lên quỷ dị suy nghĩ. Hắn cũng không biết mình trong đầu vì sao lại sinh ra dạng này quỷ suy nghĩ. Sư nương Tiểu Dĩnh đứng tại Thi Mộng Bình bên cạnh, rất nhiệt tình mà cho song phương giới thiệu. Lời còn chưa nói hết, Thi Mộng Bình liền duỗi ra trắng bóc tay nhỏ, ngẩng lên tiếng hồng gương mặt nói, "Tào Thắng, Trung Nguyên nhất điểm hồi đúng không? Hai năm này ta mỗi lần về nước, đều có thể nghe thấy người nói đại danh của ngươi, đúng, ta còn nhìn qua tác phẩm của ngươi đâu. Cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian, ta rất ưa thích, thật sự." Hành ngộ hành ngộ. Chương 528, điên cuồng tảng đá chủ bị chương 528, điên cuồng tảng đá chủ bị một phen hàn huyên sau đó, Tào Thắng, Thi Mộng Bình cùng với sư nương Tiểu Dĩnh đi tới lầu 2 một gian phòng khách, gọi món ăn thời điểm, Tiểu Dĩnh vẻ mặt tươi cười nói, hai người điểm đi, ta một hồi còn có việc, lập tức đi ngay, hai người điểm hai người ăn đồ ăn là được rồi. Thi Mộng Bình nhìn về phía Tiểu Dĩnh, cười nói, có đúng không? Cái kia rất tiếc với. Tào Thắng cũng nhìn về phía sư nương Tiểu Dĩnh, phỏng đoán nàng là đang cố ý cho bọn hắn chế tạo một chỗ cơ hội, loại này xáo lộ, hắn trước khi trùng sinh ra mắt lúc, liền kiến thức qua, mà hắn đối du học trở về Thi Mộng Bình đồng thời không có hứng thú. Hôm nay tới đây ra mắt, thuần túy là cho lão sư Lô Tưởng Vĩ cùng sư nương mặt mũi. Cho nên, Tào Thắng mỉm cười nói, sư nương, ta cũng có việc, nếu không hai ta cùng đi. Hắn không muốn cùng Thi Mộng Bình một chỗ, tự nhiên muốn lưu lại sư nương cái này bóng đèn. Sư nương cùng Thi Mộng Bình nghe vậy, đều nhìn qua. Thi Mộng Bình lông mày hơi nhíu xuống, sư nương có chút vô ngữ, mím môi một cái, nói, ngươi đi cái gì nhà? Các ngươi mới quen, như thế nào cũng muốn ăn một bữa cơm à? Tào Thắng, ngài lưu lại, ta liền lưu lại. Có lẽ là lời này nghe vào có nghĩa khác, Thi Mộng Bình lại nhíu nhíu mày, xem hắn, lại nhìn xem Tiểu Dĩnh, rất muốn hỏi cái gì gọi ngài lưu lại, ta liền lưu lại. Hai người quan hệ thế nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thi Mộng Bình cười thuyết phục, đúng thế. Dĩnh tỷ, ngài liền lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Nhiều người náo nhiệt một điểm, ngài nếu là đi, cái này trong phòng khách liền thừa lại ta cùng Tào Thắng, quá lung túng, ngài nói có đúng hay không? Kỳ thực nàng là hy vọng Tiểu Dĩnh có thể đi nhanh lên. Nhưng Tào Thắng đều nói như vậy, nàng chỉ có thể giúp Tào Thắng cùng một chỗ khuyên Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Tào Thắng, cười khổ nói, đi. Vậy ta liền lưu lại, cùng các ngươi cùng một chỗ ăn, cái này được đi. Tào Thắng mỉm cười gật đầu. Du học trở về Thi Mộc Bình, dáng dấp mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, làm người làm việc lại rất lớn tức giận, tính cách rất hướng ngoại, gọi món ăn thời điểm liền có chỗ thể hiện. Mỹ nữ, có cái gì để cử nha? Các ngươi cửa hàng món ngon nhất đồ ăn đều có cái nào? Tiến cử lên thôi. Phục vụ viên mở miệng đề cử mấy món ăn, Thi Mộc Bình đều muốn một phần. Sau đó đem thực đơn đưa cho Tào Thắng, để cho Tào Thắng điểm. Tào Thắng tiện tay điểm hai đạo xào rau, đem khai thác đơn đưa cho sư nương Tiểu Dĩnh. Điểm xong đồ ăn, phục vụ viên rời khỏi phòng khách. Thi Mộc Bình tiến công hình nói chuyện phiếm phong cách bày ra. Tràn đầy phấn khởi mà từng cái vấn đề vứt cho Tào Thắng, thỉnh thoảng hỏi Tiểu Dĩnh một đôi lời, chủ đề trên cơ bản đều bị nàng chủ đạo. Tào Thắng mừng rỡ nhẹ nhõm, liền phối hợp nàng tán dóc. Tăng thêm Tiểu Dĩnh cổ động, trong phòng khách bầu không khí ngược lại là một mức rất tốt. Chợt nhìn, bọn hắn ba trò chuyện rất thân thiện. Thi Mộc Bình hỏi Tào Thắng không thiếu sáng tác phương diện vấn đề, cũng hàn huyên tới ánh nước một chút chứ danh tác gia, tác phẩm, vân vân. Trong lúc đó, thịt rượu lên bàn. Tào Thắng tử vừa mới bắt đầu liền nói mình bình thường không uống rượu, tửu lượng rất kém cỏi, vì tự nhiên là hôm nay có thể uống ít hai chén. Kỳ thực, Thi Mộc Bình dáng dấp không xấu. Dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, xem như xinh xắn loại hình mỹ nữ, nhưng Tào Thắng chính là không có cảm giác. Với tư cách người trùng sinh, hắn đối hải quy, du học về, không có gì lọc tính tăng thêm. Không giống thời đại này đại bộ phận người trong nước đều đối hải quy, du học về có ngưỡng mộ cảm giác. Hắn không chỉ không hâm mộ Thi Mộc Bình hải quy, du học về thân phận, thậm chí đối với nàng phong cách tây ăn mặc, trong miệng thỉnh thoảng thốt ra một hai cái anh ngữ từ đơn, rất phản cảm. Đặc biệt là Thi Mộc Bình trong lúc lơ đãng hiện lộ ra cảm giác ưu việt, càng làm cho hắn vô ngữ. Du học sinh liền hơn người một bậc. Đầu năm nay trong nước xí nghiệp thông báo tuyển dụng, ra mắt thị trường các loại địa phương, giống như đều xem trọng du học sinh một mắt. Nhưng Tào Thắng nghĩ cũng là nàng tại Anh nước du học, thật sự học được cái gì cao thâm tri thức sao? Nàng tại Anh nước du học mấy năm, thời gian cùng tinh lực là đa số dùng tại học tập bên trên, vẫn là sống phóng túng bên trên. Nếu mà nàng thật sự học được trong nước không học được trước vào tri thức, hắn sẽ bội phục. Nếu không, chỉ dựa vào một cái hải quy, du học về, thân phận liền nghĩ để cho hắn ngưỡng mộ. Xin lỗi, tại hắn trước khi trùng sinh, đại bộ phận du học sinh ở nước ngoài là thế nào sinh hoạt, hắn đã sớm nghe nói qua không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, hắn nghe Thi Mộc Bình nói chuyện, đồng thời không có từ trên người nàng cảm giác được học phách hương vị. Học phách là dạng gì? Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Cao trung lúc, Tiền Chân Ngọc là bọn hắn ban học phách, về sau thi đậu Bắc Đại Phương Truy, cũng thế. Cao nhất lúc, không có chút xu bạc khoa học tự nhiên thời điểm, hắn thấy qua học phách thì càng nhiều. Trong đó không thiếu tại thi đại học lúc, thi được trong nước đỉnh tiêm học phủ gia hỏa. Mà Thi Mộc Bình đâu? Quá khéo nói. Tào Thắng chưa thấy qua như vậy khéo nói học phách. Hơn một giờ sau đó, Tào Thắng để đua xuống, đề nghị hôm nay liền đến chỗ này. Thi Mộc Bình có chút ngoài ý muốn, sư nương Tiểu Dĩnh gật gật đầu, đi. Chúng ta cũng ăn được không sai biệt lắm, nếu không hôm nay liền đến chỗ này. Tiểu Dĩnh hỏi là Thi Mộc Bình. Thi Mộc Bình gật đầu, đi. Vậy chúng ta quay đầu điện thoại liên lạc. Nàng hỏi là Tào Thắng. Vừa mới ăn cơm trong lúc đó, nàng đã chủ động cùng Tào Thắng trao đổi số điện thoại di động. Ba người từ phòng khách đi ra, đâm đầu vào lại gặp Hoàng Thanh Nhã. Hoàng Thanh Nhã cùng một cái cô gái tóc ngắn từ khác một cái ghế lô đi ra. Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã bốn mắt đụng vào nhau, lẫn nhau đều rất ngoài ý muốn. Đi tại Tào Thắng bên cạnh, Thi Mộc Bình phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, "A, Thanh Nhã tỷ, ngươi cũng ở nơi này ăn cơm nha. Đã lâu không gặp." Hoàng Thanh Nhã cùng Tào Thắng đều nhìn về phía Thi Mộc Bình. Tào Thắng thật bất ngờ nàng vậy mà nhận thức Hoàng Thanh Nhã. Hoàng Thanh Nhã giật mình, nhíu mày nhìn chằm chằm Thi Mộc Bình nhìn qua, chần chừ nói, "Ngươi là Mộc Bình?" Thi Mộc Bình xoay mặt liếc nhìn Tào Thắng, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Thanh Nhã, mỉm cười gật đầu, "Đúng thế. Thanh Nhã tỷ, chúng ta thật nhiều năm không gặp a. Không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta, ta thật sự là thật cao hứng." Hoàng Thanh Nhã đi tới, trên mặt nụ cười, "Mộc Bình, ta nghe ngươi biểu tỷ nói, ngươi đi Anh nước du học, đúng không? Hiện tại là nghỉ định kỳ, vẫn là trở về? Về sau còn đi Anh nước sao?" Thi Mộc Bình, "Ừ, đúng, ta muốn đi Anh nước du học, hiện tại là tốt nghiệp trở về, không đi." Hoàng Thanh Nhã gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy ngươi lần này trở về có tính toán gì? An bài công việc xong chưa?" Thi Mộc Bình cười dưới, gật đầu, "Công việc đã làm xong, gần nhất mới vừa đi cục tài chính đưa tin, ngươi đây, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha?" Hoàng Thanh Nhã, "Ta nha, tại tác hợp đi làm, bình thường cũng chính mình biết chút ít nói, kiếm chút thu nhập thêm, đúng, ngươi biểu tỷ gần nhất thế nào? Ta cũng đã lâu không có gặp nàng." Thi Mộc Bình cười khẽ, "Nàng nha, tại cục dân chính đi làm, mấy năm trước kết hôn, gả cái thổ người giàu có, cuộc sống tạm bợ ngược lại là trôi qua không tệ, ngươi đây, ngươi cùng ta biểu tỷ đồng học, hẳn là cũng đã sớm kết hôn rồi chứ? Sinh con sao?" "Nam Hải, nữ Hải nha." Hoàng Thanh Nhã y nguyên mỉm cười, "Ha ha, phương diện này ta cùng ngươi biểu tỷ liền không so được, còn chưa có kết hôn mà." Dừng một chút, nàng nhìn về phía Tào Thắng, hỏi Thi Mộc Bình, "Vị này là người đối tượng?" Thi Mộc Bình cũng cuối cùng nhìn về phía Tào Thắng, vừa rồi nàng cùng Hoàng Thanh Nhã nói chuyện trời đất thời điểm, hai người đều không có nhìn Tào Thắng một mắt, phảng phất cũng không nhận ra hắn. Nhưng nàng lúc này lại gật đầu cười nói, "Hắn nha, trong nhà an bài cho ta, còn tại tiếp xúc bên trong, ai, Thanh Nhã tỷ, ngươi buổi chiều có rảnh không? Nếu không hai ta cùng đi dạo phố nha. Ta dù sao ở nước ngoài chờ đợi mấy năm, lần này trở về, rất nhiều nơi đều không quen, có thể làm phiền ngươi bồi ta đi dạo chơi sao? Hoặc là chúng ta đi tìm ta biểu tỷ ta cùng uống cà phê. Hoàng Thanh Nhã sắc mặt biến hóa, nhìn Tào Thắng hai mắt, bị cười lắc đầu, xin lỗi nha Mộc Bình, ta hôm nay không có thời gian, ngươi nhìn, bằng hữu của ta còn tại bên kia chờ ta đâu. Buổi chiều ta cùng bằng hữu hẹn qua. Thi Mộc Bình nhìn về phía mới vừa rồi cùng Hoàng Thanh Nhã cùng một chỗ từ phòng khách đi ra cô gái tóc ngắn, bị cười gật đầu, à, dạng này nha, vậy được, vậy chúng ta quay đầu lại hẹn. Hoàng Thanh Nhã, tốt, quay đầu lại hẹn. Hai người nói từ biệt lời nói, Hoàng Thanh Nhã liền xoay người cùng bị kia cô gái tóc ngắn cùng một chỗ đi trước. Thi Mộc Bình cười mỉm hỏi Tào Thắng, chúng ta cũng đi thôi. Tào Thắng không có ý kiến. Xuống lầu tính tiền thời điểm, Thi Mộc Bình khoát khoát tay, cười nói, không cần. Ta trước đó đi ra bên trên phòng vệ sinh thời điểm, đã mua qua, ngươi nếu là muốn mua lời nói, lần sau nhất định khiến ngươi mua. Tào Thắng cuối cùng cảm thụ nàng cái này hải quy, du học về, cùng trong nước đại bộ phận nữ sinh một điểm khác nhau. Nàng vậy mà chủ động mai đan. Đi. Vậy liền lần sau. Ngồi tại trở về trên xe. Tào Thắng thu đến Hoàng Thanh Nhã gửi tới tin tức. Không tệ lắm. Đều có người giới thiệu cho ngươi Thi Mộc Bình như vậy, chúc mừng nha. Tào Thắng trầm ngâm một lát, hồi phục, như thế nào? Cái này Thi Mộc Bình vô cùng ghê gớm. Hoàng Thanh Nhã hồi phục, ngươi không biết. Tào Thắng, cái gì? Hoàng Thanh Nhã, trong nhà nàng thân thích rất nhiều, cha mẹ nàng hai bên thân thích, cơ hồ trải rộng bên này từng cái bộ môn, có tiền thân thích cũng không ít, ngươi đi cùng với nàng, so đi cùng với ta, mạnh hơn nhiều. Tào Thắng mỉm cười, làm một cái sắt thép thằng nam, hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng có ăn bám suy nghĩ, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng trong xương mình quá cứng, căn bản là không tiếp thụ được ăn bám sinh hoạt. Cũng là bởi vì đây, hắn đang tìm đối tượng thời điểm, xưa nay không quan tâm nhà gái gia cảnh như thế nào. Muốn cái gì, hắn sẽ tự mình đi cố gắng tranh thủ. Nếu mà tranh thủ không đến, hắn sẽ nhận mệnh. Dựa vào nữ nhân, có cần hay không định nọt nữ nhân này, cùng với nữ nhân này người nhà, thân thích. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình không túi xuống được cái kia eo, chịu không được cái kia tức giận. Ta không có cùng với nàng. Tào Thắng trở về một câu như vậy đi qua. Một lát sau, Hoàng Thanh Nhã hồi phục, thật sự. Các ngươi hôm nay lần thứ nhất gặp. Ngươi không có nhìn chúng nàng. Vẫn là nàng không có nhìn chúng ngươi. Tào Thắng, ân, lần thứ nhất gặp, lão sư ta giới thiệu, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một cái khác trong chiếc xe. Cô gái tóc ngắn đang lái xe, Hoàng Thanh Nhã ngồi ở ghế cạnh tài xế, túi đầu nhìn xem trong điện thoại di động Tào Thắng vừa mới gửi tới tin tức, trong mắt cuối cùng có ý cười, khóe miệng cũng có chút dương lên. Nàng bắt đầu hồi phục tin tức thời điểm, lái xe cô gái tóc ngắn liếc nàng một cái, cười hỏi, ngươi còn cười được. Bạn trai cũ thành người khác đối tượng, ngươi không khó qua nhà. Hoàng Thanh Nhã liếc nàng, có cái gì tốt khổ sở. Ngươi cho rằng ta mười mấy tuổi tiểu cô nương đâu. Cô gái tóc ngắn bật cười, ồ, có đúng không? Cái kia vừa rồi ai vừa lên xe liền kéo dài cái mặt. Con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hoàng Thanh Nhã cho nàng một cái bật nhãn, ta cái nào biết là ai? Ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đang khi nói chuyện, nàng cho Tào Thắng phát một câu, có đúng không? Đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngươi đoán ta tin hay không? Chính là, cái tin này phát ra ngoài sau đó, Tào Thắng lại không lại hồi phục. Ta quản ngươi tin hay không? Tào Thắng khẽ cười một tiếng, tự nói lấy, thu hồi điện thoại. Cùng một ngày, Chu Tinh Chỉ Tinh Huy công ty cho nội địa nhiều nhà truyền hình điện ảnh, quản lý công ty cùng nghệ nhân phát thử sức mời. Chu Tinh Chỉ tại nội địa điện ảnh có một cái thói quen, ai hồng mời người nào. Dù sao với hắn mà nói, nội địa nghệ nhân cắt xê đều không cao, mời nội địa nổi tiếng nhất nghệ nhân tham gia diễn chính mình phim nữa, tính so sánh phi thường cao. Đặc biệt là trước mắt nội địa các diễn viên cắt xê, so Hồng Kông ý nguyên cắt xê kém quá nhiều. Cho nên, một ngày này, nội địa rất nhiều đang hot nghệ nhân đều nhận được Tinh Huy thử sức mời, kinh động đến nội địa hơn phân nửa truyền hình điện ảnh vòng. Thử sức điện ảnh tên, tự nhiên cũng truyền vào những người này trong hai. Điên cuồng tảng đá. Trần Đáo Minh nhận được mời, nhớ kỹ cái tên này. Cùng Lợi nhận được mời, không chỉ nhớ kỹ cái tên này, còn chú ý tới biên kịch danh tự là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Phạm Kim Tỏa, mẹ gạ chồng, Lý Minh Minh cũng đều nhận được thử sức mời. Đồng dạng thu đến thử sức mời, còn có một đám minh tinh. Liền ngay cả Phùng Tiểu Cương đều nhận được một phần mời. Ngay tại tham gia một tràng nữa tiệc Phùng Tiểu Cương, tiếp vào Chu Tinh Chỉ tự thân gọi điện thoại tới, rất kinh ngạc. Bởi vì Chu Tinh Chỉ mời hắn diễn một vai. Phùng Tiểu Cương tự hỏi chính mình là một cái đạo diễn. Bình thường mời hắn diễn kịch người, cơ hồ không có. Chu Tinh Chỉ vậy mà ý nghĩ hao huyền mà mời hắn diễn kịch. Nhất làm cho Phùng Tiểu Cương kinh ngạc là bộ phim này danh tự, Điên Cuồng Tảng Đá. Không phải. Chu tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi một chút, cái này kịch bản là Tào Thắng viết sao? Có phải là hắn hay không biết? Chu Tinh Chỉ, ân, đúng, Phùng đạo, cái này kịch bản là Tào Thắng Tào sinh viết, ta rất vinh hạnh cầm tới hắn cái này kịch bản, ngài yên tâm, cái này kịch bản chất lượng rất ưu tú, đáng giá ngài diễn, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ngài cái này nhân vật kịch bản phát cho ngài trước nhìn một chút, ngài nhìn có thể chứ? Phùng Tiểu Cương, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này kịch bản, chính mình lúc trước không coi trọng, Chu Tinh Chỉ vậy mà coi trọng. Cái này kịch bản bên trong như vậy vụn vặt kịch bản, Chu Tinh Chỉ coi trọng cái gì? Liền sông Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi cái tên này. Đã sớm nghe nói Chu Tinh Chỉ đắc tội hướng nhà, tại Hương Giang bên kia lăn lộn không mở, chỉ có thể tới nội địa kiếm ăn, đây là thực sự tìm không thấy tốt kịch bản, cho nên chỉ cần là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi kịch bản, hắn liền nghĩ chủ. Phùng đạo, ngài có hứng thú sao? muốn hay không trước nhìn một chút kịch bản? Trong điện thoại di động truyền đến Chu Tinh Trì giọng nghi ngờ. Phùng Tiểu Cương trong lòng thật muốn bán Chu Tinh Trì một bộ mặt. Dù sao, Chu Tinh Trì tại Hoa Ngữ Ảnh Đàn địa vị rõ như ban ngày, mặc dù trước mắt tại Hương Giang khó lăn lộn, nhưng nội địa mê điện ảnh rất ưa thích Chu Tinh Trì điện ảnh. Cho nên, nếu mà có thể cùng Chu Tinh Trì giao hảo, đối với hắn Phùng Tiểu Cương tuyệt đối có chỗ tốt. Có thể là, nghĩ tới cái này cái kịch bản là Tào Thắng viết, hơn nữa, là chính mình trước đó cự tuyệt qua cái kia kịch bản, Phùng Tiểu Cương thở dài, rất xin lỗi à, Chu tiên sinh, ta không quá biết diễn kịch, gần nhất cũng rút không xuất công phu, nếu không, lần sau ngài lại có thích hợp ta nhân vật, ta cam đoan diễn, ngài nhìn có thể chứ? Chu Tinh Trì im lặng một lát, thở dài, dạng này à, vậy được rồi. Vậy liền lần sau.